Chương 42. Nửa đêm trèo tường bận rộn thời gian tựa hồ phá lệ nhanh, nhoáng một cái chính là 3 ngày, Vĩnh Bình ngõ hẻm chủ phòng mới thể đã thức dậy, Nguyên Nguyệt những hải tử kia rất là tích cực lại ra sức. Thẩm Định căn bản không cần quan tâm tân phòng bên kia, tập trung tinh thần cùng Tô Liên Y Y cùng một chỗ chuẩn bị sinh ý mướn được trang tử đã thu thập xong, Thẩm Định mang theo Thất Nguyệt đi ra ngoài cùng Tô Liên Y Y cùng đi xem thu thập tình trạng. Rời nhà trước, nàng chuyên căn dặn ở nhà 11 cùng 12, để hai cái tiểu nhân đóng chặt cửa sân không muốn ra khỏi cửa. Vạn nhất sát vách lại tìm gốc dạng, các ngươi không cần để ý, ta trở về xử lý, các ngươi đừng thò đầu ra, bảo vệ tốt tự mình biết sao. Thẩm Định sợ tiểu hài bị khi phụ. 11 cùng 12 đôi xem mắt, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Định, dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan. Thẩm Định sờ lên hai cái đầu, mang theo Thất Nguyệt lên xe ngựa. Mướn được trang tử ngay tại ngoại ô, ra khỏi cửa thành không đến 10 dặm địa đã đến, Thẩm Định mang theo Thất Nguyệt cùng Tô Liên Y cùng một chỗ đến điển trang bên trong. Mấy ngày kế tiếp, chế tác nước chè địa phương, nấu chín đồ hộp địa phương, cùng chứa đựng đồ hộp hầm đều đã chuẩn bị xong, Thẩm Định nhìn sau rất hài lòng, tỷ tỷ làm việc quả nhiên không có chọn. Tô Liên Y che miệng cười nói, vậy cũng không, phải hào hào tại trước mặt muội muội bộc lộ tài năng. Chuyển xong một vòng không có vấn đề gì, chiêu công nhân cũng không xê xích gì nhiều, hai người thương định ngày mai liền bắt đầu mua sắm hoa quả. Hoa quả đúng chỗ, trực tiếp liền có thể khai công. Tô Liên Y liền lôi kéo Thẩm Định hướng xe ngựa đi đến, một bên cười nói, những cái kia trưởng quý đều thúc hỏi nhiều lần, hỏi chúng ta chừng nào thì bắt đầu bán. Thẩm Định tính một cái, sau 5 ngày không sai biệt lắm hẳn là. Tô Liên Y liền gật đầu, ta cũng muốn không sai biệt lắm. Ai, đây không phải là nhà ta xe ngựa. Thẩm Định thuận Tô Liên Y ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trang tử bên ngoài con đường bên trên, hai chiếc xe ngựa một trước một sau lái tới, phía sau đi theo mấy cái gia đình tùy tùng. Đánh xe cũng nhìn thấy Tô Liên Y liền, vội vàng ngừng lại, phu nhân. Tô Liên Y liền mang theo Thẩm Định tiến lên. Gặp người nhà là nên chào hỏi, Thẩm Định đi theo tiến lên, chỉ thấy phía trước chiếc xe ngựa kia màn xe xốc lên sau hiện lộ ra một vị hoa phục lao phu nhân. Chính là Tô Liên Y liền bà mẫu, Lý gia lão phu nhân Lý Uyển Hoa. Thẩm Định liền chuẩn bị bân an, lại không nghĩ, nàng còn chưa mở miệng, Lý lao phu nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngữ điệu quả thực không tính là tốt. Tô Liên Y có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hành lễ, hồi lời của mẫu thân, nàng dâu cùng Thẩm muội muội đến xem trang tử, mẫu thân đây là đi mây bay chùa lễ Phật đi. Lý lao phu nhân đóng lại mắt dạ, không phải đâu, chẳng lẽ muốn cùng ngươi đồng dạng cả ngày bên ngoài xuất đầu lộ diện. Tô Liên Y liễu môi không nói, dừng một cái trước mắt, về sau bên cạnh xe ngựa nhìn lại, Tử Nguyên ở bên kia. Sao không gặp người? Lời còn chưa dứt, phía sau màn xe xốc lên, Tô Liên Y phu quân Lý Tử Nguyên nô ra thân thể cười nói, hôm nay ngược lại là xảo, trước khi ra cửa không nghe ngươi nói muốn ra khỏi thành. Tô Liên Y liễu cười nói, cũng là lâm thời quyết định. Chính nói chuyện, chỉ thấy Lý Tử Nguyên sau lưng lộ ra một thân ảnh, là cái tinh tế thanh tú thiếu niên, làm thư sinh cách ăn mặc, ngại ngùng hướng Tô Liên Y liễu hành lễ, Từ Ngọc gặp qua sư mẫu. Lý Tử Nguyên cười giải thích, bồi nương lễ Phật trở về vừa lúc đụng phải huyện học học sinh, liền cùng một chỗ mang hộ trở về. Tô Liên Y thì không nghi ngờ gì, gật gật đầu, chúng ta đợi hạ cũng muốn trở về, ngươi trước bồi nương về nhà. Lý Tử Nguyên sau lưng Từ Ngọc liền lại hướng Tô Liên Y liễu hành lễ, sau đó lui về trong xe. Toa xe rèm buông ra, nhưng cũng là cái này một cái chớp mắt, Thẩm Định nhìn thấy, vừa mới còn ngại ngùng cung kính hướng Tô Liên Y hành lễ Từ Ngọc, tại lui về lúc, ngón tay ôm lấy Lý Tử Nguyên đai lưng, Lý Tử Nguyên phút chốc để lại màn xe. Xoay người Tô Liên Y thì không thấy được một màn kia. Thẩm Định tự nhiên đã nhận ra, kia Từ Ngọc chính là lúc trước nàng đụng vào qua, cùng Lý Tử Nguyên tại trong núi giả pha trộn nam tử. Bây giờ, ban ngày ban mặt, hai người kia ngồi chung một xe, tại xe ngừng một hồi lâu mới lộ diện. Không phải nàng suy nghĩ nhiều, hai người kia tuyệt kế không làm cái gì chuyện tốt. Thẩm Định nhìn về phía bên cạnh thân Tô Liên Y liễu, sau đó chỉ thấy Tô Liên Y cười khổ nói, để mọi mọi chê cười, Lý gia tư hương môn đệ, bà một mực đối ta rất có phê bình kỳ đáo. Vốn là ta trèo cao, có được tất có mất đi. Cho nên, Tô Liên Y tâm sự chỉ là bởi vì bà mâu khinh thị cùng chèn ép, nàng không có chút nào phát giác trượng phu dị dạng. Những ngày này xuống tới, Thẩm Định cùng Tô Liên Y không gọi được bạn tri kỷ nhưng cũng coi như bằng hữu, trở về trên xe ngựa, Thẩm Định tại cùng Tô Liên Y nói chuyện phiếm lúc không để lại dấu vết dẫn tới những lời khác để, nói lên một vị trước kia tỷ tỷ. Thẩm Định giống như vô ý thuận miệng nói, vậy tỷ tỷ đối trượng phu rất tốt, lại không biết hắn trượng phu tại bên ngoài nuôi ngoại thất, vẫn là gái lầu xanh, ở nhà lại biểu hiện đối tỷ tỷ ôn nhu che chở. Người bên ngoài cũng không biết có nên hay không nói cho nàng. Tô Liên Y liền nhíu mày gật đầu, điều này cũng đúng, ai nào biết nữ tử kia là muốn thanh tỉnh biết trận tướng, vẫn là mơ mơ hồ hồ duy trì mặt ngoài mỹ mãn sinh hoạt. Thẩm Định dạng, đúng là như thế. Nàng giống như là hiếu kỳ hỏi, nếu là Tô tỷ tỷ ngươi đây? Tô Liên Y liền nghĩ nghĩ, nếu như là ta, nhân sinh cổ đoạn, ta thả rằng thanh tỉnh còn sống cũng không cần hư giả mỹ mãn. Thẩm Định rủ xuống mắt, tỷ tỷ đúng như những gì ta nghĩ. Đã Tô Liên Y có lựa chọn của mình, kia nàng làm bằng hữu, cũng nguyện ý giúp nàng thấy rõ mình phu quân khuôn mặt. Chỉ là việc này không hề tầm thường, nàng phải có hoàn toàn nắm chắc một kích mất mạng, miễn cho làm cho đối phương có cơ hội giảo biện thậm chí liên quan vu cáo. Với lúc Thẩm Thanh Bách buổi chiều về nhà, Thẩm Định liền để hắn lưu ý Lý Tử Nguyên cùng Từ Ngọc hai người. Thẩm Thanh Bách có chút kỳ quái, Lý Tử Nguyên là huấn đạo, Từ Ngọc là học sinh, hai người kia ngày bình thường tựa hồ là quen thuộc một chút. Tỷ tỷ muốn biết cái gì? Thẩm Định nói, ta bây giờ cũng không xác định, ngươi vụng trộm lưu tâm một chút, nếu là có cái gì dị dạng liền nói cho ta. Thẩm Thanh Bách nhìn xem nàng, mắt một mí lấy nhìn ngoan ngoãn, được rồi tỷ tỷ. Ở nhà ăn bữa cơm về sau, Thẩm Thanh Bách mang lên Thẩm Định chuẩn bị cho hắn đồ vật trở về huyện học. Thẩm Định rửa mặt sau nằm dài trên giường, trong lòng kế hoạch cùng Tô Liên Y đi đặt hàng hoa quả sự tình. Đồ hộp bên trong chính là nước chè cùng hoa quả, nước chè không cần lo lắng, ngược lại là hoa quả phẩm chất phải có cam đoan, không phải uổng công nàng đường. Muốn khoảng cách gần, cung hóa còn muốn ổn định. Nghĩ đi nghĩ lại nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, trong viện đống nhiên vang lên một tiếng mảnh ngói va chạm thanh âm. Ầm. Thẩm Định không nghe thấy, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, trong viện còn lại 12 người đồng loạt mở mắt ra. Tháng 2 phút chốc nắm chặt chủy thủ tiếp theo một cái chớp mắt liền đứng ở trên mặt đất, hắn hỏi thăm nhìn về phía Nguyên Nguyệt, đại ca. Nguyên Nguyệt cũng đứng dậy, nhưng hắn ánh mắt tiến tĩnh, thất nguyệt tại tiểu thư bên người, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Hơn nửa đêm tiểu thư đã nghỉ ngơi, bọn hắn đều là nam, quá khứ cũng không tiện. Dạng này động tĩnh rõ ràng là tiểu tặc, lấy thất nguyệt một quyền kia có thể nện choáng một con trâu lực đạo, khẳng định ứng phó được. Cùng một thời gian, ngủ ở Thẩm Định gian ngoài thất nguyệt mở mắt ra lặng lặng nằm ở nơi đó, ngày bình thường tiểu kiều mềm mềm thiếu nữ giờ phút này thần sắc băng lãnh, một đôi mắt to lặng lặng nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Trong viện, một thân ảnh đang từ trên tường trượt xuống tới, là cái dáng vẻ lưu manh nam tử. Phùng Hạo là Lâm Đấu trên đường nổi danh lưu manh, ngày bình thường trộm đạo chằm chằm đại cô nương cô vợ nhỏ cái mông, không ít bị người mắng. Hai ngày trước hắn đã nhìn chằm chằm mới dọn tới Thẩm Định. Trẻ tuổi, dù là ăn mặc đơn giản đều không thể che hết kia phần tốt lắm mạo, nhất là cặp mắt kia, lại hắc lại lớn nước trong và gợn sóng, nhàn nhạt liếc tới một chút, có chút lạnh lùng, lại vẫn cứ cũng làm người ta xốp giòn xương cốt. Phùng Hạo ngầm xoa xoa nhớ thương, vốn nghĩ lúc nào chiếm chút món lời nhỏ, lại không nghĩ, có người vừa lúc tìm tới trước mặt hắn. Nữ tử kia nói Thẩm Định là các nàng thôn nổi danh sóng quả phụ, là ai đều có thể gặm hai cái nát hành nhi, để hắn đi gặm gặm, còn cho hắn bắt cầm. Phùng Hạo nghe xong liền tâm động, vừa lúc lại nghe được đồng dạng mới dọn tới kia cái gì Phạm Đại Thẩm cùng người nói Thẩm Định không phải cái tốt, trong lòng lập tức liền hạ quyết tâm. Trời tối người yên, hắn trực tiếp leo tường tiến đến. Trong viện tử này liền ở nữ nhân cùng mười mấy tiểu thí hải, không có gì phải sợ. Cũng không phải cái gì không có lấy chồng đại cô nương, ở quá lâu như vậy, nói không chừng ấm ở liền theo hắn, đến lúc đó, hắn không riêng được không một lượng bạc, còn có thể nếm thử mỹ mạo tiểu quả phụ mùi vị. Chương 43. Thân phận chân thật Phùng Hạo một bên hướng Thẩm Định ở phòng chính đi, một bên hưng phấn xoa tay, "Tiểu nương tử, một người ngủ có phải hay không rất tịch mịch a, ca ca đến hảo hảo thương yêu thương ngươi." Góc tối bên trong, ánh mắt âm lanh ám vệ giơ trường kiếm lên. Nhưng vào lúc này, cửa phòng chợt kéo ra, cơ hồ là cùng lúc đó, Phùng Hạo cả người bay rất ra ngoài đện vào trên tường, đúng là đập trên tường gạch đá đều nát một khối, hắn trực tiếp kêu thê lương thảm thiết. Thẩm Định bỗng nhiên bừng tỉnh, đang đến đứng lên phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài, liền thấy nhất quán nhát gan thất nguyệt đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy ngoan ý tiểu thất. Thẩm Định kêu lên, "Xảy ra chuyện gì?" Tiểu cô nương quay đầu một cái chớp mắt thần sắc lập tức biến trở về tiểu quay quay, sau đó chỉ vào góc tường nam nhân, "Tiểu thư, có tặc bị ta đá đi." Nàng mới không nói cho tiểu thư tên xuất sinh kia vừa mới đang nói cái gì, không duyên cớ dơ bẩn tiểu thư lỗ tai, cho nên nàng đem hắn trực tiếp đá phế đi. Lúc này, góc tường nam nhân đã đau choáng. Nam nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng kinh động đến láng giềng chờ đến Phùng Hạo bị Nguyên Nguyệt kéo ra ngoài, có người nghiêm nghị gào khóc bổ nhào vào cái kia tặc trên thân lung lay, Thẩm Định thì là đã để người đi báo quan. Hơn nửa đêm leo tường nhập hộ, bị đá chết đều là đáng đời. Quan sai rất nhanh tới, đi trước nhìn ngất đi tập nhân. "Phùng Hạo, lại là ngươi?" Quan sai rõ ràng nhận biết, nói rõ người này là cái kẻ tái phạm. Nhưng ôm Phùng Hạo phụ nhân lại khóc lớn tiếng kêu, "Nhi tử ta đã đổi tốt, là cái này quả phụ cầu dẫn hắn." Sát Bách Nhiếp nương tử lập tức phụ họa, "Không sai, ta tận mắt nhìn đến cái này quả phụ cho lão Phùng ra bay mị nhãn." Thẩm Định cười lạnh, "Ai chẳng biết ngươi mấy ngày trước đây gây chuyện sự tình, ăn không răng trắng vu ham ta, ngươi muốn được rút đầu lưỡi sao?" Nhiếp nương tử cứng cổ, "Ta chính là thấy được." Quan sai không kiên nhẫn đánh gãy, "Được rồi, nơi này không phải là nhà, không ai nghe các ngươi lôi kéo, đánh người chính là cái nào, cùng chúng ta trở về đến nha môn nói." Thẩm Định đang muốn tiến lên, Nguyên Nguyệt cũng đã trước một bước, "Là ta đánh." Quan sai phất tay, "Mang đi." Thẩm Định vội vàng đuổi lên trước mấy bước, đem kia quan sai kéo đến một bên thấp giọng nói, đại nhân ta nhận ra Tào đại nhân, việc này còn không có rõ ràng, mời đại nhân chiếu khán tốt nhà ta đệ đệ chớ để người khi dễ." Nói liền đem một thỏi bạc nhét vào kia quan sai trong tay, quan sai bất động thanh sắc nắm lấy, hừ một tiếng, "Thả ngươi tâm, chúng ta đều theo luật làm việc, còn không có thẩm thanh sẽ không vận dụng tư hình." Thẩm Định cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng cũng sẽ không thật liền buông lòng xuống tới, Nguyên Nguyệt bị mang đến huyện nhà, nàng phải đi nhìn một chút Tào Chi huyện. Chỉ cần bị kia Phan phu nhân không mấy chuyện xấu, tặc nhân tới cửa, tuyệt không có xử phạt Nguyên Nguyệt đạo lý. Giờ khắc này, Thẩm Định vô cùng hối hận không có mau chóng thuê hộ viện gia đình trông coi. Kiếp trước sinh hoạt tại an toàn nhất an ổn quốc gia để nàng căn bản không có ý thức được, một ít quy tắc ở cái thế giới này là căn bản khác biệt, là nàng chủ quan. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa, khẩn yếu nhất là trước tiên đem Nguyên Nguyệt cứu ra. Tiêu Nam Khang không tại, Thẩm Định cũng không có tính nhẫn mại chờ hắn. Trời chưa sáng nàng liền tiến về huyện học tìm Thẩm Thanh Bách. Thẩm Thanh Bách lão sư Trần Chấp Lễ là huyện nha điện sự, loại này vụ án nhỏ hẳn là có thể nói tới bên trên nói. Không phải ngày nghỉ, nàng không thể tùy ý đi vào, cũng may Thẩm Thanh Bách rất nhanh liền ra. Thân thể điều lý tốt lên rất nhiều, thiếu niên rốt cục không còn yếu đuối gầy gò quá phận, bước nhanh đi tới lúc đúng là có mấy phần lòng hình hạ xương chi tư. "Tỷ tỷ, sao lúc này tới, xảy ra chuyện gì?" Thẩm Định đem chuyện trong nhà nói cho Thẩm Thanh Tùng, hỏi hắn, thuận tiện hay không mời Trần tiên sinh hỏi một chút, không cứ gọi hắn có sự, ta chỉ là lo lắng có người từ đó làm loạn. Thẩm Thanh Bách lập tức nói, "Ta cái này đi tìm lão sư, tỷ tỷ cùng ta cùng nhau đi thôi." Thẩm Định dạ, cùng hắn lên xe ngựa, thất nguyệt tại bên ngoài đánh xe, thần sắc cô đơn. Nàng khả năng gặp rắc rối. Nguyên Nguyệt ca ca lại thay nàng bị bắt. Tiểu cô nương trong lòng một mảnh nồng đậm sợ hãi lo lắng, không vì cái gì khác, chỉ vì bọn hắn, tất cả đều là hắc hộ. Ngày bình thường không ai kiểm tra còn thôi, nhưng tiến vào công đường một khi tra ra, bọn hắn cái này không có thân phận hắc hộ nhưng là muốn tự xử phạt nặng. Nàng sợ liên lụy những người khác. Thẩm Định rất nhanh liền gặp được Trần Điện Sử, Trần Điện Sử lông mày cao lại, việc này ta đã biết, kia Phùng Hạo trộm đạo là kẻ tái phạm, cho dù bị đá phế đi, cũng là hắn đêm khuya trèo tường gieo gió gặt bão, nhưng vấn đề là, ngươi có biết, chỗ ở của ngươi người hầu kia là hắc hộ. Thẩm Định liền giật mình. Hắc hộ? Lỡ tuyên hướng đối hộ tịch quản lý 10 phần nghiêm ngặt, đối hắc hộ xử phạt cũng rất khắc nghiệt, một khi phát hiện chính là xung quân lưu vong. Nàng trước đó không có hướng nơi này nghĩ tới, căn bản không nghĩ tới nguyên nguyện bọn hắn hộ tịch vấn đề. Các thiếu niên cũng không có để cập qua, không phải thật sớm nghĩ biện pháp có lẽ lại càng dễ. Thẩm Định trong lòng rõ ràng, Nguyên Nguyệt là hắc hộ, trong nhà kia 10 cái khẳng định đều là, nàng không có khả năng nhìn xem bọn hắn bị lưu vong, huống chi còn là vì bảo hộ nàng mới phạm tội. Thẩm Định đối Trần Điện Sử hành lễ, có thể hay không cầu xin đại nhân hỗ trợ cho Tào Chi huyện chuyển câu nói, liền nói Thẩm thị có việc muốn nhờ. Thẩm Thanh Bách đội vàng thở dài, sư phụ, làm phiền ngài. Trần Điện Sử đỡ dậy hắn, chuyển câu nói mà thôi, tính không được cái gì, chỉ là Chi huyện đại nhân có gặp hay không ta lại không cách nào cam đoan. Thẩm Định liền nói minh bạch. Bất quá cũng may Tào Chi huyện tạm thời còn không quên Thanh Nguyên thôn Thẩm Định đem công lao dâng lên sự tình, đến cùng gặp nàng. Trong thư phòng, Thẩm Định chắp tay hành lễ, đại nhân tâm như gương sáng, dân phụ không dám vòng vo, trong nhà tôi tớ chính là ta nhặt lưu dân, bởi vì gặp những hải tử kia cơ khổ đáng thương lúc này mới biến thành của mình, không có kịp thời làm hộ tịch là lỗi của ta, còn xin đại nhân xem ở bọn hắn từ nhỏ lưu lạc bên ngoài quả thực đáng thương phân thượng, rộng lượng một hai. Tào Chi huyện đưa tay, nói thẳng đi. Thẩm Định không người, dân phụ cả gan muốn cầu đại nhân cho phép cho bọn hắn một lần nữa nhập tịch. Hắc hộ về sau vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết, đối bình dân bách tính tới nói việc này rất khó, nhưng đối Tào Chi huyện tới nói, quả thực không tính là cái gì. Không đợi Tào Chi huyện mở miệng, nàng lại nói, dân phụ biết việc này gian nan, đại nhân tránh không được phải kém để lại thuộc, điều lấy nguyên quán cũng tốn thời gian phí sức, cho nên dân phụ tự nguyện gánh vác xe ngựa tiền. Nàng hai tay dâng lên chuẩn bị xong ngân phiếu, đây là 50 lượng bạc, thỉnh cầu đại nhân sai người thay những hải tử kia nhập tịch. Thẩm Định nói là 50 lượng, nhưng đệ lên bạc lại là trọn vẹn 500 lượng. Đây không phải số lượng nhỏ, đủ thấy thành ý của nàng. Tào Chi huyện nhìn xem những ngân phiếu kia, lại nhìn về phía Thẩm Định, lập tức lắc đầu bật cười, Thẩm nương tử, thật đúng là cái diệu nhân. Thẩm Định có người, toàn mông đại nhân trông nom. Được rồi, ngươi đi đi. Tào Chi huyện bất động thanh sắc thu hồi ngân phiếu, đều là chút đáng thương cô nhi, bản huyện không phải cái gì ăn người bánh thú, sẽ không làm khó bọn hắn, ngươi đi xuống đi. Thẩm Định cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đa tạ đại nhân. 500 lượng mặc dù không tính là món tiền khổng lồ, nhưng ở Bình Ninh huyện thành đã có thể mua một tòa tiểu biệt tử, Tào Chi huyện đương nhiên sẽ không lại khó xử đứa bé ăn xin, lại thêm kia Phùng Hạo là có tiếng kẻ tái phạm, bản án phán rất đơn giản. Không đến buổi trưa, Nguyên Nguyệt liền về đến trong nhà. Nghe được trên đường truyền đến Phùng Hạo người nhà kêu khóc chửi rủa, Thẩm Định nốt đại môn, đem Nguyên Nguyệt một nhóm 12 người gọi vào trước mặt. Nàng còn chưa mở miệng, 12 người đồng loạt liền quỳ xuống. Tiểu thư ân trọng như núi, chúng ta lại giấu giếm thân phận liên lụy tiểu thư, tôi không thể tha, hôm nay liền tự hành rời đi, tiểu thư đại ân, suốt đời khó quên. Nguyên Nguyệt nói xong, trực tiếp dập đầu, còn lại 11 người cũng đi theo dập đầu. Thất Nguyệt con mắt đỏ ngầu, không dám ngẩng đầu. Thẩm Định hỏi, các ngươi biết mình là hắc hộ? Nguyên Nguyệt mím môi, gật đầu, vâng. Thẩm Định lại hỏi, biết mình là hắc hộ còn dám động thủ, các ngươi hẳn là không biết, tiến vào huyện nhà, các ngươi hắc hộ thân phận liền giấu không được. Không ai mở miệng. Thẩm Định nơi nào sẽ không biết, những hài tử này cẩn thận từng ly từng tí cất giấu, đương nhiên biết hắc hộ là kết cục gì, nhưng tại nàng khả năng gặp nguy hiểm lúc, bọn hắn vẫn là đứng ra. Nhìn xem quỷ gối trước mặt 12 người, trầm mặc một lát, Thẩm Định chậm rãi xuất ra Tào Chi huyện để cho người ta đưa tới bao phủ, mở ra, bên trong là bọn hắn mới nhập hộ tịch. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, vừa mới nửa ngày, những này không có hộ tịch hài tử liền bị tra được nguyên quán sau đó vào mới hộ tịch. Thẩm Định đưa trong tay hộ tịch đưa cho Nguyên Nguyệt, các ngươi không có dòng họ, ta liền tự tác chủ trương, để các ngươi cùng ta họ Thẩm. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Thẩm Nguyên Nguyệt, Thẩm tháng 2, Thẩm 11, Thẩm 12. Đối diện, từ thiếu niên lão thành Nguyên Nguyệt đến ngây thơ chưa thoát 12, từng cái ngẩng đầu không dám tin nhìn xem nàng. Tiếp lấy a. Thẩm Định đưa tay. Nguyên Nguyệt ngón tay khẽ run, đem hộ tịch tiếp nhận đi, chậm rãi nắm chặt. Sau đó đỏ mắt. Cho nên, từ giờ trở đi, bọn hắn không còn là lục bình cung dễ, không cần lại ngày ngày lơm lớp lo sợ, bọn hắn có thể cùng người bình thường, quang minh chính đại đường đường chính chính còn sống. Nguyên Nguyệt khép lại hộ tịch, trung điệp giật đầu, tiểu thư, chúng ta còn có việc giấu giếm ngài. Chương 44. Đặt hàng quả đào Thẩm Định nguyên lai tưởng rằng hắc hộ đã là những hải tử này bí mật lớn nhất, cho nên đang nghe Nguyên Nguyệt nói còn có việc giấu giếm lúc nàng còn có chút kinh ngạc. Nhưng khi nàng nghe được lời kế tiếp, cả người đều bị kinh đến. Bọn hắn là hắc hộ, nhưng bọn hắn không phải lưu lạc bên ngoài cô nhi, hoặc là nói, không chỉ là lưu lạc bên ngoài cô nhi. Bọn hắn là có người tại hải đảo bí mật thuần dưỡng thích khách. Cái kia hải đảo là có người chuyên môn huấn luyện sát thủ thích khách căn cứ, huấn luyện quá trình giống như là nuôi cổ, cuối cùng có thể còn sống sót đều là từ lần lượt huấn luyện cùng tự giết lẫn nhau bên trong sống sót cửa giả. Một bên thuần dưỡng, còn vừa sẽ bị trường kỳ uy độc thuốc, mãn tính độc dược, sẽ không nhanh chóng chí mạng, bởi vì không thể ảnh hưởng bọn hắn luyện võ, nhưng tích lũy tháng ngày chờ đến thích khách thuần dưỡng thành về sau, cái kia độc dược cũng đã như là xương mu bàn chân chi thư, sẽ khống chế bọn hắn cả một đời. Nguyên Nguyệt bọn hắn thuộc về còn không có thuần dưỡng thành công, mấy tháng trước, bởi vì Định Vương Tiêu Nam Kham tại Liêu Dương một trận chiến bên trong sinh tử chưa biết, triều đình tức giận, phái thủy quân ven đường truy kích và tiêu diệt diệt sát phản quân, những nơi đi qua, chó gà không tha. Bọn hắn chỗ hải đảo cũng bị tác động đến, không thể không co đầu rút cổ tránh né. Nguyên Nguyệt bọn hắn thừa dịp ở trên đảo quản sự không dám dong chống khua chiêng lúc phản bội chạy trốn, rốt cục thành công thoát đi cái chỗ kia. Bọn hắn biết mình trên người có độc, nhưng tình nguyện độc phát chết tại bên ngoài, bọn hắn cũng không muốn lại tiếp tục ngốc đợi cái kia trong địa ngục. Sau khi nói xong, Nguyên liền lặng lặng quỳ ở nơi đó, là chúng ta giấu giếm, chúng ta có lỗi với tiểu thư chính là đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không thể nói gì hơn, ngày sau kết quả ngậm bánh cũng sẽ báo đáp tiểu thư đại ân. Thất Nguyệt hít mũi một cái, nói không nên lời một câu. Một đoàn người đều cảm thấy bọn hắn tất nhiên sẽ bị đuổi đi, dù sao, người bình thường đều không chịu nổi bọn hắn dạng này từ cổ trong ổ đi ra quái vật. Có thể sống đến như thế lớn, bọn hắn mỗi cái đều giết qua người, không thể không giết qua sớm chiều chung đụng người. Chính bọn hắn đều cảm thấy mình giống quái vật. Bọn hắn giống như là đang chờ đợi thẩm phán. Đến từ cái kia duy nhất mang cho bọn hắn hy vọng người thẩm phán. Khó trách từng cái lượng cơm ăn lớn như vậy, từ nhỏ luyện võ đã thành thói quen a. Thẩm Định cho đùa nói ra, nguyên bản còn muốn lấy muốn bao nhiêu thuê chút hộ viện, hiện tại xem ra giống như không cần. Thuê mấy cái cải bộ dáng là được rồi đi. Nguyên Nguyệt bọn người kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn xem một nhóm thiếu niên, Thẩm Định lại chỉ ngay ngắn sắc mặt, nhưng là, Thẩm Nguyên Nguyệt đến thẩm 12, các ngươi hãy nghe cho ta, bây giờ các ngươi đã là ta hộ tịch bên trên người, là người nhà của ta, về sau đều đến nghe ta. Nàng nghiêm túc nói, gặp được sự tình không thể lại xúc động như vậy, biết không? Nói xong, nàng lại bổ sung, đương nhiên, nếu có người tiên triều chúng ta độc thủ, vậy chúng ta là quyết định không thể nhịn, chúng ta không gây chuyện, cũng không tránh sự tình, minh bạch cả nhà. Không cần nàng nói rõ, Nguyên Nguyệt bọn hắn đã minh bạch, Thẩm Định đây là muốn lưu bọn hắn lại. Vốn cũng không tiện ngôn từ, một nhóm thiếu niên không nói một câu, cùng nhau hướng Thẩm Định trùng điệp dập đầu cái đầu. Chuyện này cuối cùng giải quyết, Thẩm Định đem tìm hộ viện sự tình trực tiếp giao cho Nguyên Nguyệt đi làm, đồng thời trực tiếp bổ nhiệm Nguyên Nguyệt làm trong nhà quản gia. Thiếu niên nguyên bản 10 phần trầm ổn, nhưng khi Thẩm Định nói về sau hắn chính là Thẩm gia quản gia về sau, vẫn là khó nén kích động lặng lẽ đỏ lên lốt hai. Còn lại thiếu niên đầy mắt cực kỳ hâm mộ, tháng 2 nhìn xem Nguyên Nguyệt trên thân đại biểu quản gia quần áo, xem xẹp miệng rời ánh mắt. Quản gia không phải hắn, bóp mặt cũng không bóp hắn. Hắn một mực liền làm người ta không thích. Trong nhà giao cho Thẩm Nguyên Nguyệt bọn hắn, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Thẩm Định mang theo Thẩm Thất Nguyệt cùng 11, 12 cùng một chỗ, cùng Tô Liên Y Y dựa theo kế hoạch đi thuyền tiến về khoảng cách Bình Linh huyện không xa Uống Lộ đảo. Uống Lộ đảo bên kia thừa thải cây bảo mật, bây giờ vừa tới thành thuộc quý, các nàng chuẩn bị qua bên kia đặt hàng. Khoảng cách không xa, các nàng bao hết con thuyền, không đến nửa canh giờ đã đến Uống Lộ đảo, bởi vì tiếp giáp tinh đảo, lớn nhỏ thuyền băng lai, đảo bên cạnh thủy vực bên trên đỗ lấy rất nhiều thuyền nhỏ tại bán Uống Lộ trên đảo hoa quả. Lại thêm đỗ mua sắm khách thương nối liền không dứt, cái này một mảnh thủy vực nhìn mười phần náo nhiệt. Thẩm Định cùng Tô Liên Y gì tại bến đò lên mở, không có gấp đi đến, ven bờ đại khái nhìn xuống những cái kia nhà vườn mua bán hoa quả. Một trận này là quả đào, từng cái phấn nộn sung mãn nhìn rất không tệ. Hai người dừng ở một nhà nhìn tương đối lớn trước gian hàng tuần giá, "Lão bản, quả đào bán thế nào?" Lúc này, phía sau lại tới một đoàn người, quần áo hoa lệ một ngụm kinh thành cầu âm, xem xét liền biết là quý khách. Lão bản kia vội vàng chào hỏi phía sau một đoàn người, "Quý khách đến xem quả đào, cái đại bao đầy ra mỏng nhỏ." Tô Liên Y liếc khí cười, "Là chúng ta tới trước, ngươi người này tốt sẽ làm sinh ý. Hai vị hướng bên kia đi." Hướng bên kia đi, bên kia còn có. Đến quý khách, nếm thử ta cái này quả đào. Tô Liên Y thì lắc đầu, tốt một đôi kẻ đính hót. Thẩm Định cười lôi kéo nàng, đi thôi, chúng ta trực tiếp vào thôn bên trong đi. Hai người không muốn lãng phí thời gian, tiến vào thôn hỏi đường sau liền thẳng đến Lý Chính trong nhà. Nghe nói các nàng nói dự tính muốn định 10 vạn cân tả hữu quả đào, Lý Chính lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thẩm Định ở bên cạnh nhìn bày ra ra hàng mẫu quả đào, Tô Liên Y cùng Lý Chính thương nghị, 10 vạn cân đặt cơ sở, nhóm đầu tiên trước đưa 1 vạn cân. Lý Chính liên tục ứng thanh, không có vấn đề, mấy ngày nay quả đào lớn diện tích thành thục, cung cấp được, chỉ là giá tiền này. Lượng giá càng cao càng thấp, đào chín liền điểm ấy thời gian, bán không được đều muốn nát, dạng này lớn đơn đặt hàng Lý Chính đương nhiên muốn thúc đẩy, nhưng lại sợ đối phương ép giá quá ác. Nhà vườn vốn là vất vả gian nan, nhưng không có cách, có lớn đơn đặt hàng, chí ít có thể cam đoan quả sẽ không nát trong đất. Thẩm Định cùng Tô Liên Y Lìa đã hiểu qua giá cả, quả đào vốn cũng không quý, các nàng cũng không có ý định ép giá nhà vườn đến kiếm tiền. Điểm ấy lợi nhuận các nàng còn không xem ở trong mắt, cũng không cần thiết nghiền ép nhà vườn. Tô Liên Y Lìa mắt nhìn Thẩm Định, sau đó nói với Lý Chính, mỗi cân 8 văn tiền. Lý Chính cảm thấy thế nào? Vốn đã chuẩn bị phải thật tốt mài mài một cái giá cả, Lý Chính lập tức sửng sốt. Phải biết, tại những năm qua quả đào phạm vi lớn thành thục thời điểm, để sớm bán đi ít xấu một chút ngoại địch con buôn ép giá ép tới vô cùng ác độc, một cân quả đào thậm chí sẽ ép giá đến 4 văn tiền. Trong thành bán lẻ bán 12 văn, mấy bạn cân đơn đặt hàng lớn, 8 văn tiền đã rất cao. Lý Chính cao hứng nước mắt đều muốn xuất hiện, đứng dậy liên tục thở dài, hai vị nương tử phúc hậu, giá tiền này không thể tốt hơn. Thẩm Định đỡ dậy Lý Chính, ngài khách khí, giá tiền này chúng ta cho đến, bạc cũng sẽ không kéo dài. Nhưng yêu cầu chính là quả không thể theo thứ tự hàng đái, nếu là phát hiện theo thứ tự hàng đái, chúng ta về sau liền không tới. Đây chính là 10 vạn cân đặt cơ sở mua bán lớn, Lý Chính hận không thể chỉ thiên thể, tuyệt sẽ không theo thứ tự hàng đái, hai vị xin yên tâm. Uống Lộ đảo bên này danh tiếng cũng không tệ lắm, Thẩm Định cùng Tô Liên Y Lìa liền trực tiếp thanh toán tiền đặt cọc, ký hiệp nghị thời điểm, Tô Liên Y Lìa nhớ tới cái gì, đúng rồi, bến đò nhà kia, mặc cái lam sam tử trên mặt có cái ngộ tử nhà kia quả đảo chúng ta không muốn. Lý Chính lập tức liền biết đối phương đang nói ai, lập tức cười khổ gật đầu, được. Hồ Tam tên kia nhất quán xảo trá, cũng không biết làm sao chọc hai vị này thật tài. Quay đầu biết, sợ là ruột đều muốn hối hận thanh. Dù sao, dạng này đơn đặt hàng lớn mở đến mọi người trên đầu, cơ hồ có thể bán đi ở trên đảo gần một nửa quả đảo. Mà lại hai vị nương tử còn nói 10 vạn cân chỉ là đặt cơ sở, cũng chính là có thể sẽ càng nhiều. Đợi đến Thẩm Lệnh cùng Tô Liên Y Lìa lần nữa trở lại bến đò thời điểm, xa xa, Tô Liên Y Lìa liền thấy vừa mới đi theo Thẩm Lệnh bên người ba cái kia tiểu gia hỏa thế mà cũng tại bến đò chi cái sạp hàng. Chỉ là sạp hàng bên trên bày biện không phải hoa quả, mà là ướp lạnh mật đào đồ hộp. Trên đường tới Tô Liên Y Lìa đã hưởng qua, biết cái này đồ hộp hương vị tốt bao nhiêu, cho nên giờ phút này nhìn thấy kia sạp hàng trước đầy áp người cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nhưng đợi nàng cùng Thẩm Lệnh đi qua thời điểm mới phát hiện, ba cái kia tiểu gia hỏa không phải đang bán đồ hộp, mà là tại mời mọi người miễn phí nhấm nháp, nhưng một người chỉ có thể nếm một khối. Đến, ướp lạnh qua mật đào đồ hộp, băng ngọt xứ miệng, giải nóng đỡ thèm à, miễn phí nhấm nháp, đừng bỏ qua. Chương 45. Kiếm lật ra thất nguyệt thanh em giòn tan, cười tủm tỉm tiểu cô nương đứng ở nơi đó để cho người ta nhìn xem đều tâm tình tốt. Bên cạnh, cầm cây tăm kim đồ hộp nhấm nháp người gật đầu không ngừng, có người còn muốn lại ăn một khối, lại lập tức bị 11-12 ngăn lại, mỗi người chỉ có thể nếm một khối. Người kia là đi thuyền qua đường, nghe vậy gấp, ta mua được rồi, một bình bao nhiêu tiền? Thất Nguyệt cười hì hì trả lời, đây là nước chè đồ hộp, đáng ngưỡng mộ đây, một bình 6 tiền bạc, nhưng những này chúng ta đều không bán, là cho mọi người miễn phí nhấm nháp. Có người vội vàng nói, miễn phí cái gì, ta mua, tất cả đều muốn. Tiểu cô nương gặp tiền cũng không để ý tới, vẫn như cũ cười hì hì, chúng ta là Bình Ninh huyện thành mật nhớ đồ hộp, sau 10 ngày bắt đầu bán, mọi người đến lúc đó có thể đi Bình Ninh huyện mua sắm nha. Có người được nói rời đi, cảm thấy quá đắt. Mặc dù ăn ngon vô cùng, nhưng một bình liền muốn 6 tiền bạc. Cái này ai ăn đến lên a? Kỳ thật sự thật chính là, có là ăn đến lên người. Không ít người ngay tại chỗ lên giá muốn mua đi Thất Nguyệt trước mặt mấy bình đồ hộp, nhưng tiểu nha đầu không nhúc nhích chút nào, không bán lấy tiền, chỉ cấp mọi người miễn phí nếm. Tô Liên Y thì thấy một trận ngạc nhiên, định định, dạng này cơ linh tiểu gia hỏa ngươi là từ đâu tìm đến? Mặc dù nàng biết biện pháp khẳng định là Thẩm Lệnh, nhưng tiểu cô nương kia phần thông dòng cùng ứng biến cũng không phải ai cũng có. Thẩm Lệnh cười nói, nhặt về. Tô Liên Y lìa đập nàng một chút, không thành thật. Thẩm Lệnh cười không có lại nói cái gì. Ngắn ngủi một lát sau, kia mấy bình đồ hộp liền trống, một bộ phận người cảm thấy ăn ngon là ăn ngon, nhưng quá đắt, đương nhiên cũng có rất nhiều người không kịp chờ đợi muốn mua đi về nhà. Nhất là những cái kia qua đường thuyền bên trên người, bị câu lên thèm trùng nhưng lại mua không được, lại sinh khí vừa bất đắc dĩ, dù sao bọn hắn không thể là vì mua đồ hộp ở chỗ này chờ bên trên mười mấy ngày. Cũng không biết cái này đồ hộp có thể hay không bán được nơi khác đi. Ngay tại Thẩm Lệnh cùng Tô Liên Ý Dìa đứng tại bến đò nhìn xem Thất Nguyệt bọn hắn chào hàng đồ hộp thời điểm, bến đò bên cạnh cách đó không xa một chiếc hai tầng thuyền nhỏ bên trong, một thân ảnh gần cửa sổ ngồi. Bên cạnh, so với người cao kim điêu thu nạp cánh đứng ở nơi đó, con mắt quay tròn nhìn chằm chằm trên bàn nhỏ kia mấy khối đồ hộp. Nó lặng lẽ hướng đồ hộp xê dịch một bước. Rất tốt, chủ tử không có phát hiện. Lại đến một bước. Đợi đến kim điêu con mắt nhìn xem nơi khác, bước chân lại một chút xíu tới gần bàn trà lúc, Tiêu Nam Kham đưa tay gảy dưới, kim điêu cọ lui về nơi xa. Đầu nhìn chung quanh, cố gắng giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Tô cục, tốt xấu hổ. Lúc này, Thừa Ảnh từ bên ngoài tiến đến, "Chủ tử, Thẩm Nương tử đã lên thuyền rời đi." Kim Điêu nhìn thấy Thừa Ảnh, lập tức chuyển tới hướng về phía hắn liền mổ xuống, Thừa Ảnh cố nén một bàn tay hô quá khứ xúc động không có nhúc đích. Nếu không phải chủ tử tại, không thể thiếu cùng cái này cầm thú đại chiến 300 hiệp. Khẳng định lại là bị chủ tử dạy dỗ, chỉ dám bắt hắn chút giận. Xuất sinh lông lá. Tiêu Nam căm giận, "Trở về đi." Thừa Ảnh sau khi hành lễ đi ra, vung xong khí Kim Điêu không xấu hổ, chuyển đến Tiêu Nam Kham bên người, "Ừ cùng." Tiêu Nam Kham không có gì biểu lộ, "Ta là vừa lúc đi ngang qua, đến xem nàng có phải hay không an phận." "Kim Điêu, cô." "Ha ha." Kỳ bái luận điệu để Tiêu Nam Kham nhíu mày, hắn quay đầu nhìn sang, "Ngươi uống lộ thuốc." Kim Điêu làm bộ không nghe thấy, quay đầu điểm nhiên như không có việc gì trải bước mình lơ mũ, "Ừ cùng." Chờ Thẩm Lệnh cùng Tô Liên Ý gì trở lại Bình Ninh huyện lại ăn bữa cơm về sau, mặt trời đã nhanh xuống núi, làm chuyện lớn, Thẩm Lệnh tâm tình rất tốt, mang theo ba nhỏ chỉ ngồi xe ngựa về nhà. Bên ngoài là hoàn tụ thì thắng tiểu thập một đánh xe. Xuyên thấu qua màn xe nhìn ra ngoài, tiểu thiếu niên dáng người ngay ngắn, ra dáng. Thất Nguyệt tại Thẩm Lệnh bên cạnh nghĩ linh tinh. "Tiểu thư, 11-12 năm kỷ quá nhỏ, về sau liền để bọn hắn ở lại nhà đi." 12 yếu ớt ngẩng đầu nhìn nàng. Thất Nguyệt mở to mắt, "Tiểu thư ngươi nhìn, hắn còn chừng ta đây, quá trẻ con, liền nên ở lại nhà." Thẩm Lệnh buồn cười nâng chán, hết sức sáng suốt không có tham dự vào. Hai ngày về sau, uống lộ đảo nhóm đầu tiên mật đảo đưa đến. Quả đào trực tiếp đưa đến trang tử bên trên, đã đợi tại điển trang bên trong công nhân bắt đầu dựa theo an bài khua chiêng gõ trống làm việc. Đây là nhóm đầu tiên, Thẩm Lệnh rất cẩn thận, từ đầu nhìn chằm chằm vào. Quả đào xử lý, đi ra đi hạch cắt khối các loại không cần nàng quan tâm, chủ yếu là chế tác nước chè cùng hầm băng quá trình. Đồ hộp nước chè muốn không màu trong suốt, cho nên phải dùng bạch đường cát, nhưng đặt hàng trở về là đường đỏ, cho nên tại chuyên môn chế tác nước chè to lớn phòng làm việc bên trong, là Thẩm Lệnh mang theo tháng 6, Thất Nguyệt, tháng 8 cùng tháng 9 bốn người. Bên ngoài công nhân chỉ phụ trách chịu đường đỏ, nấu xong sau đưa vào bên trong phòng làm việc. Dùng bùn đất canh đem đường đỏ biến thành bạch đường cát biện pháp, Thẩm Lệnh chỉ làm cho bốn người này thấy được. Bốn gái tiểu gia hỏa bị kia hóa mục nát thành thần kỳ một màn cả kinh trận to hai mắt, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai đắt đỏ bạch đường cắt dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Mà tiểu thư nhưng không có tránh bọn hắn. Cái này nên như thế nào tín nhiệm? Bốn người thiếu niên nghĩ đến Nguyên Nguyệt đại ca dặn dò lời nói, lập tức hướng Thẩm Lệnh cam đoan, chết cũng sẽ không đem đường đỏ biến bạch đường cắt biện pháp tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thẩm Lệnh cười sờ lên thiếu niên đầu. chính nàng không có khả năng hoàn thành chuyện này, nhất định phải người hỗ trợ. So sánh với Lâm Thời tìm người, nàng tín nhiệm hơn những hài tử này. Chế ra bạch đường cắt nàng cũng không có trực tiếp xuất ra đi, mà là hóa thành nước trẻ sau mới khiến cho người dọn đi. Cứ như vậy, mặc dù có người suy đoán, cũng là đang nhớ nàng là như thế nào đem đường đỏ tương biến thành đường trắng nước, ở giữa quá trình bại lộ khả năng sẽ thấp hơn một chút. Nước trẻ có, sau đó chính là nấu chín đồ hộp. Cái này không có gì độ khó, kỳ thật chủ yếu khớp nối ngay tại đường trắng nước kia một khối. Chế biến ra đồ hộp bị Tín Tiến đã sớm chuẩn bị xong sạch sẽ bình bên trong, bình phong, tính đưa hạ nhiệt độ. Một bước cuối cùng là tiến hầm băng. Cái này hầm băng rất giản dị. Đầu tiên là để cho người ta tại trong hầm băng dùng cắt đá làm cái cự đại ao nước chứa nước, sau đó liền từng cái to lớn thùng gỗ chứa đầy nước đặt ở bên trong. Về sau muốn làm cũng chỉ là hướng ao nước trong nước thêm diêm tiêu. Các công nhân đem phía trước chuẩn bị đều làm tốt, chỉ có thêm diêm tiêu một bước này cần tháng 6 mấy người tự mình đến, để tránh tiết lộ phương pháp. Đợi đến trong thùng gỗ nước biến thành khối băng về sau, lại để cho những công nhân kia thì đến, đem khối băng chỉnh lý vận chuyển đến bên cạnh trải thật dày một tầng rơm rạ bên trên. Khối băng làm thành thật dày mấy bức tường, hầm rất nhanh liền biến thành hầm băng, những cái kia đồ hộp vận tiến đến liền đặt ở những cái kia tường băng bên trong. Đợi đến bắt đầu bán ra ngày ấy, Thẩm Định cùng Tô Liên Y đi sớm một đêm ở đến trang tử bên trên, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đợi ở nơi đó. Nhìn trang tử trung quanh tới hộ vệ vừa đi vừa về tuần tra, trong lòng hai người còn có chút thất vọng, không biết chờ một lúc sẽ là tình hình gì. Nhưng rất nhanh các nàng liền để xuống tâm. Những tiểu lâu kia hỏa kế ở cửa thành mở sau một cái tiếp một cái đổi tới, đều lái xe, thậm chí còn sắp xếp lên hàng dài. Một ngày trước Thẩm Định mời Tô Liên Y gì cho mấy nhà quán rượu đưa đi mấy bình ướp lạnh đồ hộp ăn thử, nghe những này hỏa kế nói, ướp lạnh đồ hộp trực tiếp một đoạt mà không, lại định ra đi thật nhiều. Dù sao, thời tiết chính nóng, đồ hộp vốn là trong veo sướng miệng, ướp lạnh sau càng là mát mẹ giải nóng. Thẩm Định tự mình ở nơi đó đăng ký đơn đặt hàng, càng biết tâm tình càng tốt. Tụ Phúc lâu, 300 bình, cùng Tịnh Tường, 200 bình. Lý gia, 50 bình, Uy Viện tiêu hành, 80 bình, nhóm đầu tiên 1 vạn cân mật đào, mỗi bình 2 cân thịt quả, xuống tới làm hơn 4.500 bình. Nguyên bản Thẩm Định còn muốn lấy mấy ngày có thể bán xong, lại không nghĩ rằng, liền một buổi sáng, toàn bộ tiêu thụ trống không. Không riêng gì Bình Ninh huyện thành nội quán rượu ăn trải, không ít đại hộ nhân gia cũng phân công hạ nhân tới mua, thậm chí còn có nơi khác người. Hôm đó tại Uống Lộ đảo bến tàu chào hàng rất hữu dụng, rất nhiều người mặc dù không thể dừng lại, lại kém hạ nhân chuyên đến mua. Lại nghe nói mật nhớ đồ hộp mua nhiều còn có thể phụ tặng khối băng dễ dàng cho trên đường ướp lạnh giữ tươi, vốn là muốn mua 30 bình mua 50 bình, vốn là muốn vận 50 bình định 80 bình. Đến buổi chiều, còn có người nghe hỏi mà đến, nhưng là trang tử bên trên chế thành đồ hộp đã tiêu thụ trống không. Chi huyện phủ, tao chi huyện chậm rãi ăn Thẩm Định chuyên để cho người ta đưa đi ướp lạnh đồ hộp, không nhanh không chậm gật đầu. Cái này Thẩm Nương tử, ngược lại là rất biết làm ăn. Cũng tới sự tình. Hán đường đường chi huyện đương nhiên không tốt sai người đi mua, kia Thẩm Nương tử lại hết sức hiểu chuyện để cho người ta đưa 10 bình tới. Người khác còn tại khổ cấp cấp xếp hàng, hắn đã ăn được. Vô cùng có mặt. Ngắn ngủi một ngày, mật nhớ thanh danh một pháo vang lên, ban đêm, Thẩm Định cùng Tô Liên Y đi tụ cùng một chỗ tính sổ sách, tính toán phía dưới, hai người cùng nhau hoan hô lên. Chỉ có thể nói kiếm lật ra. Chương 46. Nàng nghĩ hắn chương 046 nàng nghĩ hắn lần này một vạn cân mật đào trùng chế tắc thành đồ hộp có 4.588 bình, làm lấy lòng những cái kia tổng cộng đưa 160 bình, còn lại 4.428 bình, mỗi bình 6 tiền bạc, xuống tới tổng cộng bán hơn 2.600 lượng bạc. Một vạn cân quả đào, mỗi cân 8 văn tiền, chi phí vì 80 lượng, thuê công nhân mỗi người ngày đồng đều 40 văn, 30 người, xuống tới một ngày là 1.22, nửa tháng này xuống tới cũng bất quá 18 lượng bạc, trang tử nửa tháng tiền thuê 3 lượng bạc, khác bình đường đỏ cái gì cũng không dùng đến quá nhiều. Tính được không đến nửa tháng thời gian, hai người bọn họ kiếm lời hơn 2.500 lượng bạc. Tô Liên Y cả người đều sợ ngây người, dạng này lợi nhuận, dù là nàng vốn là làm ăn, cũng thực bị tính đến. Lấy lại tinh thần, Tô Liên Y lôi kéo Thẩm Định tay không ở nói, định định chúng ta muốn phát tài. Cảm ơn ngươi định, cảm ơn ngươi. Thẩm Định buồn cười, cảm ơn cái gì, đây là chúng ta cùng một chỗ kiếm. 2.526 thành chính là 1.500 lượng, đây là Thẩm Định nửa tháng lãi dòng nhuận, mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, nhóm thứ hai 2 vạn cân quả đào cũng đưa tới. Bình Ninh huyện xung quanh đều đã truyền ra, Bình Ninh huyện ra cái mật nhớ đồ hộp đem hoa quả làm thành đồ hộp thịt quả sướng miệng nước canh trong eo, ăn ngon cực kỳ. Nói là bán được quý, khá lắm 6 tiền bạc một bình. Nhưng ý nguyên cũng không đủ cầu. Rất nhiều người căn bản không nghĩ ra, đồ vật đắt như vậy tại sao lại có nhiều người như vậy mua, thậm chí thật nhiều người còn muốn mua cũng mua không được. Nhưng phàm là nếm qua người, tất cả đều là không ở tán thưởng, người ta liền đáng giá 6 tiền bạc. Dù sao đây chính là nước chè đồ hộp, không nói đến chế tác quá trình, chỉ là kia một hũ trong suốt trong veo nước chè liền biết thứ này có bao nhiêu phí tiền phí công phu. Chính Thẩm Định cũng biết, ăn uống phương diện, chỉ cần không phải đắt kinh khủng, chỉ cần khẩu vị có căn đoan, căn bản không lo bán không được. Toàn bộ Bình Ninh huyện, những ngày này mọi người gặp mặt ân cần thăm hỏi đều biến thành, ngươi ăn à? Cái này ăn, chính là chỉ mật nhớ đồ hộp. Đại đa số người đều là bất đắc dĩ nói, không ăn đâu. Đợt thứ nhất phản ứng chậm, không có gặp phải, đợt thứ hai người ta còn chưa bắt đầu bán không phải. Nhưng có người lại không lo. Tỷ như Thẩm Thanh Bách dân sư Trần Chấp Lễ, làm huyện nha điện sử, hắn cũng là thuộc về điều kiện gia đình còn có thể, mặc dù không tính giàu có, nhưng mua một hũ nếm thử tươi vẫn là mua được. Nhưng hắn không có mua, bởi vì Thẩm Thanh Bách đã tự mình đem 10 bình đồ hộp đưa đến lao sư phụ thượng. Cho tới nay, vị ân sư này đều đối với hắn trông nom có thừa, bởi vậy, cao cư Thẩm Định tặng lễ danh sách đỉnh chót. Trần Chấp Lễ hơi có chút văn nhân khí khái, ngày thường nếu là nghĩ đưa chút khác, lão đầu dựng râu trừng mắt cũng không chịu thu, nhưng Thẩm Thanh Bách đưa tới là nhà mình làm đồ hộ, cho lão sư nếm thử, lão đầu liền không cách nào cự tuyệt. Chờ vợ con về đến nhà nếm đến lạnh buốt lạnh ngọt lịm đồ hộ, được nghe lại là trợ phu, cha, học sinh hiếu kính, lại là tốt một trận tuổi phồng, bưng lấy lão đầu trong lòng so ăn đồ hộ còn ngọt. Thẩm Định vẫn không quên để cho người ta cho Liên Nhi tẩu tử đưa hai bình, thứ này mở ra sau thả không được, Thẩm Định không nhiều đưa, chuẩn bị đợt thứ hai ra lại cho. Đưa đồ hộp người trở về nói Liên Nhi mang hộ nói xin lỗi nói nuôi mấy con gà không biết bị cái gì đều đi, một cọng lông thế mà đều không có còn lại, Thẩm Định cũng không để ý kia mấy cái gà mái xưa nay chỉ ăn cơm không hảo hảo đẻ trứng, điêu liền điêu đi. Mà ở xa Tin Châu trong quân Tiêu Nam Kham cũng ăn được. Người đến là người thiếu niên, nói mình gọi Thẩm Nhị Nguyệt, là Thẩm Nương tử nhà người hầu ấn chủ tử phân phó đến đưa 20 bình đồ hộp cho Thanh Nguyên thôn Triệu Nam. Tiêu Nam Kham ngồi tại Tin Châu quân biệt kỵ vệ giáo úy trong trướng, giáo úy Khánh Nam ngồi ở một bên, từng ngụm ăn lạnh buốt đồ hộp. Khánh Nam là Tiêu Nam Kham dưới tay đi ra. Tiêu Nam Kham tìm tới hắn lúc hắn đang chuẩn bị mang theo mình biệt kỵ doanh hướng Liêu Dương đi cho ngày xưa chủ tử báo thủ, di thư đều biết xong. Ăn ngon thật, ngọt. Bên cạnh Tiêu Nam Kham một tên khác tự trung phấn, phiêu kỵ doanh giáo úy La Thành âm dương phái khí, có hay không màu hồng cô nương miệng nhỏ ngọt. Khánh Nam trong nháy mắt xấu hổ, đi cha ngươi. Tiêu Nam Kham bị quát bực bội, Lan. Hai người không chút do dự, một người ôm lấy một cái đồ hộp liền chạy ra ngoài. Sau đó, Thừa Ảnh Phong Lạc cũng tiến vào, Tiêu Nam Kham ra hiệu trên bản đồ hộp, các ngươi đều cầm ba bình. Thủ hạ bọn hắn còn có người, khí trời nóng bức. Tiêu Nam Kham nhất quán cùng thuộc hạ có phúc cùng hưởng. Thừa Ảnh tính tình trầm mặc, không nói một câu cầm qua, Phong Lạc thì là cười hì hì, đa tạ chủ tử. Không biết nghĩ đến cái gì, Phong Lạc trong mắt đi lòng vòng, cười hì hì nói, là tẩu tử đưa tới đi, tẩu tử thật tốt. Tiêu Nam Kham hơi ngừng lại, Phong Lạc đội vàng nói, là chủ tử tẩu tử thật tốt. Tiêu Nam Kham trực tiếp ngẩng đầu, Phong Lạc thấy tình thế không đối quay đầu phút chốc liền chạy ra ngoài, Thừa Ảnh theo sát phía sau, sau khi rời khỏi đây mặt không biểu tình mắng hắn, ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Phong Lạc cười hì hì, ngươi biết cái gì? Chủ tử mới sẽ không sinh khí đâu. Trong doanh trướng, Tiêu Nam Kham ăn ngọt lịm đồ hộp, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Xa như vậy, còn chuyên để cho người ta đưa đồ hộp đến, đến trong tay hắn lúc đồ hộp đều vẫn là băng, có thể thấy được là phí hết tâm tư. Nàng nghĩ hắn. Bất quá, cách hắn rời đi đã gần 20 ngày, nàng có thể chịu đến bây giờ, đã không dễ dàng. Huống chi, nhiều như vậy thời gian quá khứ, nàng hẳn là tỉnh táo chút ít, ngược lại là có thể đi trở về nhìn nàng một cái. Tin Châu trong quân, Định Vương điện hạ ngay tại trầm dài ăn đồ hộp, Bình Ninh huyện, Lâm Đấu đường phố, Thẩm Lệnh thuê lại tòa nhà lại bị trên đường một đám người vây quanh. Cầm đầu chính là kia trèo tường bị đạp phế đi Phùng Hạo Nương. Phùng Hạo bị dưỡng thành như thế, rõ ràng cùng hắn cái này nương có rất lớn quan hệ, giờ phút này, phụ nhân này mặt mũi tràn đầy kiêu hành chống lạnh mắng to. Ta đều hỏi rõ ràng, cái này Thẩm quả phụ ban đầu ở các nàng thôn chính là nát hạnh nhi, ai cũng có thể gặm hai cái, là nàng câu dẫn nhà ta Phùng Hạo, sợ bị người phát hiện mới đưa con ta đánh cho tàn phế, ô ô, ta đáng thương nhi tử, muốn tuyệt hậu. Nhất nương tử ở bên cạnh hát đệm, cũng không chính là, tâm nhãn rất hư, vừa tới liền leo tường cho nhà ta trong giếng ngược lại nát quả, ác độc bà nương. Cái này Thẩm quả phụ nhìn sát thực lớn một bộ quyến rũ bộ dáng, ánh mắt kia nhìn thấy ai cầu dẫn ai. Lan ra Lâm Đấu đường phố, cút. Đúng đấy, ta cũng nghe nói nàng không phải kẻ tốt lành gì, nghe nói nàng nhà đại bá gặp phỉ đáng thương rất, nàng lại đem phòng ở cho trong thôn thợ săn ở, nói là kia thợ săn cùng nàng có một chân. Khẳng định, không có gì nhận không ra người quan hệ làm sao lại đặt vào nhà mình thân nhân mặc kệ quản người bên ngoài. Ta liền nói nhìn nàng bộ dáng kia cũng không giống cái an phận. Thẩm Định mở cửa ra ngoài, những người kia nghị luận im bặt mà dừng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, vừa lớn tiếng kêu lên, Lan ra chúng ta Lâm Đấu đường phố. Đừng hai họa chúng ta nhà hàng xóm. Đúng đấy, Phạm đầu tử, ngươi không phải cùng với nàng một cái thôn, ngươi cùng mọi người nói một chút, nàng có phải hay không trước kia cũng không phải là cái thứ tốt. Phạm Như nhà cách Thẩm Định thuê lại địa phương không xa, cũng cùng đi theo xem náo nhiệt, bị người lôi ra đến, Phạm Như thần sắc hơi cương. Nàng vô ý thức nhớ tới nhi tử giao phó, để nàng không nên lại tìm Thẩm Định gốc dạng, mà lại Thẩm Định lúc trước hai lần đã cứu con trai của nàng. Có thể đồng thời, Phạm Như lại lo lắng nàng thay Thẩm Định nói chuyện, mình cũng sẽ bị những người này công kích. Huống chi, nàng nhưng thật ra là hy vọng Thẩm Định có tiếng xấu. Dù sao lúc trước Thẩm Định cùng bọn hắn ra sự thật nhiều người đều biết, chỉ có Thẩm Định thanh danh xấu đấu, nhà bọn hắn mới có thể là chính nghĩa một phương, một khi người bên ngoài cảm thấy Thẩm Định tốt, ngày khác có người nhắc lên, liền sẽ nói là nhà bọn hắn lúc trước lợi dụng lừa gạt một cái quả phụ. Đối nàng nhi tử thanh danh bất hảo. Vừa nghĩ đến đây, Phạm Như chính là rời ánh mắt luôn từ lấp lóe nói, trước kia một cái thôn, ta cũng không tốt nói cái gì. Tựa hồ không nói gì, nhưng loại thời điểm này, lại so nói cái gì càng hữu dụng. Khó mà nói, đó là đương nhiên là không dễ nghe mới khó mà nói. Nhìn một cái thôn người đều biết nàng là ai. Lan ra Lâm Đấu đường phố. Lúc này, có người hướng đại môn đập cái trứng gà tới, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia trứng gà bị Nguyên Nguyệt một thanh tiếp được. Thẩm Định nhìn xem đối diện những cái kia lạ lẫm nhưng tràn ngập ác ý gương mặt, cười nói với Nguyên Nguyệt, "Nên trở về." Thoại âm rơi xuống, một tiếng hét thảm vang lên, vừa mới ném trứng gà người kia bị bay trở về trứng gà đện vào trên mặt, ngửa mặt thẳng tắp té xuống. Chương 47. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, chương 047 nhịp tim càng lúc càng nhanh còn dám đánh người, quá phận, mọi người bên trên, đánh nàng. Còn có mấy tên tiểu lưu manh sen lẫn trong bên trong tiêu gạo muốn xông về phía trước, trong lòng âm thầm nghĩ chờ một lúc phải thừa dịp loạn chiếm cái này tiểu quả phụ tiện nghi. Nhưng mà, không có loạn. Thẩm Định sau lưng ba tên thiếu niên trực tiếp hướng phía trước. Nguyên Nguyệt, Nhị Nguyệt còn có Tam Nguyệt, chỉ ba cái thân hình đơn bạc thiếu niên, lại đem đối diện xông về phía trước tới mấy cái kia một cái tiếp một cái đạp bay ra ngoài, rơi đầu rơi máu chảy. Vây quanh đại môn người rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Định lại dám để cho người ta động thủ, mấy cái thứ nhi đầu bị trong nháy mắt đánh đầu rơi máu chảy, những người còn lại lập tức không dám hướng phía trước. Ngươi còn dám đánh người, không sợ chúng ta báo con sao? Thẩm Định cười lạnh, cứ việc đi, không ai ngăn đón các ngươi. Là ngươi cái này quả phụ tác phong. Nô, ta truy. Cái kia chống lạnh muốn chửi đồng nữ nhân bị một bạt thai quất xương nửa bên mặt. Nguyên Nguyệt lách mình trở lại Thẩm Định bên người, tiếp tục lạnh lùng nhìn xem đối diện những người kia, thần thái rất rõ ràng, ai mở miệng liền đánh người đó. Phạm Như xem xét tình thế không đúng, vội vàng về sau co lại, cũng đã chậm một bước. Bụp một tiếng, một bạt thai quất xương nàng nửa gương mặt, Nhị Nguyệt lui về Thẩm Định bên người lạnh giọng mở miệng, vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ, nên đánh. Thẩm Định bị chọc phát lời, gật đầu, hoàn toàn chính xác nên đánh. Lúc này, Lý Lao chạy đến, các ngươi đang làm cái gì, còn thể thống gì? Những người kia lập tức hơi đi tới lao nhau. Để nàng dọn đi a Lý Lao, loại người này đem chúng ta Lâm Đấu đường phố quấy đến gà chó không yên. Chính là Lý Lao, tác phong bất chính, không biết còn muốn dẫn xuất nhiều ít không phải là tới. Phùng Hạo Nương khóc lớn, ta đáng thương nhi tử a, cả một đời đều hủy. Lý Lao kỳ thật trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn đã nghe nói là có người cầm tiền cho những này quê nhà để các nàng xa lánh xua đổi vị này Thẩm Nữ tử. Nhưng dù sao đây đều là ở rất nhiều năm hàng xóm, cho dù biết Thẩm Định vô tội, Lý Lao vì Lâm Đấu đường phố an bình, cũng không thể không làm ra lựa chọn. Thẩm Nữ tử, ngươi nhìn. Lý Lao bất đắc dĩ khuyên nhủ, dưới mắt trạng huống này ngươi cũng nhìn thấy, tiếp tục ở chỗ này trong lòng ngươi cũng không thoải mái, muốn ta nói, chẳng bằng dọn đi nơi khác tốt. Thẩm Định cười cười, ta không có gì không thoải mái, từ giờ trở đi, ai đến mắng ta ta liền đánh người đó, không quan hệ, nhìn xem là miệng của các ngươi cứng rắn vẫn là người nhà của ta quyền đầu cứng. Nói xong, Thẩm Định lại nói, bọn hắn tuổi còn nhỏ, có đôi khi ra tay không có phân tức, các ngươi đam đãi điểm. Nói xong, nàng nhấc khiên số 3, tiểu cựu tiểu thập lập tức cầm mấy cây bổng tử ra đưa cho Nguyên Nguyệt bọn hắn, còn cho Thẩm Định rời cái ghế ra. Thẩm Định không nhanh không chậm ngồi xuống, bên cạnh còn thả bàn ướp lạnh đồ hộp, chậm rãi ăn, nàng nói với Nguyên Nguyệt, từ giờ trở đi, những người kia, ai há mồm liền đánh người đó. Phùng Hạo Nương kêu to, dựa vào cái gì, chính chúng ta nói chuyện. 3. Phùng Hạo Nương hai bên mặt đều sưng lên. Đây cũng quá bá đạo, ta. 3. Mở miệng người giăng bay. Thẩm Định không nhanh không chậm bàn giao Tam Nguyệt, ngươi đi huyện nhà báo quan, liền nói những người này gây hấn gây chuyện vây quanh ở cổng không chịu đi còn muốn nhập hộ cướp bóc, chúng ta không thể không phòng thủ chống cự. Tam Nguyệt chắp tay, vâng. Đối diện Nhiếp Nương tử khí kêu to, ngươi nói vậy, ai muốn cướp tiếp, mọi người chính là muốn đem ngươi đuổi. 3. Nhiếp Nương tử cả người bị rút ngã trên mặt đất. Thẩm Nương tử, ngươi. 3. Có còn vương pháp hay không? 3. Rất nhanh, vây quanh ở Thẩm Định cửa nhà những người kia một cái tiếp một cái xương thành đầu heo. Lúc này, những người kia mới rốt cục tin Thẩm Định, ai mở miệng liền đánh người đó, không quan tâm nói gì vậy. Chỉ cần ngươi há mồm, liền phải bị đánh. Rất nhanh, những người kia bắt đầu trầm mặc rời đi, bởi vì không muốn bị đánh, tới thời điểm khí thế hùng hổ, thời điểm ra đi yên lặng, nhiều nhất dám hướng Thẩm Định ném đi phẫn hận ánh mắt. Nhưng nói là một câu cũng không dám nói. Thất Nguyệt ở bên cạnh che miệng cười trộn, hì hì, thật thú vị. Lý Lao do dự một chút, chậm rãi giơ tay lên, sửng sốt cũng không dám mở miệng. Thẩm Định cười nói, ngài đương nhiên cùng bọn hắn khác biệt, ngài có chuyện cứ việc nói. Lý Lao bất đắc dĩ nói ra, nếu là bọn họ cáo đi quan phủ ngươi phải thu xếp như thế nào? Thẩm Nương tử, lão hủ quên ngươi, vẫn là dọn đi nơi khác đi. Thẩm Định gật đầu, ta sẽ rời, nhưng không phải hiện tại, phải chờ ta trang trí nội thất đã sửa xong, còn nữa, nơi này là ta xài bạc mướn, ta nghĩ ở tự nhiên có thể ở xuống dưới, người bên ngoài tới cửa tìm việc liền muốn bị đánh, làm phiền ngài cũng cho bọn hắn chuyển lời. Nói xong, Thẩm Định đứng lên, sẽ không tiếng ngài. Đại môn ầm ầm đóng cửa, lần này, bên ngoài còn lại mấy người không dám tiếp tục lắm mồm. Tiêu Nam Kham là tại từ Tin Châu trong quân hướng trở về nửa đường bên trên đạt được Thẩm Định bị người khi dễ tin tức. Kỳ thật hắn lúc đầu nghĩ tới để cho người ta đưa nàng sắt vách cái kia mập bà còn có cái kia bị đạp thành thái giám đồ chơi đều cho xử lý, nhưng lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Định. Nếu là ai cùng nàng nổi tranh chấp ai liền chết, không được bao lâu, nàng liền thành hồng thủy manh thú. Cái này nhất định không phải nàng muốn. Lại thêm nhìn thấy chính Thẩm Định cũng có thể ứng đối, Tiêu Nam Kham liền không có quá nhiều tham dự. Hắn động thủ sát phạt mùi máu tanh quá nặng, đối với nàng mà nói không nhất định là chuyện tốt. Tiêu Nam Kham lúc về đến nhà, Thẩm Định vừa đối xong nhóm thứ hai đồ hộp đơn đặt hàng, còn chưa làm ra liền đặt không sai biệt lắm. Thẩm Định tâm tình rất tốt, cũng là bởi vì đây, đương Tiêu Nam Kham tiến vào ra môn về sau, nhìn thấy chính là nàng mặt mày hớn hở, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng bộ dáng. Định Vương điện hạ lòng tràn đầy phức tạp, dù là vừa mới bị khi phụ, nhưng chỉ cần vừa thấy được hắn cứ như vậy vui vẻ sao? Làm sao đông nhiên trở về, là giả sao? Thẩm Định rất là ngoài ý muốn, sau đó lại nói, ta cho ngươi lưu lại đồ hộp cấp lạnh, ngươi ăn trước, ta nấu cơm cho ngươi đi. Tiêu Nam Kham dạ, ngồi tại bếp lò bên cạnh bàn nhỏ bên trên ăn đồ hộp, một bên nhìn nàng nấu cơm. Thẩm Định một bên bận rộn một bên cùng hắn chia sẻ, nhóm đầu tiên đồ hộp một bán mà không, nhóm thứ hai còn chưa làm ra đơn đặt hàng liền sắp xếp không sai biệt lắm. Đối ta định đem chế băng đơn thuốc bán, ngươi cảm thấy bán bao nhiêu bạc phù hợp? Nói, Thẩm Định lại quay đầu nhìn hắn, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, ngươi nếu là có cái gì muốn liền nói với ta, chờ một lúc thời điểm ra đi mang nhiều ít bạc. Nhìn, ta có bạc liền nguyện ý cho ngươi, ngày khác đua ta ngươi có được vạn dặm giang sơn, chẳng lẽ sẽ không nợ cho ta vinh hoa phú quý? Thẩm Định ở nơi đó một mực bá, Tiêu Nam Khang đống nhiên mở miệng, những ngày này trong nhà có chuyện gì không? Chính nàng không đề cập tới, hắn liền cho nàng cáo trạng tố khổ đạo ủy khuất cơ hội. Nhưng mà, đối diện thẩm định sửng sốt một cái trước mắt, lập tức lắc đầu, không có à, mọi chuyện đều tốt. Mặc dù trên con đường này thật nhiều người không phải thứ gì, bất quá không quan hệ, đều bị nàng để nguyên nguyện bọn hắn đánh thành đầu heo, nàng đương nhiên không có gì không cao hứng. Nhưng mà, phần này nhẹ nhõm rơi xuống Tiêu Nam Kham trong mắt biến thành tốt khoe xấu che. Rõ ràng bị khi phụ, nhìn thấy hắn lại chỉ chọn cao hứng sự tình nói. Sợ hắn lo lắng sao? Lúc này, đã thấy thẩm định hỏi, người đây, những ngày này thân thể như thế nào, trên đùi tổn thương còn đau không rồi? Tiêu Nam Kham thể chất cường hãn, trên đùi tổn thương đã sớm mọc tốt, có thể thấy được thẩm định trà sát tay đi tới nói ta xem một chút quỷ thần xui khiến, hắn thế mà không có cự tuyệt. Dù sao nàng nghĩ như vậy hắn, nhất định là muốn thừa cơ thân cận. Xem ở nàng vừa mới thụ khi dễ phần bên trên, liền để nàng tâm tình tốt điểm đi. Để Tiêu Nam Kham ngồi trên ghế, thẩm định cầm cái băng ngồi nhỏ ngồi vào hắn đối diện, cuốn lên hắn ống quần xem xét vết thương. Tiêu Nam Kham vốn không cảm thấy cái gì, nhưng khi cái tay kia quyển quần lúc, đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng phải chân của hắn, cực nhẹ, cực nhanh, như có như không. Không hiểu, Định Vương điện hạ đã cảm thấy thân hình có chút căng cứng. Lúc này, thẩm định nhẹ nhàng nhấn xuống vết sẹo, ngẩng đầu nhìn nàng, có cảm giác sao? Trên tay nàng bị phòng vết sẹo đã cơ hồ khỏi hẳn, chỉ là vết thương mới mọc ra làn da là nhàn nhạt màu hồng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Những ngày này, nguyên bản có chút thô ráp tay chẳng biết lúc nào đã trở nên trắng non mềm mại. Tiêu Nam Kham rời ánh mắt, không có cảm giác gì. Vậy là tốt rồi. Vươn tay ra đến ta xem một chút. Tiêu Nam Kham có chút đờ đẫn vươn tay. Hắn đổi thân thường phục, thẩm định tặng hộ hoàn chăm chú quấn tại rắn chắc hữu lực trên cổ tay, sau đó hắn liền thấy thẩm định thuận tay giải khai hộ hoàn. Hộ hoàn bị tay nàng chỉ nhất câu lập tức lỏng lẻo ra, siết chặt lấy ống tay áo cũng như thế tản ra. Cái này một cái trước mắt, lỏng lẻo ra rõ ràng chỉ là hộ hoàn, nhưng không hiểu, Tiêu Nam Kham lại sinh ra quỷ dị liên tưởng. Trắng thuần mảnh khảnh ngón tay khoác lên hắn trên cổ tay, tay của hắn thon dài hữu lực, mạch màu da ra bên trên gân xanh lộ ra, đưa nàng tay nổi bật lên phá lệ tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn. Dạng này mảnh khảnh một đôi tay, nếu là bị hắn bắt được, định bất lực tránh thoát. Mạch đập bình ổn hữu lực, chính là làm sao nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thẩm định có chút kỳ quái ngẩng đầu, ngươi nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Nam Kham bỗng nhiên đứng lên đi ra ngoài, ta đi tắm một cái. A, nguyên lai là quá nóng. Chương 48. Mật nhớ gầy dựng chương 048 mật nhớ gầy dựng Tiêu Nam Kham trở về ngày thứ hai, mật nhớ chính thức khai trương. Làm ăn chung quy phải có cái cửa hàng, tuy nói đồ hộp sản xuất cùng tiêu thụ đều tại trang tử bên trên, nhưng chiêu đãi khách nhân hạ đơn đặt hàng cái gì, vẫn là đặt ở trong thành dễ dàng hơn. Thẩm định cùng Tô Liên Y tuyển ngày tháng tốt gầy dựng, nguyên bản còn muốn mời người múa sư, nhưng Nguyên Nguyệt bọn hắn xung phong nhận việc, thẩm định liền đem múa sư nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, thẩm định có được mặc vào bộ đồ mới cẩn thận ăn mặc một phen. Đợi đến lúc ra cửa, thẳng tắp cùng Tiêu Nam Kham ánh mắt tương đối. Tiêu Nam Kham tối hôm qua sau nửa đêm đều không chút ngủ, là bị mộng cả kinh. Trong mộng, vẫn như cũng là thẩm định thay hắn bắt mạch. Ngón tay tùy tiện gạt mở hộ hoàn nút thắt, nhưng lỏng lẻo mở lại không phải hộ hoàn, mà là thắt lưng của hắn. Tiêu Nam Kham cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Sáng sớm liền trong sân luyện một hồi lâu quyền, Nguyên Nguyệt bọn hắn ở bên cạnh nhìn hai mắt lóe ánh sáng kích động, thẩm định ngay vào lúc này ra. Tiêu Nam Kham một mực biết thẩm định bộ dáng tốt, nhưng ngày bình thường nàng đa số đều là vải thô váy áo búi tóc đơn giản, mà lại chưa từng bên trên trang. Hôm nay gầy dựng đại cát, muốn lấy cái tặng thưởng, thẩm định lần thứ nhất hào hào ăn mặc một phen. Sau đó liền đem thấy qua việc đợi Định Vương điện hạ cứng rắn khống. Trên người nàng là một bộ thủy hồng sắc váy ngắn, bên trên hẹp hạ rộng, hẹp nhất gấp chống mạnh thân, váy phiêu giật như mây, càng có vẻ eo thon. Búi tóc cũng không phức tạp, vật trang sức cũng đơn giản lịch sự tao nhã. Từ búi tóc về sau rủ xuống tua cờ lộ ra cái cổ tinh tế thon dài, lúc hành tẩu bằng thêm mấy phần linh động xinh xắn. Nhất nhận người vẫn là gương mặt kia. Những ngày này đến, thẩm định mắt thấy ngày ngày trở nên trắng nõn, 17 tuổi cũng là ngày càng nảy nở, đen như mực hiệu mắt 10 phần vô tội, nhưng hơi thượng tiêu đôi mắt nhưng lại lộ ra chút khí khái hào hùng. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ đưa lên, môi trâu sung mãn, hai bên nhàn nhạt lún đồng tiền, cười lên chỉ cảm thấy giống như hoàn cảnh chung quanh đều trở nên tươi đẹp. Định Vương điện hạ bỗng nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức rời ánh mắt. Không biết là vì che giấu cái gì vẫn là đang tận lực quên bảo mình. Hắn hiếm thấy hướng thẩm định chắp tay, đại tẩu, thần an. Thẩm định cũng bị vua ta đột nhiên tới lễ phép kinh ngạc một cái trước mắt, lập tức bật cười. A Nam cũng sáng sớm tốt lành. Mắt nhìn đã chuẩn bị xong Nguyên Nguyệt bọn hắn, thẩm định đi qua. A Nam đi thôi, hôm nay chúng ta mật nhớ khai trương, Thanh Bách trực tiếp đi qua trong tiệm cùng chúng ta gặp mặt, chờ một lúc khẳng định rất náo nhiệt. Mật nhớ cửa hàng cùng Vinh Khang ký liên tiếp, mục đích là để cho tiện nàng cùng Tô Liên Ý đi lại. Thẩm định cùng Tiêu Nam Khang đón xe chạy đến thời điểm, Tô Liên Ý đã tại mời đến sớm khách nhân. Mật nhớ đồ hộp hút hàng, thật nhiều quán rượu cũng làm thành gần nhất chiêu bài. Rất nhiều khách nhân đều là chạy đồ hộp đi ăn cơm, dù sao mật nhớ đồ hộp bây giờ chỉ đại lượng đi không có bán lẻ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có càng nhiều đồ hộp liền đại biểu cho càng nhiều khách hàng, cho nên những tiểu lâu kia lão bản mười phần nhiệt tình, sớm liền mang theo lễ vật đến nhà chúc mừng. Thẩm Thanh Bách cùng lão sư Trần Chấp Lễ đứng tại một chỗ, Trần Chấp Lễ ăn người ta đồ hộp, nghe nói muốn khai trường, khó được cũng tới cổ động. Liền ngay cả Tào Chi huyện đều để người đưa hạ lễ tới. Thẩm Định cùng Tô Liên Ý Liễu đứng ở nơi đó, bên cạnh là mật nhớ quản sự cùng hòa kế, tiếng pháo nổ lên, Nguyên Nguyệt mấy người múa sư tử mạnh mẽ linh động, chiếm được trận trận lớn tiếng khen hay, một mảnh vui mừng hớn hở. Tiêu Nam Kham không thích ầm ĩ không khí, có chút bực bội, nhưng lại ma xui quỷ khiến hướng thẩm lĩnh bên kia nhìn lại. Nàng bịt lấy lỗ thai đang cùng Tô Liên Ý dị tụ cùng một chỗ, cười thập phần vui vẻ, lúng đồng tiền phảng phất so kia hơi lạnh đồ hộp còn muốn ngọn. Ý thức được mình đang suy nghĩ gì, Tiêu Nam Kham thần sắc một mảnh cứng ngắc. Không phải liền là rời đi 20 ngày, hắn có phải điên rồi hay không, thế mà lại cảm thấy nàng giống như lại trở nên dễ nhìn. Đợi đến một đám tân khách bị hỏa kế mời đi đối diện tụ phúc lâu an tịch, trong tiệm liền chỉ còn lại quen biết người. Thẩm Lệnh vừa đem đến đây chúc mừng Liên Nhi cùng Triệu Thống vợ chồng đưa tiễn, nói hết lời để bọn hắn mang theo hai bình đồ hộp, quay đầu lại, chỉ thấy Tô Liên Ý Liễu mang theo một người hướng nàng đi tới. Chính là lúc trước từng có gặp mặt một lần Tô Liên Ý Liễu biểu ca, Đoàn Kỳ Chính. Giờ phút này, Đoàn Kỳ Chính sắc mặt phiếm hồng thần sắc có gấp, rất là lúng túng bộ dáng. Thật sự là hắn rất xấu hổ. Lúc trước biểu muội Tô Liên Ý Liễu đồ cho hắn cùng Thẩm Lệnh dắt dây đỏ, chính hắn vô ý thức liền cho rằng Thẩm Lệnh là loại kia tập trung tinh thần trèo cao nhánh, tâm cơ không thuần hương giả thôn phụ, còn đối Thẩm Lệnh tốt một trận chế nhạo. Nhưng hôm nay xem ra biểu muội hắn nói không sai. Thật sự là hắn là nông cạn buồn cười. Người ta căn bản đều không có đem hắn người này nhìn ở trong mắt, cùng hắn biểu mội cùng một chỗ, cũng đích thật là bởi vì hợp ý, người ta mới không dành trèo cao nhánh, đội vàng làm ăn đâu. Nhất là hôm nay xa xa nhìn thấy Thẩm Lệnh đổi quần áo trang phục bộ dáng, Đoàn Kỳ Chính rốt cuộc minh bạch biểu mội lúc trước nói lời, ngày khác ngươi không nên hối hận mới là. Hắn là thật hối hận. Nhưng bây giờ không phải nói cái này thời điểm, hắn cũng không có dạy như vậy ra mặt, chuyển cái sau lưng hối hận liền muốn trở lại xung xoe. Mặc dù thật sự là hắn rất muốn xung xoe, nhưng hôm nay Đoàn Kỳ Chính là đến nói chuyện làm ăn. Thẩm Lệnh nghĩ bán đi chế băng đơn thuốc. Trong tay nàng có thể kiếm tiền đồ vật rất nhiều, không cần thiết tất cả đều cất giấu che lấy, nguyên bản liền định một chút xíu dần dần ném đi ra. Nói câu ra mồm, dạng này cũng có thể để thế giới này trở nên càng tốt hơn một chút. Thế giới này tốt hơn, nàng cũng có thể càng tốt hơn. Tô Liên Y Liễu vừa nghe đến Thẩm Lệnh nói muốn bán chế băng đơn thuốc, cái thứ nhất liền nghĩ đến nàng biểu ca. Kỳ thật Tô Liên Y Liễu vốn là muốn mình thu chế băng đơn thuốc, nhưng Thẩm Lệnh mở giá tiền là 8000 lượng. Tô Liên Y Liễu mở tiệm làm ăn, nhưng cũng không phải cái gì làm ăn lớn, toàn bộ thân gia không sai biệt lắm cũng chính là vạn thanh lượng bạc. Mà lại Thẩm Lệnh nói cho nàng, chế băng đơn thuốc không khó, nếu là quản lý không làm rất dễ dàng tiết lộ, cho nên Tô Liên Ý Liễu mới bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng biểu ca không giống. Đoàn gia không phải nàng có thể so sánh, căn cơ thâm hậu có bạc cũng có phương pháp, trong nhà còn có thật nhiều ký văn tự bán đứt người hầu, muốn để đơn thuốc không tiết lộ cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Tô Liên Ý Liễu liền đem những này đều báo cho biểu ca. Đoàn Kỳ Chính nghe xong con mắt liền sáng lên. Ngay mùa hè nóng bức, dùng băng đều là vào đông cất vào hầm chứa đựng, giá cả đắt đỏ, nếu là hắn có chế băng biện pháp, lo gì không kiếm tiền. Cũng là bởi vì đây, cho dù cảm thấy xấu hổ, nhưng Đoàn Kỳ Chính vẫn là nắm biểu bội cho Thẩm Lệnh nói tốt, ưu tiên cân nhắc hắn. Dù sao hắn cũng nghe nói, mấy ngày nay đã có nơi khác thương nhân đến đặt hàng mật nhớ đồ hộp vận chuyển cần băng, Thẩm Lệnh nếu như nguyện ý, chế băng đơn thuốc tùy tiện liền có thể xuất thủ. Đoàn Kỳ Chính sợ Thẩm Lệnh không chịu bán cho chính mình. Lệnh Lệnh, mệt mỏi nửa ngày, nghỉ một lát đi. Tô Liên Ý gì cho Thẩm Lệnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó thấp giọng đem Đoàn Kỳ Chính ý đồ đến nói, Lệnh Lệnh, không nói gạt ngươi. Toa thuốc này ta cũng hy vọng có thể rơi vào người trong nhà trên thân, bất quá ta cũng biết biểu ca lúc trước đối ngươi nói năng lô mãng, ngươi nếu là không chịu bán cho hắn cũng là hợp tình lý. Tô Liên Ý liễu ngữ điệu ôn hòa, bất quá ta vẫn là muốn nói, Đoàn gia căn cơ thâm hậu, cũng không phải cái gì giản thường, hiểu rõ, biểu ca người kia xúc động lại tâm địa không xấu, ta còn là càng hy vọng Định Định có thể suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Lệnh gật gật đầu, tốt, ta cùng hắn nói đi. Chương 49. Ta không đáp ứng, nàng liền gả không được. Chương 049 ta không đáp ứng, nàng liền gả không được. Gặp Thẩm Lệnh nguyện ý cùng hắn đàm, Đoàn Kỳ Chính nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lại có chút bất an tiến lên, chắp tay, Thẩm nương tử, lúc trước thực sự là. Thẩm Lệnh đánh gây hắn, chúng ta hôm nay chỉ nói sinh ý không nói cái khác, Đoàn công tử, mời vào bên trong. Tô Liên Ý lìa đẩy hạ biểu ca, sau đó nói, hai người các ngươi nói giá, ta liền không tiến vào. Ba ba, cua ấm trà đi vào hầu hạ. Ba ba chính là tiểu bạch mắt, hôm nay tới mật nhớ hỗ trợ, Tô Liên Ý lìa để hắn đi vào cũng là sợ Thẩm Lệnh cùng nàng biểu ca đơn độc đợi sẽ bị người nói nhàn thoại. Tiêu Nam Kham tâm phiền ý loạn đi vòng, trở về thời điểm miễn cưỡng tốt hơn chút nào, kết quả chợt phát hiện không thấy Thẩm Lệnh người. Nhìn thấy Tô Liên Y ở bên kia, hắn đi qua hỏi Tô Liên Y thì Tô Liên Y đã biết Triệu Nam khôi phục, không còn là trước kia cái kia đồng đốc, nàng cười trả lời, Định Định cùng ta biểu hình ở bên trong nói chuyện làm ăn. Biểu hình. Tiếp theo một cái trước mắt, Tiêu Nam Kham liền nhớ lại cái kia lão người không vợ tới. Lúc trước Tô Liên Y thì có phải hay không còn muốn tác hợp hắn cùng Thẩm Định. Mắt thấy Triệu Nam sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, Tô Liên Y thì cho là hắn còn tại ghi hận lúc trước biểu hình đối Thẩm Định mạo phạm, đội vàng giải thích, A Nam ngươi đừng lo lắng, ta biểu hình đã biết sai, đoạn không còn dám mạo phạm Định Định. Nói, Tô Liên Y che miệng bật cười, nói không chừng hắn còn phải cẩn thận lấy lòng Định Định. Tô Liên Y cùng Thẩm Định hợp ý, tự nhiên cũng hy vọng có thể thân càng thêm thân, còn nữa nàng biểu hình tang vợ nhiều năm cũng một mực giữ mình trong sạch, nói đến thật là lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây, Tô Liên Y liền hỏi dò, A Nam, ngươi đại tẩu đối ngươi tốt như vậy. Nàng ngày nếu là nghĩ tái giá, ngươi nên sẽ không phản đối A. Nhưng thoại âm rơi xuống, đã thấy Triệu Nam sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng muốn gả họ Đoàn. Tô Liên Y ho nhẹ một tiếng, hiện tại đương nhiên không có, ta chính là nhìn xem ngươi là thế nào nghĩ, chính là không gả ta biểu hình. Ngày khác cũng sẽ có người bên ngoài, Định Định còn trẻ. Nói, gặp Triệu Nam thần sắc khó coi, Tô Liên Ý Liễu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mày nhắc lại, ngươi sẽ không phải nghĩ đến để Định Định cả một đời vì ngươi ca trông coi à. Nàng mới bao nhiêu lớn, ngươi không cảm thấy ý nghĩ thế này quá phận sao? Tiêu Nam khang mặt không biểu tình không nói một câu. Tô Liên Ý Liễu lại là khó thở. Những ngày này xuống tới, nàng nghiễm nhiên đã đem Thẩm Định cho rằng bản thân, vốn là thương tiếc nàng tuổi còn trẻ liền trở thành quả phụ, ngóng trông một ngày kia nàng lại kiếm lương nhân, kết quả lại không nghĩ rằng phía trước còn ngăn cản cái tiểu thúc tử. Nhất là Thẩm Định đối cái này tiểu thúc tử còn xuất phát từ tâm căn tốt, lúc trước ngu dại lúc đều đi đâu mà mang chỗ nào chiếu cố. Ngươi thật đúng là không tim không phổi, thử. Tô Liên Y liền nói thẳng, ngươi đáp ứng cũng tốt phản đối cũng được, dù sao Định Định trung thân đại sự ta để ý, ta đem lời cho ngươi đặt xuống nơi này, ngày khác gặp được tốt, chính là ngươi làm sao phản đối, ta là chết cũng muốn thuyết phục Định Định tài giá. Tiêu Nam Khang mới tức giận đã bình tĩnh trở lại, giờ phút này, nghe được Tô Liên Y, hắn không lắm biểu lộ nhưng câu chữ băng lãnh, dù là ngươi biểu hình cũng hoặc khác cái nào. Ta không đáp ứng, nàng liền gả không được. Nói xong, hắn quay người trực tiếp rời đi. Tô Liên Y tức thiếu chút nữa giơ chân, cắn răng nhỏ giọng mắng, thật sự là lang tâm cậu phế. Thẩm Định cùng Đoàn Kỳ Chính nói xong sinh ý ra, chỉ thấy Tô Liên Y thở phì phì đi tới đưa nàng kéo đến một bên, "Ai, làm sao không thấy kia Triệu Nam, ta còn nói đem hắn kêu đến cùng ngươi giằng co." Thẩm Định có chút kỳ quái, "Làm sao vậy, hắn nói cái gì chọc giận ngươi sinh khí à nha?" Tô Liên Y liền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, "Hắn chính là cái lòng dạ hiểm độc vì ta nói với ngươi Định Định, bê ta mới vốn chỉ là cùng hắn trò đùa nói ngày sau muốn cùng ngươi tìm cái hảo phu quân, kết quả ngươi đoán làm gì, kia Triệu Nam thế mà uy hiếp ta, nói cái gì, hắn không cho phép, ngươi liền gả không được." Tô Liên Y càng nghĩ càng giận, ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn thế mà còn cần trong trắng liệt phụ không gả hai kia một bộ câu lấy ngươi, cái này căn bản chính là lòng dạ hiểm độc quỷ bạch nhãn lang đi, hắn ở đâu, làm sao không thấy? Thẩm Định bất đắc dĩ bật cười, hắn chính là kia tính tình, nói chuyện không xuôi hay, tâm địa không xấu, ngươi đừng để ý đến hắn chính là. Tô Liên Y liền nhớ tới liệt khí, phi, còn tưởng là mình khả năng bao lớn, nghĩ bức ngươi cả một đời thủ tiết, cái gì thất đức đồ chơi. Thẩm Định bất động thanh sắc che miệng của nàng, chớ mắng, cẩn thận bị nghe được. Tô Liên Y tức thì tức, nhưng dù sao hai người còn muốn chiêu đãi đến chúc mừng tân khách, rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc mang theo Thẩm Định đưa nàng giới thiệu cho đến chúc mừng những cái kia các trưởng quỹ. Cùng mật ghi lại vãng lai tuyệt đại đa số đều là quán rượu tiệm cơm một loại lão bản, biết Tô Liên Y sau lưng còn có đoàn gia, đối Tô Liên Y thì ngược lại là khách khí, nhưng đối Thẩm Định liền rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Bọn hắn cũng không biết mật nhớ đông ra nhưng thật ra là Thẩm Định, nhìn Tô Liên Y thì thời điểm chính là cùng bọn hắn địa vị tương đương trưởng quỹ, nhưng nhìn về phía Thẩm Định thời điểm, ngoại trừ ẩn hàm kinh thị, chính là mấy cái ánh mắt trực câu câu. Căn bản chính là nhìn mỹ nhân tư thế. Thẩm Định khách khí nhưng cũng không quá phận thân thiện, dù sao đồ hộp sinh ý chỉ là bước đầu tiên, nàng còn không đến mức vì cái này cho người ta cười làm lệ mặt, huống chi nàng đồ hộp cũng không lo bán. Đợi đến Đoàn Kỳ Chính bên kia bắt đầu chế băng, đồ hộp ướp lạnh vận chuyển thì càng thuận tiện, cũng có thể vận chuyển về chỗ xa hơn, cho nên nàng cần gì phải chủ động cho những này mắt cao hơn đầu các trưởng quý lấy lòng. Tô Liên Y lìa chỗ nào có thể nhìn không ra, đi đến bên cạnh an ủi Thẩm Định, sinh ý trên trận người phần lớn đều là dạng này bỡ đỡ, bọn hắn bây giờ còn không biết Định Định bản sự, ngày khác hiểu được sự lợi hại của ngươi, Định không còn dám nhìn như vậy ngươi. Thẩm Định cười lắc đầu, ta không có cùng bọn hắn so đo. Đúng lúc này, ngoài cửa đống nhiên vang lên tiếng ồn ào, Thẩm Định nghe được thanh âm đi ra ngoài, liền thấy lại là Thẩm Thanh Tùng. Thẩm Thanh Tùng nhà phòng ở đốt thành tro, lập nhà cũng không phải một lát có thể đóng thành, Thẩm Viên tại huyện thành nhẫm chỗ ở đem phụ mẫu cùng đệ đệ tiếp đến ở tạm. Thẩm Thanh Tùng biết Thẩm Định bên này muốn khai trương, liền tới khóc lóc om sòm. Thẩm Định, ta là người Đường Minh, sao không mời Đường Minh đi vào ngồi? Nhìn thấy Thẩm Định đi ra ngoài, Thẩm Thanh Tùng lập tức cười lên, Định Định, ngươi ra à? Ai, nhìn một cái ngươi bây giờ bản sự, Đường Minh lại trôi qua cuối cùng. Không bằng ngươi cho ta mượn trên dưới 100 lượng bạc trước tiên đem phòng ở che lại à? Thẩm Thanh Tùng cười, nếu không, nếu để cho bên trong những cái kia đại trưởng quỹ nhóm biết ngươi Thẩm Định ngồi nhìn nhà đại bá không nhà để về lại không để ý tới, sợ là muốn nói ngươi làm người không nhân nghĩa à? Thẩm Định trực tiếp quay người trở về, nói với Nguyên Nguyệt, để cho người ta đuổi đi. Mấy ngày nay nàng đã mượn chút hộ vệ, cũng không sợ dạng này lưu manh đến nháo sự. Mắt thấy Thẩm Định không thèm để ý mình, nghĩ đến tỷ tỷ lời nhắn nhủ lời nói, Thẩm Thanh Tùng lập tức quát to lên, Thẩm Định, ngươi cái nước. Nô. Nói còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Tùng liền bị lách mình tiến lên Nguyên Nguyệt một bàn tay rút đến ngoài miệng, nhất thời miệng đầy máu tươi phun ra hai viên răng tới. Đó lấy, hắn liền bị hai cái thân thể khỏe mạnh hộ vệ kéo đi. Tô Liên Y thấy mắt trợn trắng, cái quái gì, so chó cũng không bằng. Chương 50. Ngươi không cần bằng hữu chương 050 ngươi không cần bằng hữu lại qua thật lâu, một đám tân khách lần lượt rời đi, Thẩm Định cùng Tô Liên Y liền mới rốt cục có thể thở một ngụm. Trong tiệm có hỏa kế chiếu khán, hai người riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Nam Khang để Nguyên Nguyệt tiện thể nhắn nói mình sớm về nhà, Thẩm Định liền dẫn Thất Nguyệt đón xe trở về. Xe ngựa chạy đến nửa đường, màn xe khẽ nhúc đích. Là không quá thu hút tháng tư. Tiểu thư, xác nhận, là Thẩm Viên, chính là nàng mua được Lâm Đấu đường phố những người đó. Thẩm Định uống nhiều quá vài chén rượu, có chút mê muội, nghe vậy cười nhạo âm thanh, để ta nguyện đi thôi. Từ Thẩm Thanh Tùng ra tay. Thời say rượu phía dưới, nàng lại cũng không có ngày xưa ôn hòa tốt tính, đáy mắt hiện lên lạnh ý, nhà này người cùng chuột, luôn luôn xuất hiện đáng ghét, để bọn hắn đừng có lại ra nhảy nhót. Tháng tư gật đầu, vâng, tiểu thư. Nói xong đang muốn rời đi, Thất Nguyệt xuất ra Thẩm Định chuyên giữ lại một bao điểm tâm đưa cho tháng tư, tứ ca. Đây là tiểu thư chuyên cho ngươi lưu, nói ngươi vừa mới không tại không ăn. Thiếu niên tháng tư hơi ngừng lại, mí môi hai tay tiếp nhận điểm tâm, nhỏ giọng nói câu cảm ơn tiểu thư sau đó quay người biến mất trong xe ngựa. Xe ngựa lung la lung lay, khi về đến nhà Thẩm Định đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bị Thất Nguyệt nhỏ giọng kêu lên, xuống xe ngựa đi đến hành lang trước, nhìn thấy đặt ở hành lang trước ghế nằm, trực tiếp đi qua liền nằm xuống. Gió mát nhẹ nhẹ, mặt nàng nóng rất, nằm ở chỗ này hóng gió vừa vặn. Ngay tại Thẩm Định lại nhanh ngủ thời điểm, chợt nghe cổng truyền đến thanh âm. Tiểu thư nghỉ tạm. Thẩm Định mở mắt ra, từ bụi hoa khe hở nhìn sang, chỉ thấy lại là Bùi Nguyên Châu. Nàng hai ngày trước đánh Bùi Nguyên Châu mẹ nó vào miệng, đây là tới Hưng sư vấn tội rồi. Trên trang cấp trên Thẩm Định chính cảm giác nhàm chán không thú vị, nàng đứng dậy đi thẳng tới cửa chính, vẻ mặt ôm cánh tay giơ lên cái cằm, "Bùi công tử, có gì chỉ giáo a?" Phiêu khích thú vị mười phần. Bùi Nguyên Châu hơi ngừng lại. Hắn có thể nhìn ra Thẩm Định hẳn là uống rượu, có chút say rượu hơi say rượu, hai gò má hiện ra phấn, đôi mắt tự tiêu, ôm cánh tay âm thầm tựa ở trên khung cửa, một bộ lười biếng bộ dáng. Bùi Nguyên Châu rủ xuống mắt, hai tay dâng lên hộp quà, nghe nói Thẩm Nương tử hôm nay tiệm mới khai trương, đến đây chúc mừng. Thẩm Định liền giật mình, có chút ngoài ý muốn trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt này tản mạn lại làm càn. Không có ban sơ Bùi Nguyên Châu nhìn thấy nàng lúc tiểu vò, cũng không phải về sau thanh lãnh xa cách, lộ ra cố không chút kiêng kỵ tùy ý không hiểu, Bùi Nguyên Châu đúng là ít có sinh ra chút cảm giác không được tự nhiên. Tâm ý nhận, lễ vật thì không cần. Nói xong, Thẩm Định liền chuẩn bị quay người, lại nghe được Bùi Nguyên Châu bỗng nhiên mở miệng, ngày xưa đủ loại, là ta vào trước là chủ đối Thẩm Nương tử có rất nhiều khinh thị vô lễ, Nguyên Châu ở đây, hướng Thẩm Nương tử bồi tội. Nói xong, Bùi Nguyên Châu đúng là chắp tay chính chính hướng Thẩm Định hành lễ, Nương tử bất kể hiểm khích lúc trước hai lần cứu ta tính mệnh, ân trọng như núi, Bùi Nguyên Châu vô cùng cảm kích. Thẩm Định nhíu mày hơi kinh ngạc, ngươi đây là có việc muốn nhờ? Bùi Nguyên Châu lắc đầu, cũng không phải là có việc muốn nhờ, chỉ là nghĩ cùng dĩ vãng đủ loại, trong lòng khó có thể bình an, chuyến tới để chịu nhận lỗi cũng là nói lời cảm tạ, mong rằng Nương tử có thể tha thứ một hai, nếu là có thể hóa thù thành bạn. Thẩm Định đưa tay dừng lại, thế thì không cần. Nàng giống như cười mà không phải cười bẽ nghệ lấy Bùi Nguyên Châu, Bùi công tử cũng không cần bằng hữu, đối với ngươi mà nói hết thảy đều là lợi ích xuất phát, ngày xưa Thẩm Định không còn gì khác ngươi có thể khinh thị lợi dụng trà đạp, hôm nay Thẩm Định tựa hồ hơi có tác dụng, công tử liền muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Tựa như lúc trước Lý Ngữ Thi không quá mức bối cảnh công tử liền xa cách lạnh lùng, bây giờ có thể giúp đỡ ngươi, biến thành vị hôn thê của ngươi. Thẩm Định nghĩ đến quyển sách kia bên trong đối vị này tương lai quyền thần miêu tả, cho dù là nữ chính Tạ Linh Nguyệt, Bùi Nguyên Châu cũng là đối nàng tính toán trước đây. Nàng sách đấm thanh, ngươi có thể vì chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra lợi dụng ngươi khinh thị quả phụ, cũng có thể vì thi hương người chậm tiến kinh mà tiếp nhận muốn không thích người, nếu như gặp phải thích hợp hơn có thể cho ngươi càng nhiều, ngươi vẫn như cũ sẽ không chút do dự bỏ qua bên người. Ngươi chỉ cần có thể giúp ngươi đi lên người, không cần thân cận người, càng không cần bằng hữu. Thẩm Định mang theo một chút chênh choáng, càng mang theo nồng đậm trào phúng. Bùi Nguyên Châu con ngươi đột nhiên co lại. Thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền thần sắc khôi phục thường ngày, chỉ hơi rủ xuống mắt. Người bên ngoài bị nói chúng tâm sự sẽ khó xử, có thể trách gì chính là Bùi Nguyên Châu bị như vậy ngôn từ sắc bén đối đãi, chỉ là có chút run lên một cái chớp mắt, tiếp xuống ngược lại nhấc nhấc khoe miệng, lộ ra một chút ý cười tới. Không nghĩ tới, Thẩm Nương tử thế mà như vậy hiểu rõ tại hạ. Nửa điểm cũng không có bởi vì bị Thẩm Định chọc thủng mà quẫn bách khó chịu dấu hiệu, ngược lại thậm chí có chút quỷ dị vui vẻ bộ dáng. Thẩm Định cười gần âm thanh, cho nên, Bùi công tử đừng giả bộ người khiêm tốn, mời trở về đi. Nói xong, nàng trực tiếp quay đầu trở về. Nhìn xem bởi vì hơi say rượu mà bóng lưng tản mạn lay nhẹ nữ tử, Bùi Nguyên Châu trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức lễ phép gật đầu, vẫn như cũng là bộ kia công tử như ngọc bộ dáng, đem hộp quà đặt ở cổng, sau đó quay người rời đi. Thẩm Định là chạy cãi nhau đi, kết quả không thể nhau nhau thành, bất quá tốt xấu cũng miệng một trận. Nhưng lại tại nàng lung la lung lay đi đến dưới hiên ghế nằm bên cạnh lúc, lại nhìn thấy trước đó tại mật nhớ biến mất không thấy gì nữa Tiêu Nam Kham đang ngồi ở nơi đó. Tóc còn mang theo chưa khô hơi nước, đây là vừa mới đang tắm. Làm sao nhìn mặt túi như vậy? Hắn tới làm cái gì? Tiêu Nam Kham chau mày. Thẩm Định phất phất tay để hắn tránh ra, chúc mừng ta tiệm mới gầy dựng a. Tiêu Nam Kham nhìn nàng có chút đứng không vững dáng vẻ, đứng dậy để nàng ngồi xuống, tiếp lấy liền thấy nàng không có xương cốt đồng dạng ngụy bại nằm sấp đưa tay từ bên cạnh trên bàn nhỏ cầm lấy chén trà nhấp một hớp. Bờ môi tại trên choáng hạ phá lệ đỏ thắm. Nàng vừa mới chính là bộ dáng này đi gặp cái kia Bùi Nguyên Châu. Tiêu Nam Kham sắc mặt càng đen hơn, không phải nói để ngươi cách xa hắn một chút. Thẩm Định hơi ngừng lại, đặt chén trà xuống quay đầu. Nhớ tới Tô Liên Y liền nói lời, nghĩ đến người này đối với người khác trước mặt đều là một bộ quyết không hứa nàng tái giá ngôn tử, Thẩm Định trong lòng sinh ra chút phiền chẳng tới. Nàng dựa vào về trên ghế nằm ngữ điệu tản mạn, lần trước ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, A Nam, ngươi thực sự không cần thiết ở trước mặt người ngoài đều là một bộ muốn ta sinh là người Triệu gia chết là Triệu gia quỷ tư thế đi. Tiêu Nam Kham nhất thời nhíu mày, nàng muốn cho ngươi dắt dây đỏ. Hẳn là ngươi bây giờ muốn tái giá. Thẩm Định nhìn bộ dáng của hắn liền đến khí, dứt khoát thuận hắn khí hắn, không phải ngươi lần trước cũng đã nói, ta còn trẻ, không phải sao? Tiêu Nam Kham sắc mặt đã xanh xám một mảnh, vậy ngươi muốn gả ai? Cái kia lão người không vợ vẫn là mới kia Ngụy quân tử. Thẩm Định sách đấm thanh, nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, ta vì sao nhất định phải tại hai người bọn hắn ở giữa tìm? Tiêu Nam Kham sắc mặt đã triệt để chìm xuống dưới, cho nên ngươi còn dự định chậm rãi chọn sao? Hắn từng chưa nói ra, Thẩm Định, ngươi đừng quên, ngươi khi đó nói, còn muốn vì ta đại ca túc trực bên linh cứu 3 năm. Chương 51. Không nhìn nổi nàng dáng vẻ ủy khuất chương 051 không nhìn nổi nàng dáng vẻ ủy khuất lại tới lại tới lại tới. Có phiền hay không a? Tiêu Nam Kham để Thẩm Định đầu ông trực hưởng, lại là khó chịu lại là bực bội dứt khoát cũng lười cùng hắn lại nói dóc, đứng lên liền muốn trở về phòng. Kết quả lên mãnh liệt, đứng lên chính là thân hình thoát một cái. Tiêu Nam Kham chợt đem người giữ chặt, lực đạo quá lớn người kia lại say khướt không còn khí lực, thẳng tác đụng vào trong ngực hắn, hắn lập tức thân hình cứng đờ. Lúc này, phía trước cửa chính truyền đến tiếng vang, là Nguyên Nguyệt những thiếu niên kia trở về. So ý thức càng nhanh một bước, Tiêu Nam Kham nắm cả Thẩm Định phút chốc lách vào nàng trong phòng. Bởi vì bị hắn nắm cả lướt vào đến, Thẩm Định bị kéo cực kỳ đâm vào Tiêu Nam Kham trước ngực, mới kêu một chút sáng rõ nàng muốn nói, nàng đưa tay đem người đẩy ra, đi ra. Tiêu Nam Khang biết rõ người này uống chút trên choáng biết cũng không làm sao thanh tỉnh, lại cất mấy phần ngay cả chính hắn đều không có phát giác không hiểu tâm tư. Nhìn xem mắt lộ ra ghét bỏ nữ nhân, hắn hỏi, nghĩ đuổi đi ta liền không ai ngại chuyện của ngươi. Thẩm Định còn nhớ rõ người kia là ai, bị giam cầm lấy có chút khó chịu, lại nghĩ tới mình cẩn trọng ôm đùi lâu như vậy cái giấm đều không có, càng thêm không kiên nhẫn, dù sao đối ngươi tốt cũng vô dụng. Còn tại trước mặt nàng lén gạt đi thân phận, sợ nàng ham quyền quý sao? Phi, nàng liên tham như thế nào? Nàng lại không phải tham. Là ai đem một cái tàn phế đồ đần cẩn trọng nuôi về bộ dáng này, là ai con hắn từ trên núi xuống tới? Ngươi không có lương tâm. Tay nàng chỉ hung hăng đâm người trước mắt này, nghiến răng nghiến lợi, lãnh huyết vô tình, vong ân phụ nghĩa, ta móc tim móc phổi đối ngươi tốt như vậy, ngươi còn cùng ta dạng ngu. Tiêu Nam Khang bị một chút lại một chút oán hận đâm ngực, không có cảm thấy đau, mà là có chút căng cứng, lại nhìn thấy Thẩm Định trên mặt oán khí không giống giả mạo, mang hắn dạng ngu, lập tức liền ý thức được, nàng là tại oán hắn. Chén choáng hơi say rượu phía dưới, nàng lại không hiểu được ẩn tàng. Tiêu Nam Khang đoán được nàng ý tứ, nhưng giờ khắc này, bị người chống đỡ trong ngực đẩy mắt u ám nhìn xem, hắn lại sinh ra chút gần như quỷ dị suy nghĩ tới. Ngươi là có ý gì? Hắn trầm giọng chậm chạp hỏi. Có lẽ là hắn hiểu lầm nữa nha. Bây giờ nàng chén choáng cấp trên định không hiểu được nói láo, hắn muốn biết nàng đến tuột cùng nghĩ cái gì. Định Vương điện hạ cảm thấy, hắn chỉ là muốn biết nàng ý tưởng chân thật, muốn biết có phải hay không mình hiểu lầm nàng. Hắn không chịu cũng không muốn suy nghĩ, có phải hay không bởi vì một loại nào đó quỷ dị suy nghĩ, tỉ như muốn nghe đến nàng chính miệng nói ra cái gì tới. Nhưng mà, Thẩm Định cho dù là say cũng biết trước mắt là ai. Dù là trong lòng có oán khí, nhưng cũng tuyệt sẽ không tự bạo mục đích. Nàng che miệng lại, lắc đầu, không thể nói. Nói liền tất cả đều không có, trước kia hết thảy đều không tốt. Tại cái này bình dân bách tính đê tiện như cỏ thế giới, nàng liền không có kim đại thối. Nữ nhân trước mắt say khướt che lấy miệng của mình, mơ hồ lắc đầu, một đôi mắt tội nghiệp nói với hắn, không thể nói. Nàng cũng biết mình nếu là nói ra liền không cách nào thu chẳng đi. Bọn hắn dù sao cũng là thúc đầu. Giờ khắc này, Tiêu Nam Khang bỗng nhiên có chút hối hận, biết rõ trong nội tâm nàng người là hắn, lại vẫn cứ muốn bắt nam nhân khác đến chất vấn. Hối hận mình không chịu nổi tính tình luôn luôn đối với chuyện như thế này xúc động. Định Vương điện hạ hiếm thấy hạ thấp tư thái, hắn thở dài, thấp giọng nói, vừa mới là ta không đúng, ngươi đừng nóng giận. Thẩm Định hơi chút chậm chạp, ngươi là đang nói xin lỗi sao? Đối mặt uống say người, Tiêu Nam Khang tựa hồ dễ dàng không ít, gật đầu dứt khoát thừa nhận, ta hôm nay cảm xúc không đúng lắm, thật có lỗi, ta cũng không biết ta chuyện gì xảy ra. Thẩm Định có chút đứng không vững, nắm lấy bà táo của hắn ổn định thân hình, "No, không có việc gì, ta cũng không biết mình đang làm cái gì, ta cảm thấy rất hồ đồ." Nàng lung la lung lay, cố gắng đi xem hết thảy xung quanh, còn sống thật là tốt ta, ngươi nhìn, nơi này thật tốt. Nhưng là, ta có đôi khi, tốt cô độc a. Có lẽ là say rượu phía dưới dĩ vãng phòng bị cùng sắc ngoài đều bị cồn mềm hóa, Thẩm Định ý thức cũng đã không rõ ràng, nói một mình, ta không có người quen biết, ta còn rất sợ hãi, ta sợ đây chỉ là một giấc mộng. Là nàng thời khắc sắp chết nằm tại trên giường bệnh một giấc mộng, mộng tỉnh về sau, nàng vẫn là cái kia không thể nhúc đích, ngay cả ăn cơm uống nước đều khó khăn, rõ ràng sống không bằng chết nhưng lại muốn sống kẻ đáng thương. Không phải, so côn trùng cũng không bằng, côn trùng đều có thể chậm rãi bỏ đi muốn đi địa phương, nhưng nàng không thể. Lúc này, Tiêu Nam Khang thấy được Thẩm Định trong mắt nước mắt ý nàng có một đôi con ngươi rất đen hiệu mắt, ngày bình thường thượng tiêu đôi mắt hòa tan mai con mắt vô tội, nhưng cái này một cái chớp mắt, men say mông lung, lại là cố nén nước mắt ý, cặp mắt kia đúng là lộ ra 12 phần đáng thương cùng ý khuất tới. Dù là Định Vương điện hạ rong ruổi xa trường sớm đã vững tâm như sắt, giờ phút này lại bị này đôi mắt thấy đến có chút rối tung lên. Hắn có chút cứng đờ cứng nhắc, nói năng lộn xộn nói ra, là ta không đúng, ta về sau không bức ngươi, ngươi đừng khóc. Thẩm Định cũng đã nghe không rõ người này đang nói cái gì, thậm chí đã không phân rõ trước mắt là ai, nàng chỉ là giống nắm lấy cây cỏ cứu mạng, lại hình như nắm lấy nàng bác sĩ phụ trách, nếu như đây là tại nằm mơ, ta không muốn tỉnh lại, đừng cứ gọi ta tỉnh lại có được hay không. Nàng không muốn lại như thế nằm ở nơi đó, nàng muốn sống giống người. Cặp mắt kia ủy khuất vô cùng, Tiêu Nam Khang trong lòng đúng là tuôn ra ý niệm mãnh liệt đến, hắn không muốn nhìn thấy nàng dạng này ủy khuất bộ dáng đáng thương. Đối với nàng mà nói, cùng hắn dạng này thân cận tình hình là mộng cảnh bên trong mới có sao. Nàng cứ như vậy, thích hắn. Vì sao hết lần này tới lần khác là hắn? Định Vương điện hạ chưa bao giờ có giờ phút này dạng dày vò, trong lòng của hắn thanh tình biết, nàng là Triệu Mục thế tử, Triệu Mục đãi hắn như thân mình, hắn không thể có lỗi với Triệu Mục. Nhưng hắn lại không nhìn nổi nàng ủy khuất như vậy bộ dáng đáng thương. Mắt thấy kia thon dài mi mắt bên trên một giọt nước mắt rốt cục trượt xuống, Tiêu Nam Khang một trái tim cũng giống như theo viên kia nước mắt rơi xuống dưới. Nàng cho là mình đang nằm mơ, nàng cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Chính là nằm mơ, chẳng lẽ không thể dậy nàng mơ tới cao hứng sự tình à? Đưa tay chậm rãi biến mất giọt kia lăn xuống đến Thẩm Định trên môi nước mắt, lòng bàn tay ép qua khóe môi, Tiêu Nam Khang hầu kết khẽ nhúc nhích, chậm rãi cúi đầu. "Tiểu thư." Thất Nguyệt thanh âm vang lên, một cái mắt, Tiêu Nam Khang bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ý thức được mình vừa mới đang làm cái gì, hắn đột nhiên thu tay lại, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn một thanh ôm lấy trong ngực người đem nàng phóng tới trên giường, quay người từ cửa sổ phi thân lướt đi. Bởi vì say rượu, Thẩm Định đêm nay ngủ được phá lệ chìm, chờ đến ngày thứ hai tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Cũng may không có đau đầu, chỉ là có chút toàn thân bất lực. Ra ngoài phòng, mới thuê tới nha hoàn đã làm tốt điểm tâm, có chút câu nệ chào hỏi nàng, "Nương tử, hiện tại dùng cơm sao?" "Được." Thẩm Định hỏi ở bên cạnh cho nàng châm trà Thất Nguyệt, "A Nam đâu?" Thất Nguyệt đội vàng chạy tới Tiêu Nam Khang gian phòng, sau đó cầm cái tờ giấy tới, nhị công tử đã đi. Trên giấy là rồng bay phượng múa ba chữ, rút quân về doanh. Thẩm Lệnh có chút bất đắc dĩ. Nàng chỉ nhớ rõ hôm qua giống như cùng Tiêu Nam Kham cãi nhau, nhưng là hẳn là không nói cái gì không nên nói a như vậy đại khí tính, nói đều không nói một tiếng lưu trang giấy liền đi. Ách. Chương 52. Ương ngạnh cô em chồng chương 052 ương ngạnh cô em chồng Thẩm Lệnh chế băng đơn thuốc bán cho Đoàn Kỳ Chính, về phần đơn thuốc có thể hay không tiết ra ngoài nàng bên này có cam đoan, liền nhìn chính Đoàn Kỳ Chính quản lý. 8000 lượng bạc tới sổ, bây giờ Thẩm Lệnh trên thân đã có 10000 lượng bạc, giả giả tính cái tiểu phú bà. Tôn chỉ của nàng là hưởng thụ sinh hoạt, bây giờ bạc đã đủ nàng sống không tệ, cho nên tại Tô Liên Y thì hỏi nàng muốn hay không mở rộng mật nhớ quy mô lúc, Thẩm Lệnh cũng không làm gì gấp. Kiếm tiền là vì sinh hoạt, nếu là vì kiếm tiền mệt mọi người không có cách nào sinh hoạt kia chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi. Người khác nàng không biết, nhưng đối với nàng mà nói, mỗi một ngày đều là trọng yếu một ngày, mỗi ngày đều muốn trôi qua khoái hoạt mới tốt. Cũng là bởi vì đây, mật nhớ quy mô không tiếp tục quyết trường, nhóm thứ 2 đồ hộp bán hết về sau, nhóm thứ 3 vừa mới bắt đầu đăng ký, lại rất nhanh đặt trước xong. Lại thêm Tô thị chế băng phường khối băng bắt đầu bán ra, có thể để mật nhớ đồ hộp vận chuyển về chỗ xa hơn, trong lúc nhất thời, nhóm thứ 3 đồ hộp đơn đặt hàng càng thêm cung không đủ cầu. Tô Liên Y bây giờ là không để ý tới Vinh Khang ký bên kia, lúc đầu tiểu Bạch mắt hỏa kế biến thành trưởng quỹ, lại lần nữa chiêu cái hỏa kế. Tô Liên Y thì là cả ngày cùng Thẩm Định đợi tại mật nhớ, tiếp đơn, tính sổ sách. Nhìn xem lần này cần ưu tiên cho vị kia trưởng quỹ sắp xếp đơn. Đúng lúc này, một cái hoa phục xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử tùy tiện đi vào trong tiệm. "Đầu tử." Tô Liên Y liền ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn, "Thanh Thanh, sao ngươi lại tới đây?" Thẩm Định nhận ra người là khai trương hôm đó thấy qua Tô Liên Y cô em chồng, Lý Thanh Thanh, cái này Lý Thanh Thanh hình dạng cùng Lý Tử Nguyên có 3 phần tương tự, nhưng này thần sắc lại cùng Tô Liên Y bà Lý Uyển Hoa giống đủ 8 phần. "Thế nào, ta không thể tới sao? Cái này không phải cũng là nhà chúng ta cửa hàng?" Lời nói này quả thực không khách khí, Lý Thanh Thanh càng là nhìn đều không có nhìn một chút Thẩm Định. Tô Liên Y bất đắc dĩ, có chút ngượng ngùng mắt nhìn Thẩm Định, Thẩm Định lắc đầu ra hiệu không sao. Lúc này, Lý Thanh Thanh nói rõ ý đồ đến, "Tẩu tử, từ ra qua ít ngày muốn tới trong kinh quý khách, muốn dùng đồ hộp chiêu đãi, trước đó chỉ định 50 bình sợ là không đủ, tẩu tử lại cho bọn hắn phân 100 bình đi." Cao môn đại hộ đồ hộp không chỉ có riêng là mình ăn, đưa thân bằng hảo hữu thưởng được sủng ái hạ nhân, lấy ra chiêu đãi tân khách, cần hoàn toàn chính xác rất nhiều. Lý Thanh Thanh trong miệng từ ra chính là nàng đính hôn nhà chồng, Bình Ninh từ ra chính là cùng kinh thành từ các lao chỗ từ ra đồng tông, tuy là xa xôi bằng chi, nhưng cũng đến cùng dựng vào từ ra tuyến, tại Bình Ninh xem như người có mặt mũi nhà, chính là chi huyện cũng sẽ lễ kính 3 phần. Lý Tử Nguyên là cử nhân, bây giờ trong nhà cũng là Bình Ninh huyện thanh quý người ta, Lý Thanh Thanh lại sinh hình dạng không tệ, lúc này mới có thể cùng từ ra nhị phòng con thứ đã đính hôn sự tình. Tuy là con thứ, nhưng từ ra dòng dõi cao, Lý Thanh Thanh tự nhiên là một vạn nguyện ý, lại cho rằng làm đinh, lúc nào cũng đem từ ra treo ở bên miệng. Gần đây mật nhớ sinh ý nóng nảy, từ ra nguyên bản định đồ hộp không đủ, nhưng lại chưa có xếp hạng tờ đơn, liền thông báo Lý Thanh Thanh, Lý Thanh Thanh trực tiếp đánh cam đoan. Nhà chồng cao quý, nàng ít có tại từ ra lộ mặt ra mặt cơ hội, chỗ nào chịu buông tha. Thế là, Lý Thanh Thanh trực tiếp tìm được Tô Liên Y ở bên này, muốn cho từ ra sắp xếp 100 bình. Tô Liên Y có chút do dự, dù sao lần này tờ đơn đã sắp xếp xong, nếu là muốn san ra 100 bình cho từ ra, liền muốn trái với điều ước nhà khác. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là hàng giá gấp đôi, 100 bình chính là 120 lượng bạc phí bồi thường vi phạm hợp đồng đổi cho người ta. 120 lượng không phải số lượng nhỏ, đây là tiếp theo, càng quan trọng hơn là trái với điều ước cuối cùng không tốt, bị trái với điều ước người ta nhất định là phải nhớ hận. Nhưng nhà mình muội muội hôn sự đương nhiên càng khẩn yếu hơn. Tô Liên Y thở dài liền muốn đáp ứng, nàng đến lúc đó mình điền vào thâm hụt cũng được. Nhưng mà, không đợi Tô Liên Y liền mở miệng, Thẩm Định trước một bước lên tiếng, 100 bình phí bồi thường vi phạm hợp đồng 120 lượng, còn không tính đắc tội khách nhân tạo thành tổn thất, Lý cô nương là muốn tự móc tiền túi bổ khuyết thâm hụt sao? 120 lượng. Lý Thanh Thanh nghe xong lập tức có chút nổi nóng, vọt thẳng Thẩm Định nói, đây là nhà ta sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Nàng biết cùng tẩu tẩu cùng một chỗ làm ăn Thẩm nương tử là cái quả phụ, tựa hồ trước kia còn có chút không thế nào tốt thanh danh, luôn tử không che đậy kinh thị. Tô Liên Y liền lập tức nhíu mày, Thanh Thanh không được cản rỡ, Thẩm nương tử mới là mật nhớ đông ra. Lý Thanh Thanh sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới cái này quả phụ so nhà mình tẩu tẩu ngân cố còn nhiều hơn, nhưng cái này lại như thế nào? Nàng nhìn xem mình tẩu tẩu, nhếch miệng, ta mặc kệ, ta đã ứng người ta, tẩu tẩu ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta nuốt lời? Thẩm Định căn bản không cho Tô Liên Y gì cơ hội nói chuyện, nàng nói thẳng, đơn đặt hàng đã lập, đưa hàng tờ đơn cũng sắp xếp đi, lần này không đổi được. Tô Liên Y thì hơi kinh ngạc, dù sao cái này kỳ thật không tính là cái đại sự gì, Thẩm Định cũng không phải tính toán chi ly người, nàng không rõ Thẩm Định vì sao lại cự tuyệt. Nhưng Thẩm Định mới là mật nhớ đông ra, Tô Liên Y thì không tốt lại nói cái gì, nhất là ngay trước mặt Lý Thanh Thanh, nàng ấm giọng trấn an, Thanh Thanh ngươi về trước đi, tẩu tử cho ngươi nghĩ một chút biện pháp. Lý Thanh Thanh hừ một tiếng, đúng là trực tiếp nhăn mặt rời đi, đối Tô Liên Y thì cái này tẩu tử không có nửa phần tôn kính. Đợi đến Lý Thanh Thanh rời đi, Tô Liên Y thì cười khổ đối Thẩm Định nói, Định Định thật có lỗi, bảo ngươi làm khó. Nàng bất đắc dĩ thở dài, bà mẫu luôn luôn không nhìn chúng ta thương hộ nữ xuất thân, ngôn ngữ khinh mạn, ta cái này cô em chồng cũng thế, ngày thường cũng chỉ có tìm ta muốn cái gì thời điểm còn miễn cưỡng có thể thấy sắc mặt tốt. Thẩm Định rủ xuống mắt, cho nên ngươi càng không thể nuông chiều nàng. Tô Liên Y Dì minh bạch Thẩm Định vừa mới là không quen nhìn Lý Thanh Thanh đối nàng cái này tẩu tẩu thái độ, nhưng là nàng cũng có mình bất đắc dĩ, chung quy còn muốn bận tâm phu quân mặt mũi, tổng không tốt gọi hắn kẹp ở giữa khó xử. Thẩm Định kém chút không nhịn được nghĩ nói bận tâm cái rắm. kia Lý Tử Nguyên căn bản chính là cái đồ vô sỉ. Nhưng nàng bây giờ nói Tô Liên Y Dì rất khó tin tưởng, chờ đến có xác thực nắm chắc có thể bắt lấy có sẵn, lại để cho nàng nhìn cho kỹ mình kia hảo phu quân đến tột cùng là bộ dáng gì. Bất quá cũng là nên chậm rãi để nàng ngẫm lại. Thẩm Định nói bóng nói gió hỏi, tỷ tỷ cùng Lý công tử thành thân 3 năm, còn không xuất ra. Ngươi bà đối ngươi bất mãn có phải hay không cũng có nguyên nhân này? Tô Liên Y Dì sắc mặt phút chốc liền đỏ lên. Do dự một lát, nàng hạ giọng, "Định Định, việc này ta chỉ cùng ngươi nói, kỳ thật, phu quân ta thân thể không được tốt, thành thân đến bây giờ chúng ta thậm chí không có. Không sợ ngươi cười ta, ta bây giờ còn không biết làm nữ nhân là tư vị gì." Tô Liên Y Dì có chút phiền muộn, nhưng lại giữ vững tinh thần, nhưng phu quân đối ta ôn nhu thỏa đáng, thậm chí ngay cả không xuất ra việc này cũng đối bà mẫu nói, là hắn thân thể có vấn đề, bà mẫu ngược lại là chưa hề bởi vì việc này trách móc nặng nề qua ta. Thẩm Định trực tiếp im lặng. Kia Lý Tử Nguyên ở đâu là không được, hắn chỉ là đối ngươi không được, hắn đối người nam kia học sinh nhưng tùy tiện đều được, trong núi giả đều được. Thật mẹ nó là thứ cặn bã nam. Nhìn xem Tô Liên Y Lì nửa là phiền muộn nửa là ngọt ngào, Thẩm Định có chút bất đắc dĩ, cái kia vốn là chính là hắn vấn đề, nhà bọn hắn đương nhiên không thể trách móc nặng nề ngươi, thậm chí chẳng lẽ không nên đối ngươi có chỗ hay nay sao? Tô Liên Y Lì thở dài, ta cùng phu quân tình cảm thâm hậu, cũng không đành lòng hắn khó xử. Thẩm Định do dự một cái trước mắt, sau đó hỏi, tỷ tỷ có hay không nghĩ tới, ở nhà không ăn, có phải hay không là trong nhà không hợp khẩu vị, tại bên ngoài đã ăn no rồi. Chương 53. Con là hù dọa nàng mà thôi. Chương 053 con là hù dọa nàng mà thôi. Tô Liên Y Dì trước tiên kem chút không có phản ứng đi lên, Thẩm Định đang nói cái gì, ý thức được sau cố nén ngượng ngùng chăm chú lắc đầu, Định Định, ta biết ngươi là hảo tâm, tâm ta thương ngươi thủ tiết ngươi cũng đau lòng ta thủ hoặc quả, nhưng Tử Nguyên hắn không phải loại người như vậy, hắn đọc thuộc lòng sách thánh hiền, huống hồ chưa hề cùng bất kỳ cô gái nào đi gần. Tô Liên Y Dì rủ xuống mắt, lúc trước hắn không để ý người bên ngoài nhàn thoại, ta môi sáu mời cưới ta cái này thương hộ nữ, ta tin hắn, những lời này ngươi về sau chớ nói nữa. Thẩm Định liền biết, vẫn là đến làm cho nàng tận mắt nhìn một cái. Cũng may xế chiều hôm đó phụ trách đi thăm dò Lý Tử Nguyên tháng 8 liền cấp ra Lý Tử Nguyên hành động quy tích. Kia Lý Tử Nguyên ngược lại là chơi hoa, không biết có phải hay không là sợ gặp được người quen, đã không có ra ngoài phòng cho thuê cũng không có ở khách sạn, mà là mang theo cái kia Từ Ngọc thường xuyên ẩn hiện Lam Viện. Kia Lam Viện phía dưới 2 tầng là uống trà nghe hát địa phương, nhưng lầu 3 đi lên lại khác, mà lại chuyên nuôi nhỏ quan. Lý Tử Nguyên thế mà mang theo nhân tình đi dạo Nam Phong quán. Thẩm Định lòng tràn đầy ác hàn buồn nôn, người này quá mẹ nó dâm đãng. Muốn bắt chính liền muốn một kích tất chúng. Thẩm Định muốn biết Lý Tử Nguyên đến tuột cùng là đi tìm nhỏ quan mà vẫn là chỉ là mượn cái địa phương, cũng không biết hắn mỗi lần đi tìm phải là không phải cùng một người cùng một nơi, muốn bắt chính liền phải một kích tất chúng. Ngày thứ hai, vừa lúc tháng 8 truyền tin mà nói Lý Tử Nguyên lại cùng Từ Ngọc một trước một sau ra huyện học, nàng liền dẫn làm việc ổn thỏa Nguyên Nguyệt đi Lam huyện bên kia. Nàng không tiến vào, để Nguyên Nguyệt đi theo vào nhìn xem xác nhận hạ vị đưa. Rất nhanh Nguyên Nguyệt liền trở lại. Xưa nay thanh lãnh thiếu niên hai lỗ hai xích hồng, thần sắc một lời khó nói hết, "Tiểu thư, bọn hắn tại trúc sinh cư." Là Lam huyện bên trong lầu 3 bao một cái phòng. Nói xong, thiếu niên liền ngồi tại ngoài xe ngựa một bên, một bộ thể xác tinh thần thụ trọng thương dáng vẻ. Thẩm Định lập tức có chút hối hận. Trước đó đội vã tìm hiểu, quên đi Nguyên Nguyệt bất quá là cái 16 tuổi trai trai thiếu niên, bị hắn nhìn thấy như thế khó coi tình hình bạn nhất đối hại tử tâm lý tạo thành tổn thương làm sao bây giờ? Lần sau không thể lại để cho hắn tới gần. Thế là chờ đến 2 ngày sau hai người kia lần nữa tiến về Lam Viện lúc, chính Thẩm Định cải trang cách đan mặc trưởng thành khinh nam tử bộ dáng, cầm một cái quạt xếp làm che giấu, mang theo bảo vệ mình Nguyên Nguyệt đến Lam Viện. Đem Nguyên Nguyệt lưu tại lầu 1 cho hắn muốn ấm trà. Thẩm Định căn dặn hắn, ngươi ở chỗ này chờ lấy, ta đi lên xem một chút, nhìn xem hai người kia có phải hay không còn định trúc sinh cư. Thiếu niên đỏ mặt, trầm thấp dạ, rõ ràng cũng là không muốn lại nhìn như thế khó coi tình hình. Thẩm Định chỉ là nghĩ xác nhận hai người kia mỗi lần tới có phải hay không đều là cùng một cái gian phòng, thế là muốn mướn phòng ngay tại trúc sinh cư sát vách. Tiến vào mướn phòng, nàng cầm bạc vụn đuổi vào đánh đàn nhỏ quan, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ sau cửa sổ bò lên ra ngoài, dẫm tại hẹp hẹp trên hàng rào chậm rãi chuyển đến sát vách ngoài cửa sổ. Tại ngoài cửa sổ liền đã có thể nghe được vận động. Thẩm Định nhíu môi, cố nén ác hàn đâm thủng giấy cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy, quả nhiên chỉ thấy Lý Tử Nguyên cùng cái kia Từ Ngọc ngay tại trên giường ôm làm một đoạn. Kia Từ Ngọc so nữ nhân còn gọi đến quá phận. Quá đáng hơn là, kia giường bên cạnh còn có hai cái Lam Viện nhỏ quan mà đang bận việc. Tình cảm cái này Lý Tử Nguyên còn có nhìn xem người khác làm việc yêu thích, khó trách muốn hướng nơi này chui. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng hắn là sợ bị người nhận ra, cho nên mới tới này loại nhỏ chúng địa phương. Thẩm Định một trận buồn nôn, cuối cùng biết đáng thương Nguyên Nguyệt vì sao lại thụ trọng thương. Thật sự là không chịu nổi đập vào mắt. Xác nhận Lý Tử Nguyên tới đây đều là định trúc sinh cư, đoán chừng là có người quen thay hắn che lấp, Thẩm Định bay người cẩn thận từng ly từng tí chuyển về mình định gian phòng. Sửa sang lại quần áo, nàng đi ra ngoài đong đưa quạt xếp làm ra một bộ lão luyện bộ dáng chuẩn bị rời đi. Cũng không có đi ra mấy bước, bên cạnh một cánh cửa đột nhiên mở ra. Nội vàng không kịp chuẩn bị, nàng bị một thanh tún đi vào. Người này một thân áo bào đen còn mang theo mặt nạ, trên tay lực đạo cực lớn, trực tiếp đưa nàng chống đỡ trên cửa từ phía sau tới gần, tiểu công tử bộ dáng không tệ, ra thích. Thẩm Định một bên giãy giụa một bên cắn răng, ta không phải nơi này nhỏ quan, buông tay. Thật sao? Ta không tin. Một cái tay đột nhiên rơi xuống nàng trên lưng, Thẩm Định nhấc chân về sau liền đạp, lại bị dễ như trở bàn tay nắm bắt chân. Giờ khắc này nàng vô cùng hối hận mình không có đem Nguyên Nguyệt dẫn tới, nam nữ thể lực cách xa quá lớn, người sau lưng rõ ràng dễ như trở bàn tay, nàng lại bị chế trụ bất lực tránh thoát. Căn bản không có trải qua loại tình hình này, Thẩm Định lại sợ mình thật bị xem như nhỏ quan mà lột, cưỡng bức về hoảng sợ, nàng run giọng nói, ta không phải nam nhân, không phải nhỏ quan, thả ta ra. Người kia lại hừ cười, ra ăn mặn vốn không kỵ. Khí tức đã đến nàng sau thai. Đúng lúc này, cửa phòng thịt một tiếng bị đa văng, Nguyên Nguyệt phi thân mà vào, một trưởng liền hướng nam nhân kia bộ tới. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, rốt cục bông ra Thẩm Định lách mình lui lại. Tiểu thư, không có sao chứ? Nguyên Nguyệt đem Thẩm Định đỡ lấy, mới nhìn đến trong mắt nàng không thể che hết hoảng sợ. Ta không sao. Thẩm Định siết chặt thiếu niên và táo mới khiến cho mình đứng vững. Lúc này, kia mang mặt nạ nam tử áo đen đã hừ lạnh một tiếng, quay người từ cửa sổ bay lượn rời đi. Nguyên Nguyệt hướng phía trước muốn đuổi theo, Thẩm Định liền tranh thủ hắn gọi lại, đừng đuổi theo, chúng ta trở về. Loại địa phương này xuất hiện người nào đều không kỳ quái, là chính nàng chủ quan. Thẩm Định chân còn có chút mềm, lại không chịu tại tiểu hài trước mặt rụt rè, miễn cưỡng bịn thang lầu làm ra một bộ đã khôi phục như thường bộ dáng, chờ lên xe ngựa thời điểm mới phát giác chân của mình còn đang run. Sau lưng Nguyên Nguyệt không nói một câu, một cái tay liền đưa nàng giơ lên trên xe ngựa, Thẩm Định vừa sợ một chút. Nguyên Nguyệt lập tức thu tay lại, thật có lỗi, tiểu thư, ta gặp ngươi không thể đi lên. Thẩm Định khoát khoát tay không nói gì, tiến vào toa xe sau mới rốt cục trầm tĩnh lại. Mặc kệ là vừa vặn cái kia không biết lai lịch người áo đen vẫn là mới bị tập võ Nguyên Nguyệt dễ như trở bàn tay liền giơ lên, Thẩm Định đây là lần thứ nhất dạng này trực quan cảm nhận được nam nữ thể lực bên trên cách xa, nhất là đây là cái có võ công thế giới. Nàng trước kia nghĩ quá đơn giản, không được, phải hào hào ngẫm lại tự vệ chi pháp. Xe ngựa chậm rãi lai rời, cách đó không xa trên nóc nhà, nam nhân áo đen lạnh lùng cầm xuống mặt nạ. Nếu là Thẩm Định nhìn thấy, chắc chắn quá sợ hãi, bởi vì vừa mới cái kia đưa nàng dọa đến phát run đang đồ tử, lại là Tiêu Nam Kham. Tiêu Nam Kham muốn là tiện đường về thăm nhà một chút, lại gặp được Thẩm Định cách ăn mặc thành nam tử bộ dáng, kỳ quái phía dưới theo đôi mà đến, liền phát hiện, nàng thế mà tiến vào Nam Phong quán. Định Vương điện hạ tức giận vô cùng, hận không thể đưa nàng lập tức bắt trở về đánh gãy chân mới tốt, nhưng cái này đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn không có khả năng bắt nàng trở về đánh gãy chân, nhưng có thể cho nàng ghi nhớ thật lâu, cho nên Tiêu Nam Kham cố ý hù dọa nàng, tốt bảo nàng biết loại địa phương này đều là những người nào, không phải nàng tùy tiện liền có thể tiến. Chính là giống như có chút kinh hãi quá mức. Nghĩ đến vừa mới Thẩm Định cố nén sợ hai dãy rủa dáng vẻ, Tiêu Nam Kham lại có tia hối hận, lo lắng đem người dọa sợ. Bất quá hẳn là cũng còn tốt, chính là hù dọa nàng là gan ý nguyên lớn, còn dám đạp. Kia thân eo liền bàn tay điểm rộng, ngược lại là sức lực rất lớn, và đến hắn kém chút không có để lại. Không hiểu, nghĩ đến vừa mới dưới lòng bàn tay tiêm mềm dai xúc cảm, Tiêu Nam Kham nỗi lòng hơi dừng lại. Lập tức hắn lại thầm nghĩ, hắn mới cũng không muốn đem nàng như thế nào, bất quá là nghĩ hù dọa bảo nàng giải trí nhớ mà thôi. Chương 54 Tô Liên Y gì chúng độc chương 054 Tô Liên Y gì chúng độc Thẩm Định chuẩn bị để Tô Liên Y gì đi tận mắt nhìn mình cái kia phu quân đến tuột cùng là một bộ cái gì sắc mặt, duy nhất lo lắng là đối với nàng đả kích có thể hay không quá lớn, có phải hay không hẳn là lại làm nền. Ngày thứ hai, Thẩm Định dự định gặp Tô Liên Y gì lại nói bóng nói gió nói một câu, ai ngờ Tô Liên Y gì chân trước đến mà nhớ, chân sau Lý Thanh Thanh cũng tới. Tẩu tử, cho ta 50 lượng bạc, ta muốn mua trang sáng đang mới ra trầm cải. Lý Thanh Thanh đòi tiền bộ dáng không có nửa phần ngượng ngùng, tựa như là tại muốn chính nàng bạc. Tô Liên Y gì có chút không hiểu, đầu tháng không phải vừa mua một bộ đầu mặt mà Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh nhíu mày không kiên nhẫn, đây là cho ta mạo xương đồ cưới. Tẩu tử không nỡ cho ta của hồi môn, tại đồ cưới bên trên móc móc lục soát còn chưa tính, bây giờ hợp thành thân đồ trang sức đều không bỏ được sao? Phản phất thụ thiên đại bị quất, Lý Thanh Thanh cắn răng, người khác cười ta tẩu tẩu là thương hộ nữ, còn nói ta không biết thụ ngươi bao lớn chỗ tốt, ta cũng là xui xẻo tận cùng, anh ta lúc trước nhất định phải cưới ngươi, liên lụy ta bây giờ đều muốn thụ nhà chồng kinh thị. Lý Thanh Thanh tức giận nói, không mua được rồi, ta tìm ta ca muốn đi, còn tránh khỏi rơi ngươi ân tình. Nói xong, nàng quay đầu trực tiếp chạy ra ngoài. Tô Liên Y khí sắc mặt trắng bệnh, ngồi ở chỗ đó hô hấp dồn dập một hồi lâu mới hòa hoãn. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt ý, Tô Liên Y thấp giọng nói, để muội muội chê cười. Thẩm Định cho nàng đưa chén nước trà, là người bên ngoài không có giáo dưỡng, ta cười ngươi làm cái gì? Tô Liên Y lắc đầu thở dài, Lý Thanh Thanh muốn gả cho Từ gia công tử, dòng dõi treo cao, liền muốn dùng đồ cưới chống đỡ mặt mũi, nhưng nàng xách đồ cưới quá. Ta không có khả năng đem mình hơn phân nửa thân gia đều lấp cho nàng làm đồ cưới, nàng hận ta hẹp hòi. Thẩm Định cười, lòng tham không đủ người. Ngươi chính là cho nàng lại nhiều nàng cũng ngại không đủ, nàng quyết định không đợi, loại sự tình này mãi mãi cũng cảm thấy không có chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Lý Tử Nguyên lại mang theo nhân tình đi ra ngoài, nàng liền dẫn Tô Liên Ý Lìa đi chốc gian. Tô Liên Ý Lìa lấy thành thật đối đãi nàng, nàng cũng nguyện ý giúp nàng sống thanh tịnh. Thật không nghĩ đến chính là, chỉ qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Tô Liên Ý Lìa ngã bệnh. Nàng là tại mật nhớ phát bệnh, đột nhiên trời đất quay cuồng ngực bụng bị đè nén, liều mạng ho khan, sau đó ho một ngụm máu ra. Thẩm Định lập tức đem người viện tọa hạ tiến lên cho nàng bắt mạch, một xem bệnh phía dưới, thần sắc lập tức liền thay đổi. Độc. Nàng trực tiếp hỏi Tô Liên Y Lìa, ngươi ăn thứ gì, như thế nào chúng độc? Mà lại mạch tượng này mười phần quỷ dị, nếu không phải Thẩm Định lúc trước sư thừa danh ra, tất nhiên phân chia không ra đây là chúng độc, mà không phải phế phủ máu động. Người bên ngoài không biết, Tô Liên Y Lìa lại là biết Thẩm Định có ý thuật, chỉ là mới đến không muốn nhiều chuyện mới không có tiếp tục làm lừa phu. Huống hồ Thẩm Định cũng không cần thiết lừa nàng. Thế nhưng là, nàng ăn mặc chi phí tất cả đều trong nhà, người nhà như thế nào? Tô Liên Y chợt nhớ tới sáng sớm Lý Thanh Thanh đưa cho nàng chén kia canh hạt sen. Lý Thanh Thanh chưa hề cùng với nàng chịu thua qua. Hôm nay điểm tâm lúc lại hiếm thấy cho nàng bồi tội, nói hôm qua nói chuyện không đúng, là nhất thời xúc động. Tô Liên Y Lìa lúc ấy còn đạo cái này cô em chồng không phải là lớn lên bắt đầu hiểu chuyện, thế nhưng là giữa các nàng nơi nào đến lớn như vậy thù hận, muốn hạ độc hại nàng. Nghĩ đến là ai? Thẩm Định hỏi một câu, sau đó nói, ta trước cho ngươi mở đơn thuốc giải độc lại nói. Nàng cái hòm thuốc ngay tại gian sau, mang lấy ra đầu tiên là thay Tô Liên Y đi thi châm thử độc, sau đó mở đơn thuốc để hỏa kế đi lấy thuốc. Đợi đến thi châm thời điểm, Thẩm Định mới giật mình Tô Liên Y đi độc đã có chút thời gian, chỉ là bởi vì một mực liều lượng ít dược hiệu nhẹ nhàng cho nên mới không có biểu hiện ra ngoài. Tỷ tỷ gần đây nhưng có ngực bụng bị đè nén, buổi chiều đêm khục chứng bệnh. Tô Liên Y kinh ngạc, ngươi như thế nào biết được? Nàng thậm chí còn mời đại phu đến xem, đại phu lại chỉ nói nàng là khí huyết tích tụ nỗi lòng ứ lấp, phổi không khoái, mở chút chén thuốc cũng không có tác dụng gì. Không muốn để người quen biết mình ngày bình thường nỗi lòng không tốt, Tô Liên Y Lìa cũng chưa từng nói với Thẩm Định qua. Lúc này nghe Thẩm Định một chút liền biết bệnh của nàng chứng, Tô Liên Y Lìa ngạc nhiên không thôi, muội muội khả năng trị. Thẩm Định không có trả lời, ta trước thay ngươi giải độc lại nói. Theo Thẩm Định ngân châm trong tay từng cây đâm vào huyệt vị, Tô Liên Y Lìa bắt đầu cảm thấy ngực trận kia bị đè nén bắt đầu đi xuống dưới, đầu tiên là phần bụng căng đau, tiếp lấy đau bụng như rạo. Đợi đến Thẩm Định lên châm hướng nàng phía sau lưng vỗ mạnh mấy lần, Tô Liên Y Lìa lại nhịn không được, hoa đến phun ra một ngụm máu đen, sau đó lại đứng dậy vội vàng về sau bên cạnh nhà xí chạy đi. Nửa ngày quá khứ, hỏa kế đem chén thuốc nấu xong thời điểm, Tô Liên Y Lìa mới viện tưởng chậm rãi đi về tới. Nàng cả người đều giống như dư thoát, nhưng thần kỳ là, những ngày này ngực cố này bị đè nén không thấy, suy yếu, lại khoan khoái rất nhiều. Tiếp nhận hỏa kế đưa tới chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Tô Liên Y Lìa ngồi xuống lặng lặng nhìn xem Thẩm Định, muội muội thế nhưng là biết thứ gì? Thẩm Định gật gật đầu, nếu là ta nói tỷ tỷ phu quân Lý Tử Nguyên đối ngươi chính là hư tình giả ý, tỷ tỷ có thể tin. Tô Liên Y sắc mặt vốn là trắng bệnh, nghe vậy càng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Nửa ngày, nàng chậm âm thanh hỏi, muội muội đến tột cùng biết chút ít cái gì, tận nói cho ta đi. Tối hôm đó, Tô Liên Y đi cho trong nhà mang hộ lại nói bệnh lười nhác đi lại, ở tại cửa hàng phía sau trong viện. Liên tiếp 2 ngày, Thẩm Định cho nàng kê đơn thuốc điều trị, cũng may Tô Liên Y đi thân thể nội tình không tệ, 2 ngày sau liền khôi phục tinh thần. Vạn hạnh chúng độc không sâu lại giải độc kịp thời, mặc dù nhất thời một lát không thể triệt để khôi phục, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Tại 2 ngày này bên trong, Tô Liên Y đầu tiên là mời biểu huynh Đoàn Kỳ Chính đến giúp nàng, Đoàn Kỳ Chính cùng Tô Liên Y từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Nghe cái đại khái liền mặt mũi tràn đầy giận không kèm được trực tiếp mắng lên, cặn bã, bại hoại, mặt người giả thú. Không, hắn không bằng cầm thú. Toàn ra đều là không bằng cầm thú. Tô Liên Y Lìa ngược lại là tỉnh táo dị thường, biểu ca ngươi thong thả mắng chửi người, trước giúp ta làm bài việc. Rất nhanh, Đoàn Kỳ Chính liền phái người đi Lam huyện, bao hết Lý Tử Nguyên căn phòng kia sắt vách phòng, thừa dịp sắt vách lúc không có người, đem vách tường đục cái động, lại tại 2 cái gian phòng bên trong dùng giá gỗ đem động che chắn. Chuẩn bị xong ngày thứ 2, tháng 8 truyền lời, Lý Tử Nguyên cùng kia nhân tình lại ra cửa. Tô Liên Y Lìa muốn Thẩm Định theo nàng đi. Thẩm Định nhớ tới lần trước tại Lam huyện đụng phải kia đang đồ tử, liền để nàng mang nhiều mấy người để phòng bất nhất. Tô Liên Y liền nghĩ, liền đem biểu ca Đoàn Kỳ Chính cũng gọi lên, đối mặt lòng đầy căm phẫn Đoàn Kỳ Chính, nàng còn có thể tỉnh táo lấy căn dặn, chờ một lúc đi nếu là nhìn thấy cái gì, biểu ca không cho phép xúc động, ta tự có tính toán. Đoàn Kỳ Chính lúc này chỗ nào sẽ còn làm trái nàng, luôn miệng nói, muội muội yên tâm, biểu hình tất cả nghe theo ngươi. Cũng không lâu lắm, cải trang sau Tô Liên Y cùng Thẩm Định cùng Đoàn Kỳ Chính mang người cùng nhau đến Lam huyện. Vẫn như cũng là định Lý Tử Nguyên sắt vách chờ bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay đi vào thời điểm, sắt vách đã đại chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đoàn Kỳ Chính trước tiến đến kia cửa hang hướng đối diện nhìn lại, xem xét phía dưới chính là khí mặt đỏ tới mang tai, hắn cố nén xấu hổ nổi giận, khuyên Tô Liên Ý Điệp, Liên Ý Điệp, là tên xuất sinh kia, ngươi đừng xem. Không, ta muốn tận mắt nhìn thấy. Tô Liên Ý Điệp mặt lạnh lấy tiến lên, nhưng Thẩm Định thấy được nàng tay tại run. Tô Liên Ý Điệp xuyên thấu qua cái kia cửa hang nhìn xem đối diện khó coi hình tượng. Nhìn xem cái kia nói với nàng thân thể không tốt mặt mũi tràn đầy xấu hổ nam nhân cùng một cái nam nhân khác điên loạn đảo phượng. Vào thời khắc ấy, nàng đóng chặt bên trên mắt toàn thân run rẩy, trong đầu một trận tiếp một trận run lên. Sau đó, nàng nghe được đối diện hai người kia còn mang theo thở dốc đối thoại. Lão sư đến cùng khi nào thoát khỏi nữ nhân kia à, ta mỗi lần thấy được nàng, đối nàng hô sư mẫu thời điểm, đều muốn nói cho nàng, sư mẫu, lão sư là ta đâu. Tiểu phôi đản. Lý Tử Nguyên hừ cười, nàng thân thể bắt đầu không xong, trễ nhất bất quá mùa đông này, có kiên nhẫn một điểm, đến lúc đó, vinh khang ký cùng mật nhớ đều là chúng ta. Tô Liên Y tay run rẩy đỡ lấy tường, cả người run lên cầm cập. Một lát sau, Thẩm Định cùng Tô Liên Y còn có Đoàn Kỳ Chính đón xe rời đi. Trong xe, Tô Liên Y sắc mặt một mảnh trắng bệnh, cả người mất hồn. Đoàn Kỳ Chính tức giận không thôi nhưng lại không dám mở miệng, sợ mình không biết nói chuyện biến khéo thành vụng. Chờ trở lại mật nhớ cửa hàng phía sau trong viện, ba người ngồi cùng một chỗ. Thẩm Định hỏi Tô Liên Y tỷ tỷ tiếp xuống chuẩn bị như thế nào. Tô Liên Y tay còn tại run nhẹ nhẹ, lại là cắn răng ép buộc mình không có rơi một giọt nước mắt. Ta muốn cùng cách, ta muốn cùng hắn ly hôn. Thẩm Định đưa tay nắm chặt tay của nàng, đừng nội. Từ từ sẽ đến. Đồ vật của mình muốn trước cầm về mới là. Ngẩng đầu đối đầu Thẩm Định ôn hòa lại tràn đầy ánh mắt khích lệ, Tô Liên Y Lìa rốt cục chậm rãi tỉnh táo lại. Cho dù vẫn như cũ đau lòng như cắt, nàng lại cắt đứt ra, xinh xinh ép mình tỉnh táo lại suy nghĩ về sau sự tình. Thẩm Định nói không sai, nàng muốn đem đồ vật của mình tất cả đều cầm về lại nói. Lý gia đã là chạy tiền của nàng đến, kia nàng càng là muốn một lượng bạc cũng không thể tiện nghi Lý gia. Chương 55. Thật trắng, muốn ăn chương 055 thật trắng, muốn ăn tối hôm đó, Tô Liên Y Lìa lý do thân thể không thoải mái không muốn dậy vào không có trở về. Trực tiếp ở tại trong tiệm. Về sau liên tiếp 2 ngày đều là. Thẳng đến ngày thứ 3 buổi trưa, Tô Liên Y Lìa rốt cục triệt để chậm tới, lúc này mới trở về trong nhà. Rộng rãi hoa lệ tòa nhà là nàng mua, cửa biển lại viết Lý Trạch Tô Liên Y Lìa lòng tràn đầy tự dễ ước, thu liêm tất cả cảm xúc tiến vào biệt tử. Bà mẫu Lý Uyển Hoa đang bị hạ nhân hầu hạ ăn đồ hộ, bên ngoài một bình có cầu, Lý gia lại có thể tùy ý hưởng dụng, còn có thể mạo xương mặt mũi đưa thân hữu thưởng hạ nhân. Những ngày này, Lý Lao Thái Thái không ít bởi vì cái này tăng thể diện. Nhìn thấy Tô Liên Y Lìa, Lý Uyển Hoa khó được thế mà không có bởi vì nàng mấy ngày chưa về mà nổi giận, đúng là hiếm thấy đối nàng biểu thị lo lắng. Thân thể không tốt liền nhiều nghỉ ngơi một chút, nhưng tìm đại phu nhìn qua. Dạng này khác thường càng thêm ngồi vững Tô Liên Y cùng thẩm định phỏng đoán, người Lý gia đều biết nàng là chuyện gì xảy ra. Nói cách khác, hạ độc sự tình, bọn hắn tất cả đều có phần. Cưỡng chế trong lòng tức giận, Tô Liên Y rủ xuống mắt, đa tạ nương quan tâm, ta không sao, đại phu nói chính là quá mệt nhọc ưu tư nặng phổi khí không đủ. Lý Huyền Hoa ánh mắt chớp lên, trong lòng lại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kia đơn thuốc quả nhiên không sai, bình thường đại phu căn bản nhìn không ra dị dạng tới. Tô Liên Y không đi, trực tiếp ngồi vào Lý Huyền Hoa bên người. Cứ bức mình lộ ra cùng ngày xưa giống nhau cẩn thận định mặc đến, nương lần trước nói để cứu lao gia nhập tư mật nhớ, ta những ngày này nghĩ, kỳ thật cũng là ý kiến hay. Nàng rủ xuống mắt nói, tóm lại đều là muốn kiếm tiền, chẳng bằng để người trong nhà kiếm. Kể từ khi biết mật nhớ kiếm tiền không ít sau, Lý Uyển Hoa liền mấy lần đưa ra muốn để huynh đệ của mình nhập ngân cố, muốn chia một chén canh, lại bị Tô Liên Y để khước tử. Lại thêm nàng lần trước cự tuyệt Lý Thanh Thanh yêu cầu kết sủ của hồi môn. Cho nên, bọn hắn mới rốt cục kìm nén không được, muốn cho nàng hạ độc đến đoạt gia sản sao. Tô Liên Y thì cha mẹ qua đời sớm, mình là bị ngoại tổ nuôi lớn. Ngoại tổ sau khi qua đời, ngoại trừ cứu cứu một nhà cũng chính là biểu hình đoàn kỳ chính người nhà, nàng không còn khác thân nhân. Cũng là bởi vì đây, nàng đem Lý Tử Nguyên gia sản thành nhà của mình, đem Lý Tử Nguyên người nhà xem như người nhà của mình, mua được đại trạch treo Lý ra cửa biển, trong nhà tư kho chìa khóa bà mẫu đều có một thanh. Nàng tự nhận đợi bọn hắn một nhà chưa từng hài lòng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, ngay từ đầu, Lý gia chính là chạy ăn tuyệt hậu tới. Đối diện, nghe được Tô Liên Y Y rốt cục nhà ra, Lý Huyền Hoa lập tức mặt mày hớn hở, ngươi có thể nghĩ thông suốt vậy liền tốt nhất rồi, ta Lý gia phụ chính là muốn biết đại thể. Tô Liên Y cố nén trong lòng phô thiên hận ý cùng lửa giận, làm bộ suy yếu ho nhẹ vài tiếng, chỉ là muốn đem số định mức cho cứu lao ra, sợ thẩm trưởng quy không đáp ứng, ta phải tìm cách trước từ trong tay nàng đem số định mức mua lại mới là. Lý Huyền Hoa có chút nóng nảy, vậy liền mau một chút, ta nghe nói các ngươi kia mật nhớ có thể nói một ngày thu đấu vàng, chúng ta muộn một ngày liền kiếm ít một ngày bạc. Tô Liên Y gật đầu, xác thực như thế, mấy ngày nay ta đem phụ thượng khoản chỉnh lý một chút, có thể cầm bạc lấy ra mua trước số định mức. Nương ngài hỏi một chút cứu lao ra khi nào có thể góp đủ bạc. Lý Huyền Hoa ánh mắt chớp lên, lập tức vừa cười nói, đều là người một nhà, còn sợ thiếu đi chúng ta bạc không thành, ngươi bên này trước đem lên, đến lúc đó nương chắc chắn tìm ngươi cứu lao ra đem bạc muốn đi qua. Tô Liên Y thì trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm ra một chút do dự bất đắc dĩ bộ dạng đến, vậy tốt ta. Vậy ta trước hết nghĩ biện pháp góp bạc đi. Lý Huyền Hoa cười vỗ vỗ tay của nàng, đi thôi, nương tin tưởng ngươi. Tô Liên Y thì đứng dậy, đi ra cửa một cái chớp mắt ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngày thứ hai, Lý Tử Nguyên từ mẫu thân mình nơi đó nhận được tin tức, biết Tô Liên Y thì muốn cùng thẩm định đoạt số định mức, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Thế là quyết định đi trong tiệm nhìn một cái. Hắn vẫn cảm thấy hai người kia quan hệ rất tốt bộ dáng, không quá giống sẽ tùy tiện về mặt. Thẩm định cùng Tô Liên Y liền ngay tại trong tiệm nói thu mua hoa khô sự tình. Đồ hộp sinh ý có thời tiết yêu cầu, hoa quả qua quý sau liền không làm được, thẩm định còn có khác dự định, những ngày này thừa dịp mùa, đã để người tại thu mua hoa khô cánh cùng sáp ong cái gì. Không kỵ hoa gì, hoa khô sau cánh hoa đều muốn. Hai người đang nói chứa đựng cánh hoa địa phương, liền thấy Nguyên Nguyệt tiến đến, thấp giọng cung kính nói, "Tiểu thư, Lý Tử Nguyên tới." "Được." Thẩm định cùng Tô Liên Y liền nhìn nhau một cái, đều cười cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Liên Y Lìa đột nhiên cất giọng mở miệng, lúc trước liền nói xong, chỉ cần ta có thể xuất ra bạc, phần này chán liền muốn chuyển cho ta, bây giờ thẩm trưởng quỹ là muốn đổi ý hay sao? Lý Tử Nguyên còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong tiếng cãi vã, ánh mắt lập tức sáng lên. Là thật, Tô Liên Y Lìa hoàn toàn chính xác tại đoạt số định mức. Chỉ cần cướp được, những cái kia số định mức liền đều là Lý gia. Hắn bước nhanh đi vào giả ý làm ra lo lắng không hiểu bộ dáng, hai người các ngươi sao cãi vã, có chuyện hào hào nói cũng được. Thẩm định hừ lạnh một tiếng, nói là số định mức có thể chuyển cho ngươi, nhưng ta cũng không có khả năng vô kỳ hạn chờ ngươi, chỉ có 5 ngày. Sau 5 ngày ngươi nếu là góp không đủ bạc, những cái kia số định mức có là người muốn, đến lúc đó bán cho người bên ngoài coi như không oán ta được. Tô Liên Y Lìa cười lạnh, 5 ngày liền 5 ngày, đến lúc đó ngươi đừng đổi ý chính là, nếu là đổi ý, huyện nha cũng không phải bài trí. Lý Tử Nguyên liên thanh quyên nhủ, không đến mức, có chuyện hảo hảo nói, các ngươi chớ động thì à. Cùng nàng không có gì đáng nói. Tô Liên Y Lìa hừ một tiếng, phất tay áo đi ra ngoài. Lý Tử Nguyên vội vàng xông thẩm định chắp tay, liền vội vàng đuổi theo muốn dịu lấy vợ mình, ngay cả bị Tô Liên Y Lý hất ra hắn cũng chưa từng để ý, Lý Tử Nguyên chỉ cho là bởi vì Tô Liên Y Lý tại đang nổi giận, chưa hề nghĩ tới người ta là chê hắn bận. Ngày thứ hai, Tô Liên Y Lý liền cho thẩm định truyền lời, như kế có hiệu quả, nàng bắt đầu chỉnh lý khoản, đem lúc trước tiếp cho Lý gia bạc hướng ra đảo. Lý gia muốn cho Tô Liên Y Lý đoạt mật nhớ số lượng cho nhà mình làm quần áo cưới, cho nên tại Tô Liên Y Lý chỉnh lý khoản bán thành tiền tiếp cho Lý gia những cái kia điển trang sản nghiệp lúc căn bản không có ngăn cản, thậm chí không có hoài nghi. Dù sao hơn 3 năm đến nay, Tô Liên Y chưa hề tính toán qua những này, mà bây giờ Tô Liên Y đã trúng độc. Vô luận cướp được cái gì, về sau đều là Lý gia. Thẩm định nhẹ nhàng thở ra, cũng thay Tô Liên Y cảm thấy hạ giận, xé tờ giấy sau tiếp tục dùng vải mềm lau sau khi tắm còn chưa khô ráo tóc. Đúng lúc này, nàng đột nhiên phát giác được cái gì, vô ý thức quay đầu, liền thấy ngoài viện ngọn cây một con to lớn phi cầm tàn ảnh biến mất ở trên không. Kia chim chóc có phải hay không quá lớn chút? Bởi vì thèm ăn kèm chút lòi kim điêu một lát sau liền về tới Tin Châu quân một chỗ trong quân doanh, bất động thanh sắc đến Tiêu Nam Kham trong trướng. Thu nạp cánh dạo bước qua khứ, Tiêu Nam Kham đang xem mật tín, cũng không ngẩng đầu lên, hết thể như thường. Đúng thế. Tiêu Nam Kham ném đi khối thịt bò khô quá khứ, xưa nay thèm ăn kim điêu lại có vẻ có chút không hứng lắm, hắn hơi có chút kinh ngạc, lại nhìn chúng món ngon gì. Kim điêu lập tức, cô. Thật trắng, dê con. Muốn ăn. Chính Tiêu Nam Kham nuôi lớn kim điêu rất nhiều biểu đạt đều có thể lý giải một điểm, nhất là nó thường xuyên sẽ nâng lên. Dê con. Vậy. Tiêu Nam Kham nhíu mày, không phải để nó nhìn chằm chằm thẩm định. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên ý thức được cái gì, Tiêu Nam Kham sắc mặt hơi đen, im lặng cắn răng, lan. Kim điêu bị khuất ba ba điên lấy bước chân chuồn ra màn, đến hắc ám chỗ không người quạt cánh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 56. Thẩm Viên Tuyệt Vọng chương 056 Thẩm Viên Tuyệt Vọng Tô Liên Ý Diệp vốn là người làm ăn, trước kia là không muốn tính toán, thật là tính toán, trong nhà bên ngoài điểm này sự tình nàng một cái tay liền có thể xử lý rõ ràng. Đầu tiên là cố ý đưa ra trong nhà khoản không đúng, vấn trách trong nhà quản sự. Kia quản sự là Lý Huyền Hoa người, Lý Huyền Hoa vốn muốn phát tác, nhưng Tô Liên Ý lý sừng khoản không rõ lắm trước hết thanh tra khoản tạm hoãn mua mật nhớ số định mức sự tình. Lý Huyền Hoa không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, liền đem kia quản sự đánh vậy đuổi ra khỏi nhà. Sau đó, Tô Liên Y lại đem mình đưa cho Lý Thanh Thanh làm đồ cưới trang từ bán. Thẩm Định cũng một mực phối hợp với Tô Liên Y diễn kịch, tại người Lý gia trước mặt hai người đều là một bộ nguyên nhân quan trọng vì bạc bạch mặt tư thế. Về đến nhà, nhìn thấy Nguyên Nguyệt đứng ở trong sân nhìn xem đỉnh đầu, Thẩm Định có chút kỳ quái, nhìn cái gì đâu? Nguyên Nguyệt lông mày cau lại, mấy ngày nay tựa hồ có một con manh cầm tại phụ cận bồi hồi. Thẩm Định nhớ tới cái gì, ta giống như cũng thấy qua. Nguyên Nguyệt như có điều suy nghĩ, sau đó đem tiến pháp tốt Ngũ Nguyệt Têu tiền đến, để hắn những ngày này lưu ý chút, nếu là có nguy hiểm gì, liền đem kia manh cầm bắn xuống tới. Biết những thiếu niên này đều rất lợi hại, Thẩm Định nửa điểm cũng không lo lắng, dặn dò Nguyên Nguyệt cần lại chiêu mấy cái thị vệ giúp đỡ. Nàng cười trêu ghẹo, các ngươi đều còn tại lớn thân thể phải thật tốt nghỉ ngơi, đừng đến lúc đó giải không cao. Vũ Nguyệt sáng sủa chút, cười tủm tỉm nói, ta nhất định có thể so Nguyên Nguyệt đại ca dáng rất cao. Mấy tháng này dinh dưỡng đi lên, lại là đông nhiên mà tăng mạnh rồi thời điểm, Nguyên Nguyệt đông nhiên so những người khác cao hơn một mảng lớn, nghe vậy chính là nhàn nhạt liếc mắt lão Ngũ. Vũ Nguyệt lập tức đổi giọng, so Nguyên Nguyệt đại ca thấp một chút cũng làm được. Thẩm Định bị chọc phát lời, tiểu Ngũ ngươi làm sao như thế sợ à, đừng sợ hắn, ăn cơm thật ngon liền muốn so với hắn Nguyên Nguyệt dáng rất cao, về sau để hắn bảo ngươi Ngũ ca. Ngũ Nguyệt cười hì hì ứng tiếng, xong Nguyên Nguyệt làm cái mặt quỷ lách mình thoát đi. Nhìn xem càng ngày càng hoạt bát Ngũ Nguyệt, Nguyên Nguyệt đấy mắt hiện lên ôn hòa. Kỳ thật hắn biết, những ngày này xuống tới, bọn hắn 12 người đều có chỗ cải biến. Thất Nguyệt bị tiểu thư quen cùng bình thường tiểu cô nương, những ngày này say mê sú mị cách ăn mặc, ngoại trừ Nhị Nguyệt, những người còn lại cũng không còn là cả ngày một bộ u ám bộ dáng. Bọn hắn không cần lại lo lắng ngủ đến nửa đêm sẽ có đồng bạn đâm tới binh khí, cũng không cần lo lắng liên tiếp mấy ngày cơm nước đều không trừng phạt, bọn hắn có thân phận của mình hộ tịch, bọn hắn bây giờ có thể quang minh chính đại đi tại bất luận cái gì địa phương, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có nhà. Bọn hắn tự giác đem mình xem như hạ nhân, hộ vệ, nhưng bọn hắn biết, chưa từng sẽ có chủ tử cẩn thận an bài xuống người ẩm thực, để cho người ta biến đổi hoa văn cho bọn hắn làm tốt ăn, thịt trứng sữa trâu chưa từng so đo, lo lắng bọn hắn dinh dưỡng theo không kịp. Còn xin phu tử định kỳ dạy bọn họ đọc sách nhận thức chữ. Có ăn ngon sẽ nhớ kỹ cho không có ở đây người lưu, có thể biết mỗi người bọn họ thích ăn cái gì, sang ngày lại sinh bệnh không thoải mái. Tối hôm đó, Kim Điêu lại trở lại Tiêu Nam Kham trong trướng. Ú cục. Tiêu Nam Kham không để ý tới. Kim Điêu thở dài, ú cục. Thật trắng, con thỏ, muốn ăn. Tiêu Nam Kham sắc mặt biến đến đen kịt một màu, hít một hơi thật sâu, quay đầu, ngươi không cần lại đi. Kim Điêu méo mó đầu, trừng mắt hạt châu xuẩn hề hề nói, ú cục. Vì cái gì? Tiêu Nam Kham cắn răng, lan. Kim Điêu bị khuất ba ba. Tiến đến thừa ảnh lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc, mặc dù không biết xuất sinh này làm sao để chủ tử sinh khí, nhưng không ảnh hưởng hắn bỏ đá xuống giếng. Đáng đợi, xuất sinh lông lá. Kim Điêu mở ra cánh hướng hắn mổ đi, thừa ảnh lách mình né tránh, Tiêu Nam Kham đè lên mi tâm, các ngươi cùng một chỗ lăn. Kim Điêu lần này cao hứng, tu cục. Xuất sinh không đáng tin cậy, về khoảng cách lần lại qua mấy ngày này, Tiêu Nam Kham quyết định mình trở về nhìn xem. Định Vương điện hạ cảm thấy cái này rất bình thường. Nàng lẻ loi một mình, Thẩm Thanh Bách lại là cái ma bệnh không đáng tin cậy, quan sát minh trưởng quả phụ cũng là chuyện đương nhiên. Không có gì tốt tị hiểm. Hiện tại biết tránh hiểm nghi rồi. Hình dạng xấu xí trên mặt còn có cái lớn mộ tử từ phủ quản sự cười lạnh nhìn xem Thẩm Huyền, trước đó vài ngày để cho ta giúp ngươi an bài khi dễ xa lánh người thời điểm làm sao lại như vậy ân cần đâu. Tiểu đệ tử, sử dụng hết liền muốn chạy. Thẩm Huyền bị ngăn ở góc tường, mở ra cái khác mặt miễn cơ cười, không, đây không phải sợ bị người nhìn đến. Ai có thể nhìn thấy, lúc này không người đến chỗ này. Vẫn là ngươi cái này tiểu đệ tử còn muốn hầu hạ chủ tử hay sao? Cũng không nhìn ngươi cái này tiện hình dáng đủ tư cách hay không. Thẩm Huyền cố nén chán ghét, ta không có. Không có liền tốt, đến, để ra sơ sở, cũng không thể bạch sai sự ra, ân, non. Thẩm Viên lại là khuất nhục lại là buồn nôn, nhưng lại không thể không nhẫn mại lấy bị chiếm tiện nghi, duy nhất may mắn chính là thân thể còn hoàn hảo. Nàng biết mình xuất thân không cao, hình dạng cũng thường thường, nhưng tên vương bắt đạn này nói không sai, nàng chính là nghĩ hầu hạ chủ tử. Tuy nói nàng cái này đại nha hoàn vẫn là dựa vào quản sự cho an bài, nhưng phục vụ lại là phụ thượng tiểu thư, chủ tử quan nghiêm, nàng căn bản không có ở trước mặt công tử cơ hội lộ mặt. Còn muốn dựa vào cái này rùa đen tinh, không thiếu được phải nhẫn mại lấy bị chiếm chút tiện nghi. Thẩm Viên cố nén buồn nôn làm ra chút ngượng ngùng bộ dáng, dịu dàng nói, nếu là cái nào ngày ngài để cho ta tiến vào thành phong viện, Huyên Nhi định hảo hảo tạ ngài. Lãng hóa, nghĩ cảm ơn ta còn không dễ dàng, đại gia biết ngươi một chút kia tâm tư. Bất quá không quan hệ, chủ tử nếm qua đại gia đi theo nếm thử mùi vị cũng được, đến lúc đó ngươi cái này tiện đệ tử đừng quên đại gia tốt chính là. Thẩm Viên cố nén buồn nôn lại bị xuồng xã một lúc lâu mới lấy thoát thân. Về đến nhà, nàng chuyện thứ nhất chính là hảo hảo đem tự mình rửa một lần. Nhưng dù cho như thế, bị kia xấu xí buồn nôn đồ chơi đùa bỡn cảm giác vẫn là vùng đi không được. Nàng cắn răng cổ nén, gắt gao nắm tay. Nàng muốn leo đi lên, nhất định phải leo đi lên, lại không cũng bị người xem thường. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào, tận lực bồi tiếp mẹ nàng khóc trời đập đất thanh âm. Thẩm Viên đấy mắt hiện lên mọi mệt cùng bất đắc dĩ, cấp tốc thu thập thỏa đáng ra ngoài, sau đó liền phát hiện, trong phòng đã một mảnh hỗn độn, mẫu thân Đồng Xuân Hoa chính ôm Thẩm Thanh Tùng gào khóc. Thẩm Viên lập tức gấp, xảy ra chuyện gì, làm sao biến thành dạng này, cái nhà này là mướn được, đập bể phải bồi thường. Là xong bạc người đập, đại nha à, nhà ta lần này xong, ngươi cần phải nghĩ biện pháp thật kỹ từ a. Đồng Xuân Hoa khóc tê tâm liệt phế đúng là trực tiếp ủy bỏ qua ôm lấy ở nữ nhi chân, ngươi được cứu cứu ngươi đệ đệ à, hắn không sống nổi. Thẩm Viên cắn răng, hắn lại phạm chuyện gì? Giờ khắc này, trong nội tâm nàng vô cùng hối hận trước đó thích sĩ diện đem cha mẹ đệ đệ tiếp vào trong thành đến ở nhà bọn hắn lập nhà bạc còn không có gom góp, bởi vì nương chết cũng muốn đóng gạch xanh lớn nhà ngói, trước lúc này không có chỗ ở, trong thôn không ai nguyện ý bọn hắn ở nhờ, dù sao ngay cả Thẩm Định cô cháu gái này đều không vui, người bên ngoài làm sao có thể hỗ trợ. Thẩm Viên cực một hơi muốn dãy cái mặt mũi, đem người nhà tiếp vào huyện thành nhẫm phòng ở. Đây cũng là một bút chi tiêu, cơ hồ phải tốn chỉ riêng nàng Nguyễn Mân. Ngoại trừ cha nàng tại huyện thành tìm số không công miễn cưỡng có thể kiếm điểm, mẹ nàng cùng đệ đệ đều là miệng ăn núi lở, nhất là đệ đệ của nàng Thẩm Thanh Tùng, ba ngày hai đầu gây chuyện, lần này thế mà chọc sòng bạc người đến. Thẩm Viên cưỡng chế lấy hoàng hốt hỏi, thiếu bao nhiêu bạc? Thẩm Thanh Tùng ngập ngừng nói không dám mở miệng. Thẩm Viên trong lòng càng thêm bất an, trực tiếp hỏi mẹ nàng, đến cùng thiếu bao nhiêu bạc? Đồng Xuân Hoa hoa một tiếng khóc ra thành tiếng, 100 lượng a. Thẩm Viên phủ phù ngồi dưới đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đồng Xuân Hoa ôm nữ nhi chân muốn chết muốn sống, đại nha à, đều muốn trông cậy vào ngươi, ngươi không cứu ngươi đệ đệ hắn liền bị đánh chết à? Thẩm Viên bỗng nhiên phát tác, cơ hồ là thét chói tai vang lên hô lên âm thanh, vậy liền đi chết, vậy liền để hắn đi chết. 100 lượng, nàng từ chỗ nào làm cái này 100 lượng? Vì góp trong nhà đóng phòng 30 lượng bạc, nàng mặc cho cái kia buồn nôn con rùa tình chiếm tiện nghi, bây giờ đóng phòng bạc còn không có gom góp, lại thiếu 100 lượng, nàng từ chỗ nào làm cái này 100 lượng? Thẩm Viên mặt xám như cho, ta cứu không được, liền để hắn bị đánh chết đi. Đồng Xuân Hoa nghe xong liền muốn điên rồi, không được ca đại nha, đệ đệ ngươi nếu là chết nương cũng không sống được, ngươi được cứu hắn à, đại nha, ngươi không phải tại chủ tử trước mặt được sủng ái nha, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a đại nha. Thẩm Viên bỗng nhiên bạo phát, vậy cũng không đáng 100 lượng, ngươi có biết hay không 100 lượng bạc có thể mua 10 cái nha đầu, ta từ chỗ nào chuẩn bị cho ngươi 100 lượng, ngươi muốn giết chết ta sao? A, ngươi muốn giết chết ta sao? Đồng Xuân Hoa 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 khóc lớn, liều mạng ôm nữ nhi trần, nương dập đầu cho ngươi đại nha, nương văn ngươi, chỉ có ngươi có biện pháp a đại nha, đệ đệ ngươi cũng không dám nữa, hắn cũng không dám nữa. Thẩm Viên liều mạng dãy ruột đều không tránh thoát, nhìn xem gào khóc mâu thân cùng nuốt ở bên cạnh đệ đệ, nàng đông nhiên bình tĩnh trở lại. Đây là một lần cuối cùng. Thẩm Viên lặng lặng nói, lần này ta rút, từ nay về sau ta cùng nhà chúng ta liền không quan hệ rồi. Nàng lảo đảo đứng lên, về sau các ngươi liền không có người con gái này. Đồng Xuân Hoa vui đến phát khóc, nương liền biết ngươi có biện pháp, nương liền biết. Thẩm Viên rốt cục tuyệt vọng. Chương 57. Hôm đó là ngươi, chương 057, hôm đó là ngươi. Thẩm Viên lung la lung lay đi ra ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy một trận bi thương. Những năm này nàng đến cùng tại mưu đồ gì? Để chứng minh mình, vì để cho người nhà, để ngoại nhân coi trọng mấy phần, nàng làm trâu làm ngựa hầu hạ người, cho tên phế vật này đệ đệ chửi đi. Bởi vì mẹ nàng khóc lóc kể lể, vì ở trong thôn mặt mũi, cùng Thẩm Định đối chọi gay gắt, vì xả giận dù là mình bị con rùa tinh chiếm tiện nghi. Nhưng đến đầu đến nàng đạt được cái gì? Người nhà coi trọng nàng xem trọng nàng, người bên ngoài lại để mắt nàng sao? 100 lượng, nàng từ nơi nào tìm 100 lượng? Nhưng nàng không nghĩ biện pháp, mẹ nàng muốn chết muốn sống cùng với nàng dập đầu quỳ xuống. Nàng những năm này đến cùng sống cái gì? Nhưng tiền rốt cuộc là mẹ nàng. Thẩm Viên nghĩ đến tiểu thư trang hộ, ở trong đó đồ trang sức rất nhiều đã lâu lắm không hề đọc qua, nếu là vụng trộm lấy đi mấy cái, tùy tiện liền có thể góp đủ tiền. Tiểu thư tín nhiệm nàng, chỉ lần này, cũng chỉ một lần. Đợi đến tiểu thư phát hiện lúc, nàng có lẽ đã tiến vào thanh phong viện, con rùa tinh đáp ứng nàng, nàng không thể bạch để kia buồn nôn xấu xí đồ vật chiếm tiện nghi. Trở lại chủ tử nhà lúc, cùng ở nha hoàn có chút kỳ quái Thẩm Viên vì sao tháng này duy nhất nghỉ ngơi một ngày lại sớm trở về, Thẩm Viên cười lớn lấy lý do nói ở nhà nhàn nhảm chán chẳng bằng trở về còn có thể cùng mọi người nói chuyện, cũng nghĩ tiểu thư. Từ gia đại phòng tam tiểu thư từ bánh tự nhiên cao hưng cái này phải dùng đại nha hoàn sớm trở về, còn thường Thẩm Viên nửa đĩa mình ăn để thừa đồ hộp. Thẩm Viên ăn ngọt lịm đồ hộp, vừa ăn một bên trong lòng hận đến gấp. Nàng biết cái này đồ hộp là Thẩm Định nghề nghiệp, tuy nói Thẩm Định cũng là cho kia cái gì Tô trưởng quỹ làm việc, nhưng tóm lại có thể kiếm không ít tiền. Dựa vào cái gì đâu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có cái ma bài bạc cha, Thẩm Định lại sinh ra rơi so với nàng tốt, sớm liền có người cầu hôn. Nàng lúc trước nhìn chúng triệu mục, vụ trộm tìm Triệu Mục muốn cho hắn cầu hôn, kia chất phát trầm mặc nam nhân lại không tiếp lời, quay đầu liền hoa bó bạc lớn mua Thẩm Lĩnh trở về. Không phải liền là coi trọng gương mặt kia. Kia Thẩm Lĩnh bất an tại thất không muốn mặt cho Bùi Nguyên Châu xung xoe, mắt thấy thanh danh muốn xấu, nhưng lại hết lần này tới lần khác dựa vào y thuật bắt hồi, nàng bây giờ sẽ còn làm ăn kiếm tiền. Thẩm Viên kỳ thật vốn chỉ là muốn cho người xa lánh khi dễ Thẩm Lĩnh, nhưng từ nàng biết chính Thẩm Lĩnh sẽ còn kiếm tiền về sau, kia phần ghen ghét liền triệt để ép không được, này mới khiến quản sự xúi dục người trèo tường nghĩ nhục Thẩm Lĩnh. Dựa vào cái gì nàng nghĩ thời gian tốt hơn điểm liền bị buồn nôn con rùa tinh chiếm tiện nghi, Thẩm Lĩnh một cái quả phụ lại có thể sống so với nàng tốt. Chỉ là hận phế vật kia không thể đắc thủ. Bất quá không quan hệ, nàng rất nhanh liền có thể đi vào Thanh Phong viện. Thanh Phong viện nhị công tử tuấn tú ôn hòa tốt tính, mấy lần chạm mặt đối nàng đều có chút hiền lành, nếu là nàng có thể bỏ lên trên nhị công tử giường, về sau ai còn dám xem thường nàng. Chỉ là mấy món đồ trang sức mà thôi. Thẩm Viên đem kia mấy món tiểu thư không quá dùng đồ trang sức nhét vào trong tay áo, cố nén hoảng hốt hướng ra ngoài vừa đi đi. Chỉ cần ra cửa, chỉ cần ra cửa sau, hết thảy liền đều tốt. Nhưng vào lúc này, nghiêng trong đất một thân ảnh xông lại, "Huyên tỷ tỷ, chúng ta đi chơi rượu đi." Tiểu thư từ bánh thẳng tác động vào Thẩm Viên trên thân, Thẩm Viên vốn là hoảng hốt, chỉ nghe được cầm một tiếng, kim vòng tay rơi trên mặt đất. Từ bánh liền giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên lạnh mặt, "Tiện tỷ, ngươi dám trộm bản tiểu thư đồ vật?" Thẩm Viên phủ phủ quỳ xuống dập đầu, nô tỳ nhất thời hồ đồ, cầu tiểu thư tha thứ, cầu tiểu thư. Nhưng mà, ngày xưa luôn luôn ngọt lị gọi nàng tỷ tỷ tiểu cô nương lại cười lạnh thay đổi phó bộ dáng, lòng tham không đủ tiện tỷ, bản tiểu thư đối ngươi còn chưa đủ được không, ngươi dám trộm ta đồ vật. Ngươi tới. Mộc Giang Ngộ Tử quản sự túi đầu định nói, "Tiểu thư, có gì phân phó?" Dám trộm đồ, đưa nàng cánh tay đánh gậy ném ra. Thẩm Viên không ở hô to, "Tiểu thư tha ta, cầu tiểu thư tha ta." Nhưng mà, dĩ vãng kia ngọt ngào nhìn như đơn thuần tiểu thư gương mặt lạnh lùng, ngày bình thường giao hảo nha hoàn cũng không ai lên tiếng. Ở trên người nàng chiếm qua không biết bao nhiêu lần tiện nghi xấu xí quản sự không lưu tình chút nào để thị vệ đưa nàng để lại. Đánh. Phí một tiếng, Thẩm Viên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người giống con tôm đồng dạng run rẩy quận thành một đoàn. Thẩm Viên bị đánh gãy cánh tay, thiếu sòng bạc 100 lượng Thẩm Thanh Tùng bị chặt một cái tay, Thẩm Định từ Bát Nguyệt nơi đó nghe được tin tức này, nhàn nhạt xách cấm thanh. Từ khi Bát Nguyệt nói cho nàng lâm đấu đường phố chuyện bên kia chính là Thẩm Viên làm ra sau nàng liền quyết định, lại không buông tha cái này một nhà. Dĩ vãng vốn là có ân oán, nàng không muốn quá đuổi tận giết tuyệt, nhưng không ngờ ngược lại bị người khác như thế đi hận. Xa lánh thì cũng thôi đi, còn để đăng đồ tử bò nàng tưởng, như vậy ti tiện hành vi cũng có thể làm ra, nàng còn khách khí làm gì? Nàng chỉ là để Bát Nguyệt cải trang thành tiểu lưu manh, cho mượn Thẩm Thanh Tùng một lượng bạc, để hắn đang đánh cửa phường thắng 5 lượng bạc mà thôi. Lại chuyện sau đó, liền không có nhúng tay. Bất quá nàng cũng biết, lấy nhà này người phong cách hành sự, chỉ cần Thẩm Thanh Tùng tiến vào trong thành đánh cược lớn vượng, bọn hắn cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Cái này Thẩm Huyên ngược lại là gan lớn, trộm chủ gia đồ vật, làm sao lại không may bị bắt chính. Tại chủ gia ăn cắp hạ nhân là đừng nghĩ lại tìm đến nhà dưới, Đồng Xuân Hoa không có cái này xanh môn hộ đường đại nha hoàn nữ nhi tăng thể diện, nhi tử lại tàn phế. Nghĩ đến nhà này người hẳn là không còn tinh lực đến quấy rối nàng. Tô Liên Y Lìa bên kia cũng hết thảy thuận lợi, Thẩm Định tâm tình cũng tệ, vẻ mặt nằm trong sân trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Nhanh nhập thu, đồ hộp sinh ý không làm được bao lâu, cuối cùng cái này mấy lần muốn mở rộng quy mô, làm nhiều điểm bỏ vào trong hầm băng ướp lạnh, sau đó cũng muốn bắt đầu làm khác. Nàng trước đó đã thu mua không ít cánh hoa cùng sáp ong một loại đồ vật, chuẩn bị trước làm một nhóm đồ vật ra. Nước hoa, xà bông thơm, cao thơm, còn có son môi. Những này độ khó không lớn lắm, nhất là thế giới này son môi, mặc dù cũng không ít sắc hảo, nhưng bởi vì chế tác công nghệ cùng vật liệu vấn đề, nhan sắc chủng loại không đủ nhiều, trọng yếu nhất chính là cầm sắc không đủ lâu. Khác cũng thế, mặc dù có, nhưng chẳng ra sao cả. Trọng yếu nhất chính là nước hoa. Thế giới này dùng chính là hương hương, chi phí quá lớn lại tốn thời gian phí sức lại hương vị đơn điệu, nước hoa làm được sau khẳng định không lo bán. Mà lại hải thị cũng nhanh mở, đến lúc đó, Thích Càng Dương làm ăn phất lãng cơ thương nhân khẳng định sẽ tới. Lúc này những người kia còn không có chế tạo ra nước hoa, đồng thời chính tôn trọng không tắm rửa văn hóa, nước hoa một khi làm được, nhất định sẽ làm cho những người kia chạy theo như vị. Nước hoa làm tốt sau còn cần tính đưa trần hóa, tính được, cũng nên độc thủ. Đúng, còn có nàng 13 hương làm ra một nhóm lớn 13 hương đến lúc đó giá cao bán cho đồ ăn đơn điệu người cao ly, hung hăng kiếm bọn hắn một số lớn bạc. Không sai không sai, động thủ động thủ. Công xưởng liền thiết lập tại vừa mua hai cái điển trang bên trong, vừa lúc hai cái trang tử cách gần đó, những thứ này nguyên vật liệu cũng có rất nhiều giao nhau trong hợp, thao tác điều phối cũng thuận tiện. Tiêu Nam Kham đi vào viện tử thời điểm, liền thấy dưới cây trên ghế nằm nhắm mắt ngủ người, hắn đầu tiên là liền giật mình, quỷ thần xui khiến, không có phát ra tiếng vang, liền như thế chậm rãi đến gần. Nửa tháng cũng thấy, nàng giống như lại thay đổi chút. 17 tuổi cô nương chính là ngày càng nảy nở niên kỷ. Mấy tháng này không có phơi gió phơi nắng lại thời gian an nhàn cẩn thận bảo dưỡng, trong bất chi bất giác gương mặt kia đúng là một ngày kiểu nộn qua một ngày. Nam tại trên ghế nằm, màu xanh nhạt váy dài tới mát, nổi bật lên khuôn mặt càng thêm trắng non tinh xảo, từ từ nhắm hai mắt, mi mắt thon dài nồng đậm, rũ xuống ghế nằm khía cạnh tay cũng là tinh tế trắng nõn. Tiêu Nam Kham rời ánh mắt, đang muốn lên tiếng, sau lưng đống nhiên nhiều đạo thân ảnh. Là Nguyên Nguyệt. Thiếu niên mấy tháng ở giữa cao lớn một đoạn, nhíu mày nhìn trước mắt cũng coi như nửa cái chủ tử Tiêu Nam Kham, thấp giọng mở miệng, hôm đó tại Lam Uyển, là ngươi. Bọn hắn giao thủ qua, cho dù chỉ có trước mắt, nhưng từ nhỏ đến lớn khắc nghiệt huấn luyện để Nguyên Nguyệt có cực tốt thị lực. Dù là không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ là thân hình cũng đầy đủ hắn nhận ra. Tiêu Nam Kham nhíu mày quay đầu nhìn xem Thẩm Lĩnh nhặt về tuổi trẻ hộ vệ, liếc mắt ngủ Thẩm Định, thanh âm của hắn cũng ép tới cực thấp, giống như cười mà không phải cười, cho nên Nguyên Nguyệt thần sắc băng lãnh, ta sẽ không giấu giếm. Ý tứ chính là muốn nói cho Thẩm Định. Tiêu Nam Khang trong lòng kỳ thật có chút ảo não, hắn biết mình hôm đó hành vi có chút ác liệt, nhưng này cũng là vì hù dọa cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Nhưng nàng muốn là đối với hắn có khác tâm tư, nếu là hiểu lầm sợ là càng khó tự kiềm chế. Tiêu Nam Khang ý mắng thở dài, lập tức nói, như hôm đó là người bên ngoài, ngươi lại muốn như nào? Ngươi không có khả năng lúc nào cũng đều có thể che chở nàng, để chính nàng biết được lợi hại, đường hướng có tai họa ngầm địa phương đi mới càng khẩn yếu hơn. Định Vương điện hạ thần sắc bằng thẳng, ta là hù dọa nàng không sai, nàng gần đây không phải cũng an phận cẩn thận rất nhiều, đi đâu mà đều mang người. Ngươi như muốn nói, tự đi nói cho nàng cũng được. Nói xong, hắn không để ý quay người hướng Thẩm Định đi đến, cao giọng kêu, đại tẩu, ta trở về. Thẩm Định bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi xuống còn có chút ngộng, ta làm sao ngủ thiếp đi? Rõ ràng đang suy nghĩ kiếm tiền nghề nghiệp, cũng quá không tiến bộ. Chương 58. Dọn nhà chương 058 dọn nhà Kim lại thối về nhà, Thẩm Định khó được tự mình xuống bếp, lại đem Thẩm Thanh Bách từ viện học hô trở về. Thẩm Thanh Bách bây giờ mặc dù vẫn như cũ lộ ra gầy gò, nhưng thân thể đã tốt quá nhiều, nhìn thấy Tiêu Nam Khang cũng cao hứng. Thẩm Định một người đã làm một ít thức ăn cầm tay, lại từ quán rượu kêu chút đồ ăn, bày hai đại bàn, tính cả Nguyên Nguyệt bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Nguyên Nguyệt bọn hắn bây giờ đã thành thói quen, mặc dù y nguyên cung kính nhưng đã biết Thẩm Định là thật tâm đợi bọn hắn, không còn kháng cự lên bàn ăn cơm. Một đoàn người trong bữa tiệc đem Tiêu Nam Khang gọi là nhị công tử, Thẩm Thanh Bách gọi tam công tử, cùng kính không thôi. Tiêu Nam Khang mặc dù đạm mạc nhưng cũng từng cái đáp lại, chờ đến sau khi cơm nước xong, lại đem Nguyên Nguyệt đơn độc gọi vào hậu viện đi, đem một thanh nhuyễn kiếm cho Nguyên Nguyệt. Trong quân đồng liêu tặng cho, ngươi muốn bảo vệ Thẩm Định, cầm đi làm vũ khí đi. Nguyên Nguyệt lập tức liền nhận ra đây là thanh hảo kiếm. Thời có chút do dự, nhưng gặp Tiêu Nam Khang đã quay người rời đi, liền không có lại cự tuyệt, chắp tay nói, đa tạ nhị công tử. Nhưng thiếu niên ấy lòng vẫn là có từng tia hoài nghi, luôn cảm thấy cái này có chút đóng kín ý vị ở trong đó. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đã biết, nhị công tử cùng tiểu thư là sống nương tựa lẫn nhau người nhà, đối tiểu thư vô cùng kính cẩn, dáng vẻ cũng tuyệt không giống có cái gì ý xấu, lần kia cũng là vì hù dọa tiểu thư bảo nàng không còn mạo hiểm, có cái gì tốt đóng kín. Tiêu Nam Khang một bên trở về, một bên âm thầm suy nghĩ. Tiểu thí hài kia bắt người nâng tay, hẳn là sẽ không lại hồ ngôn loạn ngữ đi. Trở lại phía trước lúc, chỉ thấy Thẩm Định cùng Thẩm Thanh Bách tỷ đệ đang ngồi ở nhà chính trước bàn nói chuyện, Tô Liên Ý Liễu cũng ở bên cạnh. Thẩm Định lần thứ nhất đánh ngã ngu xuẩn, rất muốn cùng người chia sẻ, hướng về phía Tô Liên Ý cùng Thẩm Thanh Bách chợt chợt nói: lúc trước chúng ta không tính toán với bọn họ, không nghĩ tới bọn hắn thế mà được đà lấn tới ngược lại ghi hận chúng ta, lâm đấu đường phố những người này chính là bọn hắn khiến cho xấu, còn cứ gọi tên lưu manh kia trèo tường, tại ta gầy dựng lúc tới náo sự ý đồ ô thanh danh của ta. Làm sao có thể lại buông tha bọn hắn? Kiếp trước sinh ở Hồng Kỳ hạ sinh trưởng ở gió xuân bên trong, chỗ nào cần những thủ đoạn này, chính Thẩm Định cũng cảm thấy kích thích có hạ giận, tỷ tỷ ta cũng chỉ là lược thi tiểu kế, để cho người ta đem kia Thẩm Thanh Tùng mang đến sòng bạc, bọn hắn một nhà liền đều tự thực các quả, sách, ta có phải hay không rất có mưu kế? Thẩm Thanh Bách rủ xuống mắt cười yếu ớt, tỷ tỷ bày mưu nghị kế, Thanh Bách bội phục. Tô Liên Y Dịch thì là chân tình thực lòng nói, đối phó những này đồ vô sỉ, liền muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Thẩm Định cũng chỉ có tại người thân cận trước mặt mới có thể lộ ra chút ngây thơ bộ dáng, nghe vậy tắt lưới, về sau ai còn dám khi dễ chúng ta, nhất định phải dạy hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Chính nói chuyện, chỉ thấy vua ta đứng ở trong sân. Thẩm Định đắc ý lại hạ giận thần sắc đống nhiên cứng đờ. Vua ta là có sách sử ghi lại quân vương, cả đời sát phạt quả quyết, cổ tay thiết huyết lại quang minh bằng phẳng. Có thể hay không cảm thấy nàng loại tiểu nhân này thủ đoạn có chút không ra gì. Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Định tiếu dung trong nháy mắt trở nên thuần lương, "A Nam à, ngươi sẽ không phải cảm thấy đại tẩu là người xấu à?" Thẩm Định cười mười phần rõ ràng, "Ngươi yên tâm à, đại tẩu chỉ đối người xấu xấu, tuyệt sẽ không đối với mình người có ý xấu." Tiêu Nam Khang không nhanh không chậm đi qua ngồi xuống, Thẩm Thanh Bách rót cho hắn chén trà. Thẩm Định hết sức ân cần cho hắn quả tử, "Về sau nếu ai khi dễ ngươi, ngươi cũng cùng đại tẩu nói, đại tẩu thay ngươi trả thù trở về." Tiêu Nam Khang khẽ nhấp hớp trà nước, nói không tỉ mỉ, "Kia nếu là khi dễ ta người rất lợi hại đâu?" Thẩm Định lập tức nói, kia đại tẩu liền nghĩ biện pháp à, không phải là đối thủ cũng muốn từ từ suy nghĩ biện pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ. Như thực sự đấu không lại, đại tẩu còn có tiền, có thể mang các ngươi đào tẩu, nuôi sống các ngươi vẫn là không có vấn đề. Thẩm Thanh Bách phốc bật cười, Thẩm Định thì là cũng không quay đầu lại tại đệ đệ đỉnh đầu hô một bàn tay. Thẩm Thanh Bách ban đêm muốn về viện học, không thể bên ngoài túc, Thẩm Định cho hắn thu thập chút ăn vặt tiện hắn đi ra ngoài, chỉ còn Tô Liên Ý cùng Tiêu Nam Khang ở đại sảnh. Tiêu Nam Khang không thích cái này cả ngày muốn cho Thẩm Định kéo dây đỏ nữ nhân, thản nhiên nói âm thanh xin lỗi không tiếp được định rời đi. Kết quả vẫn là không có tránh thoát. Tô Liên Y lìa liếc mắt bệ nghệ lấy hắn, nhìn xem, ngươi đại tẩu đối ngươi tốt bao nhiêu. Nàng đầy mắt chỉ trích, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nàng ngày sau trôi qua hạnh phúc mỹ mãn à? Làm ngươi phải có lương tâm đầu triệu nam. Tiêu Nam Khang hít một hơi thật sâu, khó được mất phong độ, ngươi vẫn là quản tốt mình sự tình đi. Tô Liên Y lìa lập tức cũng đen mặt, hướng Tiêu Nam Khang cao lạnh bóng lưng nhỏ giọng xì miệng, bạch nhăn lang, thật không phải cái thứ tốt. Tiêu Nam Khang ở nhà chờ đợi một ngày liền rời đi, trước khi đi Thẩm Định nói cho hắn biết, lần sau trở về liền hướng Vĩnh Bình ngõ hẻm nhà mới đi. Chúng ta lập tức phải dọn nhà. Chúng ta, nhà. Những chữ này đều để Tiêu Nam Khang sinh ra chút cảm giác khác thường tới. Từ nhỏ đến lớn, nhà của hắn chỉ có hoàng cung cùng vương phủ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cô tịch thanh lãnh, hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Hắn có nhà, bất cứ lúc nào, chỉ cần về nhà, trong nhà đều có người đang chờ hắn. Mấy ngày về sau, tìm cái ngày hoàng đạo, Thẩm Định cuối cùng từ Lâm Đấu đường phố dọn đi. Nàng dọn đi hôm đó, Lâm Đấu đường phố an tĩnh dị thường, đã từng được chỗ tốt xa lánh qua Thẩm Định trốn ở trong nhà chế giễu, bên cạnh xem náo nhiệt thì là tiếp tục đứng tại cửa nhà xem náo nhiệt. Thẩm Định đối con đường này cùng người trên đường phố đều không có cảm tình gì, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, nhưng chờ đến Vĩnh Bình ngõ hẻm bên kia lúc, để nàng có chút ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tham quan nhà mới chính là đại hỷ, chờ tại nhà mới Ngũ Nguyệt bọn hắn sớm đã chuẩn bị xong tất cả nghi thức, Tô Liên Y cùng Đoàn Kỳ Chính cũng đều đưa lễ vật đến, lại thả pháo chung chúc tham quan đại hỷ. Để Thẩm Định có chút ngoài ý muốn chính là Vĩnh Bình ngõ hẻm Lý Chính cùng hàng xóm cũng không ít người tại, Lý Chính cũng cho thả một tràng pháo, sau đó tiến lên ôm quyền chắp tay, hoan nên chúng ta Vĩnh Bình ngõ hẻm hàng xóm mới. Vĩnh Bình ngõ hẻm không thể so với Lâm Đấu đường phố rời bên trong gần, muốn vắng vẻ một chút, ở người nghèo cũng nhiều hơn một chút, Lý Chính quần áo cũng mười phần đơn giản, nhưng tiếu dung cũng rất là ôn hòa. Chúng ta Vĩnh Bình đường phố không giàu có, mọi người tiếp cận phần tử mua pháo nổ chuyên tới để nên đón chúc mừng, mong rằng Thẩm Nương tử chớ chê chúng ta láng giềng khó coi mới là. Thẩm Định đội nói không dám, chư vị có thể đến đã là thiên đại tình cảm, đâu còn sẽ nói cái gì ghét bỏ. Thẩm thị lần nữa cảm ơn chư vị láng giềng, trong viện đã chuẩn bị rượu nhạt, nếu là chư vị quê nhà không chê, mong rằng nể mặt. Vĩnh Bình ngõ hẻm bên này quê nhà nhìn giản dị nhiệt tình nhiều, nghe vậy liền cười ha ha ồn ào. Vậy liền không khách khí, đa tạ Thẩm Nương tử thưởng yến ha ha. Nguyên bản chuẩn bị tiệc rượu đương nhiên là không đủ, Thẩm Định cũng không nghĩ tới bên này láng giềng sẽ chủ động đến đây chúc mừng, bất quá có tiền có thể ma xui quỷ khiến, rất nhanh liền từ quán rượu đưa tới bàn tiệc. Hơn phân nửa thưởng xuống tới, chủ và khách đều vui vẻ. Những cái kia quê nhà nói chuyện tùy tiện không khách khí, làm việc lại là rất có phân tốc, cơm nước xong xuôi không cho giải thích đem rối bởi viện tử rất nhanh liền thu thập chỉnh chỉnh tề tề, sau đó mới lần lượt rời đi. So sánh với Vĩnh Bình ngõ hẻm bên này náo nhiệt, một bên khác Lâm Đấu đường phố lại là trong vòng một đêm liên tục xảy ra chuyện. Đầu tiên là kia trèo tường bị đánh tê liệt Phùng Hạo không hề có điểm báo trước treo ngược tự vận. Phùng Hạo nương khóc trời đập đất kêu oan, trực đạo con trai mình tuyệt sẽ không tự sát. Dù là thành phế nhân, những ngày này hắn cũng dễ rủa cầu sinh, như thế nào đông nhiên tìm cái chết. Nhưng nàng lại không chứng cứ gì, càng không biết là ai làm. Cùng một ngày ban đêm, Thẩm Định nguyên bản chỗ ở nhà bên, mới đầu khi dễ Thẩm Định về sau còn trước mặt mọi người tự xưng tận mắt nhìn thấy Thẩm Định câu dẫn Phùng Hạo nhiếp nương tử, không biết bị cái gì chim chóc mổ mắt bị mù, sáng sớm máu me đầy mặt dấu vết đều thê lương thảm thiết lấy trên đường nổi điên. Đại điểu, Diều Hâu. Diều Hâu ăn người rồi. Bùi Nguyên Châu nghỉ một ở nhà, chính cùng Lý Ngự Thi cùng nhau ăn cơm, chỉ thấy trước một bữa cơm nước xong xuôi ra ngoài xem náo nhiệt nương trở về hạ giọng cho hai người nói kia hai nhà sự tình, đều nói là Thẩm Định làm đâu. Bùi Nguyên Châu lông mày cau lại, "Nương, nói cẩn thận." Phạm Như hừ một tiếng, "Cũng không phải ta nói, những cái kia quê nhà đều đang nói, hai người kia đều là đắc tội qua Thẩm Định, kết quả Thẩm Định một dọn đi liền ngã hỏng bét, không phải nàng còn có thể là ai?" Phùng Hạo nương đã đi cáo quan. Lý Ngự Thi có chút do dự, Thẩm Nương tử có loại này bản sự cùng thủ đoạn sao? Nàng tựa hồ không giống như vậy tàn nhẫn người. Phạm Như chợt chợt nói, biết người biết mặt không biết lòng. Bùi Nguyên Châu thần sắc nhàn nhạt, nương nếu như cũng hoài nghi là Thẩm Nương tử, càng nên nói cẩn thận, vạn nhất cũng gặp đi hận. Phạm Như bỗng nhiên sững sờ, vội vàng ngậm miệng, vậy ta không nói. Lý Ngự Thi mắt nhìn thần sắc nhạt méo Bùi Nguyên Châu, rủ xuống mắt không nói. Chương 59. Bị ám sát chương 059 bị ám sát Thẩm Định cũng là từ Trần Điện Sử phái tới người nơi đó biết mình bị Phùng Hạo nương cáo, nói là nàng ghi hận lúc trước sự tình, đầu tiên là giết Phùng Hạo, lại lộng mũ nhiếp nương tử con mắt. Nàng vừa tức vừa buồn cười, mặc dù không phải ta làm, nhưng ta muốn nói, đáng đời. Cũng may Tảo Chi huyện còn không có hồ đồ, phái người trực tiếp đem Phùng Hạo nương ném ra huyện nhà. Dù sao hôm qua Thẩm Định dọn nhà lại mở tiệc chiêu đãi tân khách, còn nhiều người nhìn xem nàng. Huống chi, muốn cáo người, chứng cứ đâu? Cũng không thể nói ngươi đắc tội qua ai chính là hung thủ. Tảo Chi huyện ngôn từ lạnh hạ khắc, chiếu ngươi lý do thoái thác, Phùng Hạo những năm này không biết đắc tội qua bao nhiêu người, những người kia đều có hiểm nghi hay sao? Hắn còn tự mình hướng Tả Hữu nói, như thế tai họa, chết sạch sẽ. Mặt ngoài xem ra, Tào Chi huyện tựa hồ đem Phùng Hạo lời của mẹ coi như lời nói vô căn cứ, nửa điểm cũng không để ý đến, nhưng mà Tả Hữu không người lúc, vị này ở lâu lớn tuyên quan viên tầng dưới chốt kẻ ra đời lại là hơi có vẻ ra mấy phần lo nghĩ tới. Nhiều năm như vậy kinh nghiệm nói cho hắn biết, trên đời này có rất ít trùng hợp, nhất là trùng hợp như vậy trùng hợp. Như thế nào liền trùng hợp như vậy, hết lần này tới lần khác là đồng thời đắc tội Thẩm Nương tử hai người xảy ra chuyện, còn hết lần này tới lần khác đều tại Thẩm Nương tử rời đi sau. Cái kia tuổi trẻ mỹ mạo quả phụ, tựa hồ thật không đơn giản. Cũng thế, như thật chỉ là cái hương giá thôn phụ, làm sao có thể làm đồ hộp sinh ý, hết lần này tới lần khác còn làm không có kẽ hở phong sinh thủy khởi. Tối hôm đó, Tào Chi huyện tại cùng tiểu thê kẹt 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 về sau, nửa là thăm dò nửa là cảnh cáo hỏi, gần đây còn tìm kia Thẩm Nương tử suối quẩy rồi. Phan phu nhân đú ván ủy quất nói, lao ra lần trước nói sau thiếp thân cũng đã nhận, sao lại dám đối lao ra lá mặt lá trái. Vậy liền tốt nhất. Tào Chi huyện trầm giọng nói, bằng vào ta trà trộn quan trường nhiều năm trực giác đến xem, kia Thẩm Nương tử chỉ sợ không đơn giản, ngươi không muốn tự chuốc nhục nhã. Phan phu nhân rủ xuống mắt giọng nói êm ái, thiếp thân rõ. Nửa ngày chờ đến Tào Chi huyện vừa lòng thỏa ý rời đi, bên ngoài phục vụ người tiến đến thay Phan phu nhân rửa mặt, thấp giọng hỏi thăm, "Phu nhân, đại nhân ý tứ?" "A." Phan phu nhân cười lạnh, đã dạy nàng sống lâu nhiều như vậy thời gian, bây giờ, như là đã có người trong bóng tối đối nàng bất mãn, ta cần gì phải lại nhẫn lại. Mama có chút lo lắng, nhưng đại nhân chỗ nào? Lão ra là càng sống càng trở về, một cái nông thôn quả phụ, đời này ngay cả Bình Ninh huyện thành đều không có đi ra, có thể có cái gì không đơn giản. Phan phu nhân cười lạnh, bất quá là không muốn ta nhiều chuyện ảnh hưởng sĩ đồ của hắn thôi. Mama do dự nói, nếu là thật sự dính líu lao ra nhưng như thế nào là tốt. Phan phu nhân thoa đỏ tươi sơn móng tay tay chậm rãi vuốt vuốt trước ngực mình tóc dài, tiếu dung vẫn như cũ tiểu khiếp, vậy liền lại tìm cái lao ra chính là. Nương tử nói đúng lắm. Biết lần này giao hàng thời gian tương đối gấp, quản sự cùng công nhân đều rất chăm chỉ chờ nhóm này đồ hộp giao phó về sau, cho tất cả mọi người chuẩn bị cái đại hồng bao đi, ngươi cảm thấy thế nào? Từ đồ hộp trang tử về thành trong xe ngựa, Thẩm Lệnh hơi xúc động. Nhất chịu khổ nhọc vĩnh viễn là tầng dưới chót người dân lao động, lời này quả nhiên không sai. Mặc dù nàng mở tiền công tại toàn bộ Vĩnh Ninh huyện đều tìm không ra cao hơn, nhưng nhìn thấy trang tử bên trên những người kia tân tân khổ khổ dáng vẻ, nàng vẫn còn có chút xúc động. Nguyên Nguyệt ngồi tại khung xe bên trên đánh xe, nghe vậy thần sắc ôn hòa nói, "Tiểu thư Bồ Tát tâm địa." Thẩm Lệnh bật cười, "Đây coi là cái gì Bồ Tát tâm địa, ta không cứu được khổ cứu nạn, chỉ là miễn cưỡng xem như lương tâm chưa mất đi." Một bên cười nói, Thẩm Lệnh một bên nhấc lên màn xe, thấu gió lửa, bên trong có chút buồn bực. Nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy vừa mới còn khí tức ôn hòa thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc lăng lệ, cũng không quay đầu lại trở tay đưa nàng cản về toa xe, một cái tay khác bá rút ra một thanh nhuyễn kiếm. "Tiểu thư đừng đi ra." Thẩm Lệnh thêm lời thừa thãi đều không có hỏi một câu, lập tức lui về trong xe. Xuyên thấu qua màn xe khe hở, nàng nhìn thấy phía trước bắp trong đất đột nhiên toát ra mấy thân ảnh, hướng xe ngựa trực tiếp công tới. Mặc áo đen, khăn đen che mặt, trường đao trong tay hiện ra lênh quang. Thẩm Lệnh hô hấp đều nhanh ngưng trệ, không nhúc nhích trốn ở trong xe kiệt lực không cho Nguyên Nguyệt phân tâm. Nhưng lại tại nàng vừa mới bắt đầu lo lắng thiếu niên một người có phải hay không cái này 7-8 người đối thủ lúc, lại có chút ngạc nhiên nhìn thấy, thiếu niên nhẹ nhàng từ đám người kia bên trong bay cướp mà qua, sau đó rơi xuống đất. Ngay tại hắn sau khi hạ xuống, những người kia mới một cái tiếp một cái ngã xuống. Tiết hầu một đạo tơ máu, máu tươi phun tung tóe đầy đất. Chỉ là ngắn ngủi một lát trận này tập kích liền kết thúc, Thẩm Lệnh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cả người đều có chút lộn xộn. Nàng biết Nguyên Nguyệt những thiếu niên này trước kia kinh lịch, cũng biết bọn hắn hẳn là thật lợi hại, nhưng đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần tận mắt thấy thiếu niên xuất thủ. Kia một cái chớp mắt, ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng bản phận ôn hòa thiếu niên phảng phất trong khoảnh khắc biến thành không có tình cảm cố máy giết chóc, toàn thân cao thấp đều chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giết. "Tiểu thư." Nguyên Nguyệt thanh âm để Thẩm Lệnh bỗng nhiên hoàn hồn, nàng đội vàng ứng tiếng, dừng một cái chớp mắt, xoay người chui ra xe ngựa. Nguyên Nguyệt ngăn tại nàng phía trước, có chút do dự ngăn cản, "Tiểu thư, không nên tới gần." Hắn không có coi nhẹ vừa mới kia một cái chớp mắt Thẩm Lệnh trong mắt lóe lên cùng loại sợ hãi đồ vật, mặc dù nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhưng này một cái chớp mắt hắn sẽ không nhìn lầm. Thiếu niên có chút hối hận mình trước một cái chớp mắt xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Bất quá là chút đám ô hợp, nếu là kinh đến chủ tử. Thẩm Lệnh lắc đầu, "Không sao, ta không sợ. Cho dù còn có chút khó chịu, nhưng nàng không sợ chết người. Ở cái thế giới này, nếu là sợ cũng hoặc lùi bước, khả năng này chết chính là mình. Không có người sống." Thẩm Lệnh nhìn qua những người kia, sắc mặt mặc dù còn có chút trắng bệnh, nhưng thần sắc đã trấn tĩnh lại. Nguyên Nguyệt đã ý thức được mình vừa mới cách làm không đúng, hắn quá ứng kích, trực tiếp vô ý thức liền hạ xuống sát thủ. "Ta nên để lại người sống." Thiếu niên thấp giọng nói xin lỗi. "Không sao." Thẩm Lệnh ôn thanh nói, đôi này người giật dây cũng là cảnh cáo. Nếu như bọn hắn biết khó mà lui tốt nhất, nếu là lại đến, chúng ta lại bắt người sống là được. Nhìn xem thi thể trên đất, Thẩm Lệnh bỗng nhiên mở miệng, chặt xuống một cái tay tới. Nguyên Nguyệt không hỏi một tiếng một câu, lập tức ứng thanh, "Vâng." Hai người lên xe tiếp tục về thành, vào thành sau chuyện thứ nhất chính là báo quan, rất nhanh, kia mấy cỗ thích khách thi thể liền bị chuyển đến huyện nha. Tào Chi huyện sắc mặt xanh xám, miễn cưỡng trấn an Thẩm Lệnh vài câu, sau đó nói sẽ mau chóng tra ra. Dù sao mình khu quản hạt bên trong phát sinh loại sự tình này, Tào Chi huyện đương nhiên không cao hứng. Thẩm Lệnh tự nhiên không nói thêm gì, mà là cung kính nói tạ sau rời đi huyện nha. Rời đi huyện nha không bao lâu, Nhị Nguyệt tới tiếp ứng, sau đó Thẩm Lệnh liền để hắn đem con kia chặt đi xuống tay cầm đi. Đi đưa đến Phan phu nhân đầu giường. Thẩm Lệnh thần sắc băng lãnh. Toàn bộ Bình Ninh huyện, hận nàng đến muốn nàng mệnh người, tính đi tính lại cũng chỉ có vị kia vốn không che mặt Phan phu nhân. Kia Phan Kim Liễm chết chưa hết tội, Phan phu nhân đã giết Thẩm đại niên vợ chồng vẫn còn không chịu bỏ qua, lại nhiều lần như hại, thật giống như chỉ có đệ đệ của nàng mệnh là mệnh, mạng của người khác đều là cỏ rác. Không quyền không thế liền đáng đời mệnh như cỏ rác sao? Nàng lại không chịu làm cỏ nãy giới. Thẩm Lệnh biết mình không có chứng cứ, trong thời gian ngắn cầm kia Phan phu nhân cũng không có cách nào, nhưng nàng cũng muốn gọi kia Phan phu nhân biết, nàng không phải mặc người nào nặng bị bắt. Hoàng hôn đem rơi, Phan phu nhân từ giao hảo phu nhân trong nhà ngắm hoa trở về, tâm tình rất tốt. Nàng đang chờ tin tức tốt. Lần này phải đi ra cũng không phải lần trước những cái kia chống đốc, mà là trên tay thật dính qua máu hung đồ, nàng cũng không tin kia Hương Giá thôn phụ còn có thể có ba đầu sáu tay phải không. Nha hoàn đi phía trước bên cạnh thay Phan phu nhân đẩy cửa phòng ra, tiến vào nội thất sau bước lên hôn qua hư màn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thê lương tiếng thét chói tai vang lên. À, Phan phu nhân bị kinh ngạc kêu to một tiếng, giận không kèm được, vì gào gì, không muốn sống. Nha hoàn run rẩy lui lại ra chỉ vào giường chiếu, "Phu nhân, phu nhân." Phan phu nhân nhíu mày nhìn lại, thần sắc đống nhiên cứng đờ. Chỉ gặp kia phủ lên tốt nhất gấm vóc tinh mỹ hoa lệ màu hồng cánh sen trên giường, một con đoạn tay gãy đầm địa máu liền như thế nằm tại nàng thích nhất bị trên mặt. Phan phu nhân sắc mặt đột nhiên trở nên thanh bạch, run rẩy giọng khe khẽ nói, "Đi, đi mời lao ra, nhanh đi." Cũng không lâu lắm, Tào Chi huyện vội vàng chạy đến, chuyện thứ nhất chính là một cước đá văng cửa phòng nghiến răng nghiến lợi, "Ta nhớ được ta vừa mới nhắc nhở qua ngươi." Phan phu nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bối rối cùng ủy khuất, "Lão gia làm cái gì vậy? Thiếp thân làm sai chuyện gì? Là có kẻ xấu đến đe dọa thiếp thân a lão gia? Ngươi dám nói đi giết Thẩm thị người không phải ngươi phải đi?" Phan phu nhân ngậm lấy nước mắt lớn tiếng kêu oan, lão gia cớ gì nói ra lời ấy, thiếp thân oan uổng à. Tào Chi huyện lạnh lùng nhìn xem thê tử của mình, ngữ điệu băng chìm, thẩm thị hộ vệ bên cạnh có thể trong khoảnh khắc đem bảy tên lưu manh một kích mất mạng, còn có thể thần không biết quỷ không hay đem tay gậy đưa đến ngươi trên giường. Nàng như muốn giết ngươi, cũng có thể thần không biết quỷ không hay, ngươi tốt nhất biết được ở trong đó lợi hại, chớ tự đào mộ mộ. Phan phu nhân lã chã chứ khóc, lao ra, thiếp thân oan uổng a. Ngài không thay thiếp thân làm chủ, ngược lại oan uổng thiếp thân, ô ô. Tào Chi huyện hừ lạnh một tiếng bay người rời đi. Cửa phòng phanh quan bế, Phan phu nhân trên mặt khiếp nhược bị khuất trong nháy mắt quét sạch sành sanh, nàng trực câu câu nhìn xem cửa phòng đóng chặt, đáy mắt một mảnh âm hàn. Kia quả phụ càng như thế khó chơi. Lao thất phu này nhát như chuột, bây giờ là không đáng tin cậy. Con đường này đi không thông, nàng đến ngẫm lại biện pháp khác. Vị nha hoàn hầu hạ rửa mặt sau lên giường, giường chiếu đã trong trong ngoài ngoài đổi một bộ, nhưng Phan phu nhân nằm dài trên giường đã cảm thấy con kia đoạn tay gãy đầm địa máu giống như đang ở trước mắt. Trong nội tâm nàng lại là kinh dị lại là căm hận, hận đến răng cắn sắp nát. Kia đê tiện thôn phụ, hại chết đệ đệ của nàng không nói, còn dám đe dọa uy hiếp nàng. Bất quá, kia thôn phụ hiển nhiên có chỗ kiêng kỵ, cũng không dám thật đưa nàng như thế nào. Không quan hệ, nàng lại nghĩ biện pháp là được. Nàng cũng không tin, một giới đê tiện thôn phụ có thể lớn bao nhiêu năng lực. Chương 60. Có người đầu độc chương 06 không có người đầu độc thẩm định gặp đâm sự tình nói cho Tô Liên Y Dìa lúc Tô Liên Y Dìa giật mình kêu lên, nhất là nghe được thẩm định nói đem tay gãy đưa đi cho Phan phu nhân, Tô Liên Y Dìa lại là nghĩ mà sợ lại là cảm thấy hạ giận. Thật sự là khinh người quá đáng, nàng kia đệ đệ khi nam phách nữ việc các bất tận sớm đáng chết, không trách đệ đệ mình không bằng cầm thú, lại muốn tới mưu hại vô tội người bị hại. Những ngày này vụng trộm xử lý cùng Lý ra sự tình, Tô Liên Y Dìa cũng rất mệt mỏi, dưới hốc mắt một mảnh xanh đen, nhưng như cũng mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Định định ngươi làm tốt, chính là muốn để những người kia biết lợi hại, nếu không bọn hắn thật sự cho rằng chúng ta những bình dân này bách tính mệnh không phải mệnh, có thể mặc cho bọn hắn khi đủ. Lý Tử Nguyên có công danh trên người, Lý gia cũng là một mực bởi vậy ở trên cao nhìn xuống để ép Tô Liên Y Lý một đầu, tiêu lấy Tô Liên Y Lý kiếm được tiền chống đỡ ra những cái kia hứa thanh quý mặt mũi, sau đó cầm lợi dụng Tô Liên Y Lý chống lên tới thanh quý trái lại trà đạp khi nhục Tô Liên Y Lý ở những ngày này thanh toán chuyện di khoản. Tô Liên Y Lý càng nghĩ càng hận, vẫn còn không thể không cố nén hận ý cùng những người kia lá mặt lá trái. Bởi vì thẩm định nói cho nàng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, nhị được nhất thời, cầm lại mình tất cả mọi thứ. Một cây châm cũng không cho những cái kia vô sỉ bại hoại lưu lại. Lúc này, Thất Nguyệt từ bên ngoài tiến đến, "Tiểu thư, Tô trưởng quỹ, bên ngoài có khách." Thất Nguyệt những ngày này tại mật nhớ đi theo học tập quản lý sinh ý, cảm thấy rất hứng thú cũng rất có thiên phú, thẩm định liền không có lại để cho nàng một mực đối tiếp cận thân hầu hạ, để tiểu cô nương ở tại mật nhớ chuyên tâm học tập. Mới chính là nàng tại bên ngoài cùng quản sự đối sổ sách. Nhóm này đồ hộp đã đặt trước xong ấn lý thuyết sẽ không có người đến, thẩm định cùng Tô Liên Ý liếc nhìn nhau một cái, cùng nhau ra ngoài một bên, liền thấy là một vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Thẩm định nhận ra đây là thành Đông Duyệt Hưởng Các trưởng quỹ Lưu Chỉ. Duyệt Hưởng Các là Bình Ninh huyện lớn nhất quán rượu, mặc dù danh tiếng chẳng ra sao cả, nhưng mở cửa làm ăn, thẩm định vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nguyên lai là Lưu trưởng quỹ, không biết Lưu trưởng quỹ đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng. Lưu Chỉ thần sắc gần hàm tiêu căng, miễn cưỡng làm ra khách khí bộ dáng cùng thẩm định hai người chắp tay, lập tức nói rõ ý đồ đến. Nhưng nghe được hắn, thẩm định cùng Tô Liên Y liếc nhau, đều có chút ngạc nhiên. Lưu Chỉ thế mà đưa ra muốn bao tròn mật nhớ đồ hộp, cái này nguyên bản cũng không có gì, nhưng hắn muốn đem đã sắp xếp xong đơn đặt hàng nhóm này đồ hộp cũng toàn bao, để mật nhớ cùng còn lại hạ đơn hộ khách trái với điều ước. Thẩm định tuy là mật nhớ đông ra, nhưng Tô Liên Y Lệ quen mặt, người quen biết cũng nhiều, nàng không có để thẩm định mở miệng, mà là mình cười tiến lên phía trước nói, nhận được Lưu trưởng quỹ nâng đỡ, chỉ là nhóm này đồ hộp đơn đặt hàng đã đều sắp xếp đơn, nếu là ngài nghĩ đặt nhiều, không như sau phê mở hậu mãi ngài phái người sớm đến hạ đơn, như thế nào? Đều là làm ăn, thẩm định cùng Tô Liên Y Lệ dễ như trở bàn tay liền có thể đoán được Duyệt Hưởng Các dụng ý, nhất là Duyệt Hưởng Các vốn là danh tiếng. Trong khoảng thời gian này, đồ hộp tại Bình Ninh huyện thành là hút hàng bạc phẩm, rất nhiều quán rượu ăn tứ đều dùng đồ hộp làm mánh lưới đoạt khách hàng. Duyệt Hưởng Các một nhà tự nhiên không dùng đến nhiều như vậy đồ hộp, nhưng hắn có thể cứ để nhà không có đồ hộp bán, cướp đi nhà khác khách hàng. Về phần dư thừa đồ hộp, bây giờ đoàn thị chế băng nhà máy băng đã bắt đầu bán, lại giá cả không cao, cứ như vậy, dư thừa đồ hộp Duyệt Hưởng Các có thể bán hướng nơi khác, còn có thể kiếm một bút bạc. Bọn hắn tài đại khí thô, có là biện pháp không cho người bên ngoài kiếm tiền. Nghe được Tô Liên Ý liền nói đơn đặt hàng đã đẩy, Lưu trưởng quỹ giống như cười mà không phải cười, cái này Tô trưởng quỹ xin yên tâm, trái với điều ước tiền, chúng ta Duyệt Hưởng Các thay các ngươi gánh chịu cái gì gọi là thay các nàng gánh chịu. Tô Liên Ý liền những ngày này xử lý mình sự tình vốn là mọi mệt, nghe vậy không khỏi có chút phiền chán, không phải phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình, mà là tín dự, nếu là ta mật nhớ tùy tiện liền trái với điều ước, về sau ai còn dám cùng chúng ta làm ăn. Lưu trưởng quỹ thần sắc cũng lạnh, dừng một cái chớp mắt, nhìn về phía thẩm định, ta nghe nói, thẩm trưởng quỹ mới là mật nhớ đông gia. Nam nhân thần sắc mang theo mấy phần kiêu căng cùng uy hiếp, tại cái này Bình Ninh huyện, cùng chúng ta Duyệt Hưởng Các làm sinh ý, người bên ngoài sinh ý không làm cũng là có thể, không biết thẩm trưởng quỹ nói thế nào. Cũng là cùng Tô trưởng quỹ đồng dạng sao? Tô Liên Ý liền nhìn về phía thẩm định, thần sắc sầu lo. Thẩm định cười, Tô trưởng quỹ ý tứ chính là ta ý tứ, nàng đã đem lời nói được rất rõ ràng, Lưu trưởng quỹ có thể đến vào xem mà nhớ, chúng ta mười phần cảm tạ, nhưng làm ăn muốn rằng cái thành tín, chúng ta không thể vì cùng Duyệt Hưởng Các sinh ý, liền vô cớ cùng nhà khác trái với điều ước, không có tín dự, về sau chúng ta như thế nào lại làm ăn? Ngài nói có đúng hay không đạo lý này? Lưu trưởng quỹ rốt cục nói ra càng sâu một tầng ý đồ đến, như thế dễ làm, về sau các ngươi mật nhớ có thể không lo lắng nguồn tiêu thụ, ra bao nhiêu đồ hộ, ta duyệt hưởng các liền thu mua nhiều ít, hai vị đại khái có thể yên tâm. Đây là muốn đem mật nhớ biến thành nhà mình tác phượng. Chợt nghe xong giống như không có vấn đề gì, bán cho ai không phải bán. Nhưng nếu là vì cùng duyệt hưởng các sinh ý, bù câu nhà khác đoạn mất đường lui, về sau mật nhớ đồ hộ bán thế nào, bán bao nhiêu tiền chẳng phải thành duyệt hưởng các định đoạt. Các nàng đặt vào nhà mình hảo hảo sinh ý không làm, đi cho người bên ngoài làm thay nhà máy, là có mơ tưởng không ra. Thẩm Định giống như cười mà không phải cười, đa tạ nâng đỡ, bất quá không cần, Lưu trưởng quý nghĩ đặt hàng đồ hộ, đáng tiếp theo dựa theo quy củ đến sắp xếp đơn chính là, dư thừa liền không cần thay chúng ta quan tâm. Lưu Chỉ sắc mặt đã chuyển sang lạnh lẽo, lập tức hừ cười, hai vị ý tứ ta đã biết, vậy liền chúc hai vị đồ hộ sinh ý thuận thuận lợi lợi, cũng đừng quay đầu ra cái gì đường rẽ ảnh hưởng tới mọi người sinh ý. Tô Liên Ý liền khó thở, ngươi. Thẩm Định giữ chặt nàng, vẫn như cũ thần sắc như thường, đa tạ Lưu trưởng quý nhắc nhở, đi thong thả không tiễn. Đợi đến Lưu Chỉ phất tay áo rời đi, Tô Liên Ý khí liên thanh mắng mấy câu chờ đến tỉnh táo lại có chút lo lắng, Định Định, ngươi đến trong thành thời gian ngắn khả năng không rõ ràng, kia duyệt hưởng các việc ngầm thủ đoạn nhiều, xưa nay gương ngạnh vô sỉ dùng tới không được mặt bản thủ đoạn xa lánh người khác. Thẩm Định cười cười, ta có chỗ nghe thấy, nói là toàn bộ Bình Ninh huyện làm ăn, đều phải ăn bọn chúng duyệt hưởng các ăn để thừa tới. Tô Liên Ý liền cũng khí cười, cũng không chính là, chẳng phải ỷ vào phía sau có Tử gia chỗ dựa. Dừng một chút, Tô Liên Ý liền lại nói, Lý Thanh Thanh chính là cùng Tử gia nhị phòng con thứ định thân, muốn gả Tử gia con thứ cũng không biết dẫn tới nhiều ít người hâm mộ. Định Định, Tử gia cùng kinh thành các lao Tử gia một mạch đồng nguyên, Tào Chi huyện đều đối Tử gia lễ nộ có thừa, chúng ta sợ không phải đối thủ. Thẩm Định nghĩ, chân thành nói, có phải hay không đối thủ đến lúc đó lại nói, nhưng cũng không thể người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta nửa điểm cũng không dám phản kháng, ngay từ đầu liền mặc người xoa tròn bóp miến a. Tô Liên Ý liền do dự nói, như phản kháng sau cũng không phải đối thủ đâu. Thẩm Định nửa thật nửa giả trêu ghẹo, thực sự không phải là đối thủ lại nhận sợ cũng được a, dù sao cũng tốt hơn ngay cả phản kháng cũng không dám phản kháng a. Tô Liên Ý liền bị chọc phát cười, nói cũng đúng. Không để ý đến duyệt hưởng các độc chiếm nguồn cung cấp yêu cầu, hai ngày về sau, mật nhớ dựa theo đơn đặt hàng như thường lệ giao hàng kết thúc về sau, Thẩm Định cho tất cả công nhân phái phát đại hồng bao, bình quân xuống tới mỗi cái hồng bao 2 lượng bạc. Mặc kệ là trang tử bên trên tiểu công, trang tử bên ngoài tuần tra hộ vệ, vẫn là cửa hàng bên trong hòa kế, người người đều có phần. Tất cả mọi người kinh đến. Ngoại trừ những cái kia tại đại hộ nhân gia làm việc gặp được chủ gia có việc mừng có thể cầm tới tiền thưởng, ngày thường bên ngoài chế tác, nơi nào thấy qua như thế lớn hơn bao. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả đi trang tử bên trên tìm việc công nhân đều nhiều hơn rất nhiều. Thẩm Định biết thế giới này tầng dưới chốt bách tính trôi qua có bao nhiêu khổ, bao hồng bao những cái kia bạc tương đối nàng tiền kiếm được tới nói cũng thực không tính là cái gì, nàng không muốn quá dễ thấy, nhưng cũng không muốn bạc đại những cái kia tân tân khổ khổ lao động giúp nàng kiếm tiền dân chúng. Đợi đến đám tiếp theo quả vào trang tử, những công nhân kia làm việc cũng càng thêm ra sức. Nhưng lại tại lúc này, xảy ra chuyện. Bởi vì làm chính là ăn uống, Thẩm Định hợp người đãi ngộ hậu đãi, nhưng quản lý nhưng thật ra là rất nghiêm khắc, ngoại trừ mỗi ngày tại trang tử chung quanh tuần tra hộ vệ bên ngoài, mỗi ngày sớm tối công nhân ra vào trang tử thời điểm đều an bài người soát người. Đây cũng là rơi vào đường cùng biện pháp. Phòng ngừa có người mang không nên mang đồ vật đi vào điển trang bên trong làm dù sao cũng là ăn uống. Cũng may ngày bình thường đãi ngộ hậu đãi còn thỉnh thoảng có các loại phúc lợi, đối với soát người cái này Thẩm Định cũng cho tất cả mọi người giải thích qua, là vì bảo đảm đồ hộp an toàn, cũng đồng dạng đối mọi người có bảo hộ, bởi vậy ngược lại là không ai có cái gì bất mãn. Nhưng lại tại phong hồng bao sau không đến 3 ngày, sáng sớm công nhân vào trang giờ tí, một người bị đứng tại trang tử cổng nhị nguyệt chú ý tới. Ngoại trừ soát người quản sự, mỗi sáng sớm nhị nguyệt cùng ngũ nguyệt cũng tại trang tử cổng nhìn chằm chằm, so sánh với người bên ngoài, hai người bọn họ thị lực tự nhiên không tầm thường. Cũng là bởi vì đây, đương cái kia tránh thoát soát người nam nhân đi vào trong lúc, không hề có điểm báo trước liền bị nhị nguyệt ngăn cản. Nhị nguyệt vốn là tính tình lạnh, không nói một câu trực tiếp đem người một thanh băng tới đất bên trên, lấy ra. Nam nhân kia sắc mặt đột nhiên thay đổi, dáng chống đỡ ăn mặc ngốc, cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta. Lời còn chưa dứt liền bị nhị nguyệt tháo cánh tay, sau đó từ đỉnh đầu của người kia búi tóc bên trong lấy ra một bọc nhỏ thuốc bột tới. Thuốc bột phóng tới chóp mũi người một cái, nhị nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm hàn, thạch tín. Bốn phía trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Chương 61. An luôn nàng đi miệng son chương 061 An luôn nàng đi miệng son nam nhân lúc này liền bị xoay đưa đến huyện nha, đồ hộp trang tử cũng tạm thời đình công. Được đưa đến huyện nha về sau, nam nhân kia tự xưng là bởi vì tức giận cho hắn hồng bao so người bên ngoài nhỏ, trong lòng ghi hận, cho nên muốn trả thù. Nhưng Thẩm Định để cho người ta tra xét nội tình về sau, người kia hồng bao cũng không so người bên ngoài nhỏ. Hắn làm việc biểu hiện không tệ, quản sự cho nhớ phân cũng cao, hồng bao so rất nhiều người đều lớn. Hỏi hắn thạch tín chỗ nào mua, người kia cũng nói không ra cái như thế về sau, rõ ràng là bị người sai xử. Nhưng hắn chết sống không chịu giao phó, bị hạ ngục lúc đều một ngụm cắn chết là vì cho hạ giận. Thẩm Thanh Bách lão sư Trần Điện Sử nói cho Thẩm Định người này ý đồ đầu độc tính chất tác liệt, phán gái lưu vong là không có chạy. Thẩm Định cảm ơn Trần Điện Sử, sau đó trở lại trang tử bên trên tự mình nhìn chằm chằm bắt đầu chỉnh đốn. Đầu tiên chính là soát người tất cả mọi người, cũng may không tiếp tục phát hiện dị thường. Ngay sau đó, nàng liền đem cùng nam tử kia cùng tổ, cùng thôn công nhân toàn bộ khai trừ. Những người kia ngày bình thường đều cảm thấy đông ra cười mỉm rất dễ nói chuyện dáng vẻ, đối bọn hắn những này tầng dưới chốt người cũng không có nửa điểm giá đỡ, khách khí lại lễ phép. Thật không nghĩ đến, xảy ra sự tình sau đông ra thủ đoạn lại như vậy quả quyết, dù là những cái kia tương quan người quỳ xuống cầu khẩn, Thẩm Định cũng không vì mà thay đổi. để Trang Tử bên trên hộ vệ đem những cái kia bị khai trừ lại không chịu đi người kéo ra ngoài về sau, Thẩm Lệnh trầm mặt nhìn xem còn lại những người kia. Có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta bất cận nhân tình, đuổi cùng việc này người không liên quan, nhưng ta muốn nói là, ta chỗ này làm chính là ăn uống. Nếu là bị đầu thạch tín đồ hộp xuất hiện tại nhà ngươi trên bàn, tiến vào nhà ngươi lão nhân, hài tử trong bụng, đến lúc đó, các ngươi lại muốn như nào? Nàng ngữ điệu cũng băng nặng nề, ăn uống bên trên sự tình không cho sơ thất, ta cho mọi người đãi ngộ hậu đãi, chính là muốn cho tất cả mọi người an tâm hảo hảo làm tốt, càng có không thua gì tiền công phong đỏ, lại không nghĩ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lại có thể có người vì thu lợi mà làm ra đầu độc như vậy ti tiện ác độc sự tình tới. Dừng một cái chớp mắt, nàng cất giọng nói ra, từ nay về sau, Trang Tử bên trên tất cả mọi người, ai náo ra chuyện gì tới vẫn là như vậy xử trí, cùng tổ, cùng thôn, quan hệ quen biết, toàn bộ khai trừ không cần. Nàng quét mắt vòng tất cả mọi người nếu là cảm thấy không công bằng, đại khái có thể hiện tại liền đi, nhưng nếu là có thể hiểu được ta vì sao coi trọng như thế chuyện này. Như vậy về sau, vì phần này một người liền có thể để cả nhà được sống cuộc sống tốt công việc, liền mời mọi người tốt tốt nhìn chằm chằm người chung quanh, như ai phát hiện có người có dị dạng, kiểm chứng về sau, trùng điệp có thưởng. Vâng, đông ra. Đem Trang Tử bên trên công nhân gõ sau lại trấn an một phen, Thẩm Định trở lại mật nhớ lúc trời đều đã đen, Tô Liên Y đi tại trong tiệm đợi nàng. Thấy được nàng, Tô Liên Y liền chào đón, thần sắc có chút sầu lo, có người ý đồ đầu độc sự tình chuyến đi, sinh ý chắc chắn thụ ảnh hưởng. Nói xong, nàng cắn răng chửi mắng, như vậy bất nhập lưu thủ đoạn, nhất định là duyệt hưởng cắt, vô sỉ bại hoại. Thẩm Định cũng hoài nghi là bên kia, nhưng còn có một cái khác tầng hoài nghi, nói không chừng còn là cái kia Phan phu nhân. Lần trước tìm người giết nàng không thành, lần này lại lên tâm tư khác. Nhưng bất kể là ai, dưới mắt địch nhân liền cái này hay. Ai cũng có khả năng. Tối hôm đó, Thẩm Lệnh thấp giọng giao phó Nguyên Nguyệt một phen. Sáng sớm hôm sau, Phan phu nhân ăn xong điểm tâm bỗng nhiên đau bụng như dạo, đại phu bị gọi lúc nàng đã nhanh đau choáng. Rất nhanh đại phu liền chẩn đoán được Phan phu nhân trúng độc, là vi lượng thạch tín. Đường đường chi huyện phu nhân thế mà bị đầu độc, Tào chi huyện tức giận không thôi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nhưng chợt nhớ tới cái gì. Một ngày trước, có người ý đồ tại mật nhớ trang tử bên trên cho đồ hộp đầu độc, ném cũng là thạch tín. Nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp chất vấn giải độc đằng sau trắng như tờ giấy Phan phu nhân, mật nhớ đầu độc sự tình là ngươi làm. Phan phu nhân hốc mắt đỏ bừng khóc lớn kêu oan, oan uổng a lão già, bây giờ như thế nào kia Thẩm thị có chuyện gì đều hướng tiếp thân trên thân tính, đây là cái đạo lý gì a? Tào Chi huyện hừ lạnh, ai bảo ngươi chọc một thân canh, nếu không phải ngươi, người bên ngoài như thế nào như vậy cảnh cáo? Ta đã nói cho ngươi chớ chọc kia Thẩm quả phụ, nữ tử kia tuyệt không phải người thường, nếu là không muốn sống ngươi liền cứ việc dày vò. Phan phu nhân phẫn hận lại bị khuất, lần này thật không phải là nàng. Tuy nói là nàng cho kia Lưu trưởng quý truyền lời nghị kế để hắn đi mật nhớ kiếm chuyện, nhưng đầu độc chủ ý là Lưu trưởng quý mình nghĩ, cùng nàng không có chút nào liên quan. Kia Thẩm thị lại như vậy ương ngạnh, phàm là gặp được chút chuyện liền muốn tính tới trên đầu nàng hay sao? Ai bảo nàng ở ta nơi này bên cạnh không sạch sẽ, không quan tâm có phải hay không nàng, trước cho nàng tính cả lại nói. Thẩm Định cười lạnh, lại nói, lần này cũng còn chưa xong toàn đoan buồn nàng, họ Lưu không phải liền là nàng khuyến khích tới. Nguyên Nguyệt bọn hắn đã tra rõ ràng, đầu độc người là duyệt hưởng các sử dụng. Thẩm Định cũng đã an bài hậu chiêu, nhưng không cách nào tránh khỏi, mật nhớ đồ hộp đơn đặt hàng hoàn toàn chính xác thụ ảnh hưởng. Trên phố truyền ngôn, nói có người cho mật nhớ đồ hộp đầu độc, không biết cái nào bình bên trong liền có thuốc độc, ăn hết độc chết làm sao bây giờ? Bất quá rất nhanh liền có tương ứng nghe đồn, mật nhớ là bởi vì cự tuyệt duyệt hưởng các bao tròn đồ hộp đề nghị, lúc này mới bị duyệt hưởng các cố ý đuổi nghịch thủ đoạn xa lánh. Đây đương nhiên là Thẩm Định sắp xếp người chuyển đi. Tiểu quán ăn tứ trong quán trà đều có người đang nói chuyện này, lại thêm mật nhớ trực tiếp công khai tuyên bố bỏ dở cùng duyệt hưởng các tất cả sinh ý vắng lai, đồng thời về sau cũng tuyệt không cùng duyệt hưởng các làm ăn, lập tức liền ngồi vững quy tắc này nghe đồn. Xem ra quả nhiên là duyệt hưởng các dở trò xấu, nếu không mật nhớ như thế nào như thế không để mặt mũi. Huống hồ duyệt hưởng các thanh danh vốn cũng không tốt, nghiệp nội nhân sĩ người nào không biết. Khi biết mật nhớ là cự tuyệt duyệt hưởng các muốn độc tài đồ hộp đề nghị sau mới bị nhằm vào ám hại, Bình Ninh huyện còn lại mấy nhà ngày bình thường không ít bị duyệt hưởng các xa lánh quán rượu ăn tứ lập tức thêm vào đơn đặt hàng. Bọn hắn cũng biết, nếu là mật nhớ thật đem đồ hộp tất cả đều cho duyệt hưởng các, vậy bọn hắn mấy nhà sinh ý khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Mà lại tất cả mọi người nếm qua duyệt hưởng các những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn thua thiệt, thế là tại mật nhớ đơn đặt hàng thụ ảnh hưởng lúc, không hẹn mà cùng thêm vào đơn đặt hàng số lượng. Tô Liên Y Lìa nhìn thấy lần này tình hình, nhịn không được có chút cảm xúc, quả thật là lòng người thay người tâm. Tuy nói bọn hắn kỳ thật cũng không lo lắng đồ hộp bán ra, nhưng những tiểu lâu này trưởng quỹ cách làm vẫn như cũng làm cho lòng người bên trong cảm nghiệm. Sở dĩ không lo lắng đồ hộp bán là bởi vì Tin Châu bên kia hải thị muốn mở. Tin Châu bên biển, hải thị khoảng cách Bình Ninh huyện không xa, đi thuyền đi đường thủy bất quá một ngày khoảng cách liền đến. Mấy ngày trước đây Thẩm Định đã sắp xếp người mang theo mật nhớ đồ hộp đi hải thị bên kia tuyên truyền, tiếng vọng không tệ, đợi đến mấy ngày nữa hải thị chính thức khai trương, bọn hắn mật nhớ đồ hộp vận quá khứ một nhóm lớn cũng được. Mật nhớ đồ hộp không lo bán cũng được. Thẩm Định cho vừa về nhà Tiêu Nam Kham rót chén trà, thần thái khoan thai. Tiêu Nam Kha mới vừa nghe nàng nói những ngày này chuyện phát sinh, nguyên bản còn đang suy nghĩ nàng có thể hay không tức giận bị khuất, mình muốn hay không trực tiếp đem người làm thịt được rồi. Kết quả lại không nghĩ, chính nàng dễ như trở bàn tay liền có thể an bài chu đáo thỏa đáng. Giờ phút này, nhìn thấy Thẩm Định khoan thai bộ dáng, nhớ tới nàng nói phát sinh đầu độc sau đó nàng không nói hai lời trước cho Phan phu nhân bên kia hạ liệu, trong lòng đã cảm thấy không hiểu có chút buồn cười. Dạng này không nói đạo lý, kia Phan phu nhân chọc giận nàng cũng là không có mắt. Thẩm Định dư quang thoáng nhìn đua ta những cái kia hứa ý cười, chợt cảm thấy không hiểu. Ta ở chỗ này nói với ngươi ta bị người khi dễ, ngươi lại tại chỗ ấy cười, A Nam, ngươi chính là như vậy đối ngươi lại tẩu. Tiêu Nam Kham đặt chén trà xuống, ánh mắt có chút vô tội, ta cười kia Phan phu nhân buồn cười vừa đáng thương. Thẩm Định nhếch môi, ai bảo nàng lúc trước hại ta, dù sao ta chính là dạng này, về sau như còn có không tra được cám hại, ta hết thể tính tới trên đầu nàng, không đúng sao? Tiêu Nam Kham rủ xuống mắt miễn cưỡng ngăn chặn hơi bệnh khỏe miệng, không có, rất đúng. Cái này còn tạm được. Nhớ tới cái gì, Thẩm Định từ bên cạnh cầm qua mềm thước, ngươi qua đây, ta cho ngươi đo đạc kích thước, hiệu may hỏa kế vừa đi, liền thiếu đi ngươi kích thước, quay đầu làm tốt thu trang phục mùa đông không có ngươi. Thời tiết chuyển lạnh sắp nhập thu, muốn chuẩn bị ăn mặc theo mùa quần áo. Trước đó hiệu may hỏa kế đến lượng kích thước, Nguyên Nguyệt bọn hắn còn đưa ra muốn cho bọn hắn làm thống nhất kiểu dáng hộ vệ y phục, lại để cho Thẩm Định mắng một trận. Mười mấy người toàn xuyên, là muốn chơi mà tiêu tiêu vui sao? Thẩm Định không cho phép, còn hết lần này tới lần khác muốn bọn hắn đều tuyển nhan sắc không giống, 10 cái thiếu niên kém chút không có xoắn suýt hỏng, cuối cùng ai mặc màu đỏ y phục vẫn là rút tham rút ra. Thẩm Định một bên cho Tiêu Nam Kham lượng kích thước một bên cười nói, ngươi đoán ai rút đến mặc đồ đỏ? Tiêu Nam Kham rủ xuống mắt, liền gặp nàng cúi đầu, ngậm lấy cười khỏe miệng lún đồng tiền nhàn nhạt, nhạt. Hai người cách rất gần, nàng cúi đầu nhìn kích thước thời điểm phảng phất liền dựa vào tại trước ngực hắn. Định Vương điện hạ không biết bị người lượng qua bao nhiêu lần kích thước, lại là lần thứ nhất cảm thấy cứng đờ câu nệ. Hắn rời ánh mắt chuyển di tâm thần, thuận miệng hỏi, ai? Nhị Nguyệt. Thẩm Định nghĩ đến mặt nhất thúi Nhị Nguyệt rút được mặc màu đỏ y phục lúc càng thêm u ám tự bế thần sắc liền không nhịn được mỉm cười. Nàng chuyển tới Tiêu Nam Kham sau lưng lượng ngực, hai tay từ trước người hắn vòng qua. Tiêu Nam Kham cúi đầu liền thấy một đôi trắng thuần mảnh khảnh tay giao nhau tại trước ngực hắn. Nàng so với hắn thấp nhiều lắm, giờ phút này giống như là từ phía sau ôm hắn. Hầu kết trên dưới nhấp nhô xuống, Tiêu Nam Kham cũng không nhúc nhích, toàn thân căng cứng. Thẩm Định thu hồi mềm thức đem kích thước ghi lại ở bên cạnh trên giấy, sau đó nghe được Tiêu Nam Kham thấp giọng qua loa nói lời cảm tạ, tạ ơn. Nàng cố ý đùa hắn, sao không gọi lại tẩu? Tiêu Nam Kham trước mắt chính là cái kia hai tay từ phía sau ôm lấy mình hình tượng, đột nhiên bị đại tẩu hai chữ kinh đến, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy chén trà bên cạnh liền rót miệng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn thấy trên chén trà lưu lại miệng son, hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó phốc đến bị sặc. Hắn vừa mới, thế mà ăn trên chén trà miệng của nàng son. Khô khô khụ. Rong rổi xa trường Định Vương điện hạ bị một ngụm sặc nước đến ho đến tê tâm liệt phế, Thẩm Định giật nảy mình vội vàng phanh phanh cho hắn đập. Đáng thương Định Vương điện hạ bị sặc đến tràn đầy nước mắt ý khỏe mắt đỏ bừng, cũng không quay đầu lại đẩy ra tay của nàng, một bên khục một bên lảo đảo vọt ra cửa đi. Chương 62. Tâm viên ý mã chương 062 tâm viên ý mã mật nhớ bên này sinh ý ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng duyệt hưởng các bên kia lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Vừa đến, mật nhớ đồ hộp không bán cho bọn hắn, rất nhiều thực khách bây giờ đều là hướng về phía đồ hộp tới. Duyệt hưởng các món ăn cũng không phải độc nhổ thứ nhất tiêu chuẩn, lại thêm trên phố liên quan tới duyệt hưởng các sai sử đầu độc nghe đồn, các thực khách tự phát rời xa duyệt hưởng các, trải qua xuống tới, duyệt hưởng các trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Duyệt hưởng các lưng tựa từ ra, lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, sinh ý bỗng nhiên trở nên thảm đạm, trong lúc nhất thời tìm không được biện pháp, có người liền nhấc lên, nhị phòng tam công tử vị hôn thê không phải liền là mật nhớ Tô trưởng quỹ cô em chồng. Nói đến, duyệt hưởng các cùng mật nhớ ở rất gần nhau á rất nhanh, Lý Thanh Thanh liền bị từ gia nhị thái thái tìm đi nói chuyện. Có thể trèo lên từ gia việc hôn nhân rất không dễ dàng. Ngoại trừ bởi vì Lý gia có cái tại huyện học dạy học cử nhân Lý Tử Nguyên bên ngoài, chính là bởi vì Lý gia vốn liếng không tệ, thường ngay tại Bình Ninh huyện thật là có chút thanh quý thanh danh. Lại thêm Lý Thanh Thanh hình dạng xinh đẹp, lúc này mới vào từ gia nhị phòng di nước mắt. Nhưng còn không có thành thân, Lý Thanh Thanh chính là muốn thân cận từ gia cũng tìm không được cơ hội, chớ nói chi là hướng chính phòng nhị phu nhân trước mặt lộ mặt. Đột nhiên nghe nói phu nhân cho mời, Lý Thanh Thanh mừng rỡ như điên, thay đổi tốt nhất y phục cùng đồ trang sức vội vàng phó ước. Kết quả, đến từ gia sau nàng mới phát giác không khí không đúng lắm, lại nghe xong nhị phu nhân ngoài sáng trong tối gõ. Mới biết được nguyên lai là tẩu tử làm ăn cùng Từ gia sản nghiệp lên thập hiễng. Mà lại, Tô Liên Y tựa hồ đối với Từ gia là nửa phần đều không có khách khí. Bị âm dương quái khí một phen về sau, Lý Thanh Thanh lại phải phu nhân thưởng đồ trang sức, trong lúc nhất thời lại là cảm kích lại là bất an, đối với mình đại tẩu liền phá lệ tức giận. Biết rõ nàng cùng Từ gia đính hôn, vẫn còn như vậy không nể mặt mũi, dạy nàng tại Từ gia trước mặt khó mà là người. Có làm như vậy đại tẩu sao? Không nỡ cho nàng thêm nhiều ít đồ cưới coi như xong, thế mà còn cản trở, nào có đạo lý như vậy. Lý Thanh Thanh trở về liền đem chuyện này nói cho mình mẫu thân Lý Uyển Hoa, Lý Uyển Hoa nghe xong cũng lên hỏa khí. Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhi cùng Từ gia hôn sự cực kỳ trọng yếu, dù sao, Bình Ninh Từ gia cùng kinh thành Từ gia thế nhưng là đồng nguyên, ngày khác nếu là có thể trèo lên kinh thành Từ gia quan hệ, kia con trai của nàng còn lo gì không có tiền đồ. Lý Uyển Hoa vỗ tay của nữ nhi trấn an, an tâm, nương cái này tìm người đem kia thương hộ nữ gọi về hảo hảo giáo huấn một phen. Lý Thanh Thanh lúc này mới hài lòng. Nghĩ đến mới tại Từ gia lúc tay chân của mình luôn uống trên người y phục cơ hồ so ra kém từ phu nhân bên người đại nha hoàn, Lý Thanh Thanh ngày mai liền hướng tơ lụa trang đi, hảo hảo làm mấy thân tốt y phục. Dù sao tơ lụa trang bên kia chỉ cần ký hợp đồng, quay đầu có Tô Liên Y để tính tiền, không nỡ cho nàng thêm đồ cưới, nàng làm mấy thân tốt y phục không quá phận a. Nếu không phải gả cho ca ca của nàng, Tô Liên Y để một giới thương hộ nữ có thể nào làm cử nhân phu nhân, về sau nếu là mượn nàng cùng Từ gia quan hệ làm quan thái thái, cũng không đối với nàng cái này cô em chồng cảm động đến rơi nước mắt. Đây đều là Tô Liên Y liền nên cho nàng. Tô Liên Y thì hai ngày này ngay tại thu lưới, mật nhớ sự tình cơ bản đều là Thẩm Định đang bận, tối hôm qua bận đến đã khuya, sáng sớm kém chút không đứng dậy được luyện võ. Từ ngày đó gặp được tập kích ám sát sau, Thẩm Định liền bắt đầu đi theo Nguyên Nguyệt học công phu. Nàng kiếp trước mặc dù cũng học được chút phòng thân bản sự, so với người bình thường tốt một chút, nhưng nếu là cùng Nguyên Nguyệt bọn hắn so, được rồi, căn bản thả không đến cùng một chỗ tương đối. Nghĩ đến tóm lại mình phải có chút sức tự vệ, vạn nhất lúc nào không trông cậy được vào người bên ngoài, cái kia chỉ có bản lãnh của mình mới có thể cứu chính mình. Thế là mấy ngày qua, Thẩm Định mỗi sáng sớm đều muốn cùng Nguyên Nguyệt học một chút công phu. Trước đó vài ngày Nguyên Nguyệt một mực để nàng luyện kiến thức cơ bản, đứng trung bình tấn nổ gân cái gì, những ngày này xuống tới cũng nhìn ra Thẩm Định không phải hoàn toàn không có cơ sở, cũng không phải nhất thời hứng khởi, lúc này mới bắt đầu dạy nàng chiêu thức. Thẩm Định muốn học chính là cận thân bắt đầu. Vung đao múa kiếm cùng mặt người đối diện đối chiến nàng là không làm cái này mộng đẹp, mà lại nàng tiến pháp không tệ, nhược điểm chủ yếu tại cận thân bắt đầu. Nguyên Nguyệt chuẩn bị cho nàng một thanh hẹp dài truy thủ phòng thân, dạy chính là nàng dùng truy thủ. Nguyên Nguyệt bọn hắn học đều là như thế nào bằng nhanh nhất nhanh hiệu suất cao phương thức đi giết người, dạy Thẩm Định cũng là giống nhau chiêu số. Tiêu Nam Kham tối hôm qua ngủ không ngon nhưng vẫn là sáng sớm liền tỉnh lại, sau đó liền nghe ra ngoài bên cạnh động tĩnh. Đơn giản rửa mặt sau ra ngoài, liền thấy Thẩm Định đang cùng hộ vệ bên cạnh học công phu, vì không ảnh hưởng hành động, nàng cũng đổi thân thuận tiện y phục. Trường bào màu đỏ sẫm tay áo lưu loát, eo phong gấp thắt, và áo đại khai đại hợp ở giữa tung bay lấy cũng không có chấm đất, chân đạp một đôi da dê ủng ngắn, còn không có kéo lên búi tóc, tóc đen chỉ là lên đỉnh đầu cao cao buộc lên. Đúng là có loại thư hùng chớ phân biệt thiếu niên khí. Định Vương điện hạ bỗng nhiên lại nghĩ tới đêm qua kia hoang đường một cảnh, sắc mặt có chút khó coi, quay người định rời đi, lại không nghĩ chợt nghe Thẩm Định thấp giọng hô âm thanh. Thẩm Định cũng không nghĩ tới Nguyên Nguyệt tiểu tử này thế mà ra tay như vậy hung ác. Nàng một đao đã đâm đi, lại bị hắn bắt được cánh tay, đó lấy, hắn đúng là mượn lực phát lực đưa nàng xách cánh tay trực tiếp hướng phía trước ném ra ngoài. Nàng cũng sẽ không kinh công, toàn bộ liền bay ra ngoài. Thẩm Định kinh hô âm thanh, liền thấy trước mặt Tiêu Nam Kham, nàng đội vàng kêu to, "A Nam!" Nguyên bản bay thẳng tường viện bay đi thân ảnh bị Tiêu Nam Kham đưa tay chặn ngang liền câu trở về, xoay người tá lực đem người vững vàng đung xuống. Tiêu Nam Kham nhíu mày nhìn về phía Nguyên Nguyệt, nàng không hiểu rõ, ngươi không biết nằm nhẹ. Thiếu niên mới đã phi thân muốn cứu người thân hình rơi vào nửa đường, nghe vậy phút chốc nửa quỳ xuống dưới, "Tiểu thư thứ tội." Thẩm Định vội vàng nói, "Làm cái gì đây, cũng không có việc gì." Nàng có tuổi chõ đôi xuống mặt mũi tràn đầy lãnh ý Tiêu Nam Kham, Nguyên Nguyệt không dạy qua người, ta lại là thái điểu, nhất thời không có trưởng khống tốt lực đạo cũng bình thường. Tiêu Nam Kham bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên thu hồi còn chụp tại nàng bên eo tay. Thẩm Định chưa tỉnh hồn phía dưới cũng không phát giác cái gì. Đối diện, Nguyên Nguyệt đứng dậy túi đầu thấp xuống giống như là mười phần ấy náy dáng vẻ, "Tiểu thư, ta chỉ sợ không thích hợp dạy người." Thẩm Định không muốn để cho hắn có gánh vác, "Không có việc gì không có việc gì, chuyện nhỏ, công phu của ngươi tốt như vậy, lần sau tất nhiên liền biết, không cần nghĩ quá đồ hạ." Bên cạnh, Tiêu Nam Kham bỗng nhiên mở miệng, "Vì sao không cùng Thất Nguyệt học?" Thẩm Định một bên đi trở về chuẩn bị thay quần áo rửa mặt, một bên thuận miệng giải thích nói, "Thất Nguyệt mấy ngày nay tại xử lý cửa hàng bận chuyện không đến." Nguyên Nguyệt nghe ra nhị công tử dường như không muốn để cho hắn tiếp tục dạy tiểu thư công phu, trầm mặc trở về chỗ ở, sau đó đem nhị Nguyệt gọi. "Thứ mai ngươi đi dạy tiểu thư." Nhị Nguyệt con mắt phút chốc liền sáng lên, nhưng tiếp lấy lại trầm thấp xuống dưới, quay đầu cứng nhắc nói, "Tiểu thư không thích ta." Nguyên Nguyệt nghe vậy nhíu mày ngẩng đầu, "Tiểu thư đối đãi chúng ta đối xử như nhau, nói gì có thích hay không, để ngươi làm việc liền đi làm, đừng nghĩ chút có không có." Nhị Nguyệt mím môi có chút không được tự nhiên, "Nha." Biết Nhị Nguyệt mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng tâm tính còn có chút non nớt, ngày bình thường trầm mặc ít nói không hướng Thẩm Định trước mặt gót, kỳ thật rất hâm mộ người khác cùng tiểu thư chơi đùa nói giỡn, hắn trầm giọng căn dặn, "Dạy thời điểm cẩn thận chút, tiểu thư cùng chúng ta khác biệt, thể cốt yếu." Nhị Nguyệt đông nhiên ngẩng đầu, "Đại ca vì sao không mình dạy, tiểu thư ngày thường thích nhất ngươi." Nguyên Nguyệt thần sắc đột nhiên cương, "Hôm nay ngươi thật giống như nói nhiều một cách đặc biệt, nếu là không nguyện ý ta để ta mượn đi." Nhị Nguyệt lập tức ngậm miệng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, không cho Nguyên Nguyệt đổi ý cơ hội. Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Nguyệt một người. Cho dù thường ngày Lý Lao Thành cẩn thận, nhưng kỳ thật tuổi tác ở nơi đó, trên mặt hắn thiếu niên khí cũng không cởi tận. Nguyên Nguyệt biết mình không dạy được, cũng không thể dạy. Mới kia một cái chớp mắt, hắn cũng không phải là không có khống chế tốt cường độ, mà là thất thần. Kỳ thật từ ngày đó gặp chuyện lúc Thẩm Định bạch lấy khuôn mặt, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại vô ý thức một mực trốn ở phía sau hắn lúc, hắn liền không bị khống chế toát ra chút dị dạng suy nghĩ tới. Hắn thích cái loại cảm giác này, loại kia ngăn tại trước người nàng đưa nàng một mực che chở, cũng bị nàng toàn tâm cảm giác tin cậy. Thiếu niên chưa từng thông hiểu tình hình, hắn nguyên lai tưởng rằng kia là hắn muốn làm bên người nàng đắc lực nhất thuộc hạ, bị chủ tử tín nhiệm nể trọng, nhưng mới một cái chớp mắt, tại nàng cầm đao đâm tới đưa nàng chế trụ lúc, gần như vậy khoảng cách, hắn đột nhiên nghe được nhàn nhạt hương thơm. Kia một cái chớp mắt, thiếu niên rõ ràng phát giác được lòng của mình bượn ý ngựa. Hắn bị mình kinh đến, sau đó thất thần không có khống chế tốt lực đạo kém chút đả thương nàng. Cho nên, tuyệt không thể lại tới gần. Nàng là chủ tử, cứu được hắn cứu được bọn hắn tất cả mọi người chủ tử, hắn tâm mượn ý ngựa quá mức ti tiện đáng xấu hổ. Chương 63. Bắt gian tại giường chương 063 bắt gian tại giường Thẩm Định căn bản không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, trở về phòng trước nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi Tiêu Nam Kham, "A Nam, ngươi nói ta về sau đi ra ngoài nếu là làm bộ này nam trang cách ăn mặc có thể hay không dễ dàng hơn một điểm?" Tiêu Nam Kham cấp tốc quét mắt Thẩm Định áo đỏ thiếu niên bộ dáng, sau đó rời ánh mắt, vẫn là tạm biệt. Như thế mặt, mặc nam trang cũng là thư hùng chớ biện, không những sẽ không thuận tiện, ngược lại dễ dàng dẫn tới chút không biết cái gì biến thái làm sao bây giờ. Thẩm Định có chút thất vọng, một bên nói thầm một bên trở về phòng. Không thích hợp sao? Vậy quên đi. Con cảm thấy lấy sau nếu là đi ra ngoài làm ăn cái gì mặc nam trang sẽ dễ dàng hơn đâu. Ngay tại Thẩm Định đổi quần áo một lần nữa trang điểm lúc ra cửa, Lý Thanh Thanh đến ngày bình thường định chế váy áo tơ lụa trong trang. Cái này tơ lụa trang là Bình Ninh huyện số 1 số 2, tài năng hảo thủ nghệ tốt, dị vạng ngồi đến ăn mặc theo mùa thời điểm, Tô Liên Y đi cho cửa hàng trưởng quỹ lên tiếng kêu gọi, trưởng quỹ liền sắp xếp người tới cửa lượng kích thước tuyển tài năng. Lý Thanh Thanh ngẫu nhiên muốn làm thân quần áo mới cũng tới nơi này, giấy tờ treo ở Tô Liên Y địa danh nghĩa liền tốt. Lần này nguyên bản đã đến ăn mặc theo mùa thời điểm, nhưng cửa hàng hỏa kế một mực không có tới cửa, nguyên bản cũng không nóng nảy mấy ngày nay, những năm qua cũng sẽ thỉnh thoảng sớm mấy ngày muộn mấy ngày, nhưng Lý Thanh Thanh từ từ ra sau khi trở về liền đối với mình y phục thấy thế nào làm sao bất mãn. Nàng muốn tới trong tiệm mình chọn tốt tài năng, lo lắng chậm chất liệu tốt bị chọn không có. Đến trong tiệm, trưởng quỹ không tại, hỏa kế ngược lại là mở miệng một tiếng Lý tiểu thư vẫn như cũ thân thiện chờ đến Lý Thanh Thanh biết được trong tiệm vừa tới mấy đám Lưu Vân Sa về sau, lập tức con mắt liền sáng lên. Ta liền muốn Lưu Vân Sa. Bởi vì là khách quen, hỏa kế hảo tâm đề nghị, Lưu Vân Sa thích hợp làm trang phục hè, bây giờ muốn làm trang phục mùa thu, ngược lại là sợ không đủ giữ ấm. Lý Thanh Thanh không để ý, vậy liền làm trang phục hè, còn có thể mặc đến mấy ngày, qua ít ngày lại tuyển tài năng làm trang phục mùa thu là được. Khách hàng tài đại khí thô không keo kiệt dùng tiền, hỏa kế tự nhiên liên thanh đứng hảo. Ngang nhau kích thước về sau, gặp Lý Thanh Thanh tuyển 4 bộ, là muốn đem Lưu Vân Sa mỗi cái màu sắc tài năng đều làm một bộ, hỏa kế mở miệng cười, tiểu nhân lắm mồm một câu, Lưu Vân Sa giá cả đắt đỏ, cho nên làm trước đó muốn trước giao bạc, Lý tiểu thư ngài là khách quen tự nhiên minh bạch. Giao bạc? Lý Thanh Thanh nhíu mày không vui, ngươi cũng không phải mới tới, sao như vậy không hiểu quy củ, dị vãng nhà ta đều là cho nợ, tự có ta tẩu tẩu đến tính tiền, chỗ nào cần phải ngươi lắm mồm. Hỏa kế bị giáo huấn có chút khó xử, thần sắc bất đắc dĩ miễn cưỡng giải thích nói, cũng không phải là tiểu nhân lắm mồm, chỉ là mấy ngày trước đây Tô trưởng quỹ vừa chào hỏi, về sau không tại chúng ta chỗ này cho nợ, nàng sẽ không lại thanh toán cho nợ giấy tờ. Lý Thanh Thanh nghe xong lời này lập tức gấp, cái gì? Ngươi chẳng lẽ sai lầm, vẫn luôn là như vậy làm việc, cái này sao có thể? Hỏa kế cười khổ, loại sự tình này tiểu nhân bạn bạn không dám ra sai. Bốn bộ Lưu Vân Sa vẫn là phức tạp nhất kiểu dáng, làm xuống đến không sai biệt lắm muốn 30 lượng bạc, Lý Thanh Thanh trong tay là không có, sắc mặt nàng chợt bạch chợt thanh, hừ lạnh một tiếng, ta đến hỏi nàng. Nàng quay người ra hiệu may liền thẳng đến mật nhớ mà đi. Trên đường đi, Lý Thanh Thanh trong lòng tràn đầy lửa giận, âm thầm quyết định, lần này định không cho kia thương hộ nữ lưu mặt mũi. Nhưng khi Lý Thanh Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ xông vào mật nhớ thời điểm, Tô Liên Y Lì lại cũng không tại, liền ngay cả thẩm định đều không tại, chỉ có quản sự cùng hỏa kế. Nàng hỏa khí lại lớn cũng không có đạo lý hướng người ta mật nhớ quản sự hỏa kế trên thân phát đạo lý, Lý Thanh Thanh kìm nén nổi giận trong bụng quay đầu về nhà. Lần này nhất định phải để mẹ nàng hảo hảo cho kia thương hộ nữ lập lập quý củ. Lý gia dễ dàng tha thứ cái này thương hộ nữ xuất đầu lộ diện chính là xem ở nàng còn có thể kiếm tiền phần bên trên, nếu không, cái này thương hộ nữ còn có chỗ nào xứng với tiến nhà bọn hắn cửa. Lý Thanh Thanh sau khi về nhà thêm mắm thêm muối nói thật lớn một trận tức giận đến Lý Uyển Hoa trực tiếp thông báo hạ nhân để cho người ta đi tìm Tô Liên Y Diệp về nhà tra hỏi. Mà lúc này Tô Liên Y Diệp ngay tại biểu huynh đoàn kỳ chính cùng thẩm định đồng hành, mang theo thật lớn một trận người tiến về Lam Uyển chóc gian đi. Trong nhà khoản đã lý rõ ràng, cũng là thời điểm về mặt. Bọn hắn lần này tiến Lam Uyển thời điểm nửa điểm không có che lấp, giống chống thua chiêng liền như thế xông vào, càng là dẫn một đám người đi theo xem náo nhiệt. Cũng là bởi vì đây, đương đoàn kỳ chính một cước đá văng cửa phòng đóng chặt lúc, Lý Tử Nguyên chính ôm hắn trên danh nghĩa học sinh Từ Ngọc Đối rõ ràng một màn liền trong nháy mắt hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Đám người cùng nhau kinh hô, hoa, rơi xuống một chỗ ánh mắt. Lý Tử Nguyên trong nháy mắt dọa suy sụp, một bên nâng lên quần một bên lộn nhào đập xuống giường hướng Tô Liên Y Y bỏ qua tới. Liên Y Y, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích, ngươi giải thích. Những ngày này xuống tới, ban sơ thương tâm gần chết thậm chí bản thân hoài nghi đều đã bị Tô Liên Y Y tiêu hóa hết. Ngay từ đầu nàng sẽ còn nghĩ mình là có bao nhiêu kém cỏi, trưởng phu của mình 3 năm không chịu đụng nàng một ngón tay, ôm bên ngoài nam nhân điên loan đảo phượng, nhưng về sau nàng nghĩ thông suốt, không phải lỗi của nàng, nếu như nhất định phải nói sai, chỉ có thể trách nàng ánh mắt không tốt, tuyển cái ti tiện người vô sỉ cặn bã bại hoại. Trước mắt bao người, vừa mới vẫn là người bên trong có tình cảnh của ta, Lý Tử Nguyên mở môi run rẩy nói lắp nửa ngày cũng không biết nên giải thích thế nào, lại nhìn thấy bên cạnh mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đoàn kỳ chính cùng đám người vây xem, tâm hắn hung ác, trực tiếp gọi bảo, là kia cái thứ không biết xấu hổ cầu dẫn ta. Biết mình tiền đồ mình hết thảy đều tràn ngập nguy hiểm, Lý Tử Nguyên cơ hồ là khóc ròng ròng, Liên Y Lì, ngươi biết ta không được, ta đem chuyện này nói cho Từ Ngọc, kia tiện hóa nói cho ta nói hắn có biện pháp cho ta chữa khỏi, ta cũng là vì ngươi, vì chúng ta cuộc sống về sau, ta bị hắn lừa gạt dẫn dụ, đều là kia tiện hóa cầu dẫn ta. Trên giường, Nguyên bản liền sợ xanh mặt lại Từ Ngọc nghe được Lý Tử Nguyên lên án, thần sắc khiếp sợ không thôi. Lý Tử Nguyên, ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ. Căn bản không cần Tô Liên Y Lì châm ngòi, Từ Ngọc một bên buộc lại quần áo một bên lảo đảo xuống giường chỉ vào Lý Tử Nguyên mắng to, là cái này hèn hạ vô sỉ đổ vật đối ta hạ thủ, hắn biết trong nhà của ta cuối cùng dựa vào học vấn vào không được lâm sinh, liền nói cho ta, nếu ta đi theo hắn liền giúp ta trở thành lâm sinh. Ta cùng hắn lần đầu là tại huyện học hậu viện, là hắn nửa là ép buộc nửa là dụ lừa cả ta. Lý Tử Nguyên khuôn mặt chợt bạch chợt thanh, ngậm miệng, ngươi cái này tiện hóa, trong lòng ta chỉ có thê tử của ta, nếu không phải ngươi cái này tiện hóa tận lực dẫn dụ. Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị Từ Ngọc cười lạnh đánh gãy, trong lòng ngươi chỉ có thê tử ngươi, sẽ còn cho nàng hạ độc. Cậu thả quan hệ hiển nhiên không thế nào kiên cố. Đại nạn lâm đầu đều chỉ nghĩ bảo trụ mình, Từ Ngọc chữa chữa âm độc, ngươi cho nàng hạ độc vẫn là để ta đi tách ra mua dược liệu, ta nhưng lưu lại ngươi cho ta đơn thuốc chính là để phòng hôm nay. Lý Tử Nguyên, ngươi mơ tưởng đem hết thể đẩy lên trên người của ta. Trong nháy mắt, người chung quanh một mảnh xôn xao. Trời ạ, còn hạ độc, đây là muốn ăn tuyệt hậu a. Cũng không chính là, Tô trưởng quý cả ngày ra ngoài kiếm tiền cung cấp toàn bộ Lý phủ tiêu xài, hắn bên ngoài chơi thỏ nhi ra thì thôi, thế mà còn muốn độc hại vợ cả. Thẩm Lệnh cười lạnh, không sợ vợ cả làm sao xâm chiếm Tô trưởng quý sản nghiệp đâu. Toàn bộ Lý gia đều xem thường chúng ta Tô trưởng quý, ngay cả cô em chồng cũng dám trước mặt mọi người mắng nàng là thương hộ nữ, đã xem thường vì sao muốn kết thân đâu. Đoàn Kỳ chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chỉ vào Lý Tử Nguyên mắng, đây còn phải nói, chính là ham biểu bội ta sản nghiệp, biểu bội ta gả đi trước nào có cái gì Lý phủ, bọn hắn chính là cái nghèo kết hủ lậu người xa cơ thất thế. Tô Liên Y sắc mặt trắng bệnh nhưng thần sắc trấn tĩnh, ngươi cưới ta 3 năm, 3 năm không xuất ra, người bên ngoài đều cưới ta không thể sinh dưỡng, ta lại thay ngươi trái lớp, bởi vì ngươi nói cho ta là ngươi không được. Bây giờ xem ra, không phải không được, là chỉ thích tìm loại này thấp hèn thỏ nhi ra, ngươi thật là để cho người ta buồn luôn. Ta không có, Liên Y Y, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin ta. Lý Tử Nguyên muốn tiến lên ôm lấy Tô Liên Y Y, lại bị Đoàn Kỳ chính một cước đạp đến trên mặt đất. Tô Liên Y Y lạnh lùng nhìn về phía Từ Ngọc, Lý Tử Nguyên độc hại ta đơn thuốc ngươi lấy ra, ta cho ngươi bạc để ngươi dọn nhà rời đi nơi này, như thế nào? Nguyên bản đã lòng như cho muội Từ Ngọc nghe vậy đầy mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Liên Y thì còn nguyện ý buông tha hắn, trong mắt tràn đầy hối hận xấu hổ, chớp mặt một cái chớp mắt, Từ Ngọc quỳ xuống đến sông Tô Liên Y lìa dập đầu cái đầu. Đa tạ Tô trưởng quỹ thả ta một con đường sống, ta nguyện thay ngươi làm chứng. Lý Tử Nguyên phụ phù ngã nhào trên đất, mặt xám như tro. Chương 64. Thu thập lao phụ cùng cô em chồng chương 064 thu thập lao phụ cùng cô em chồng trước mắt bao người bị bắt gian, cùng học sinh tư thông mà lại còn là đồng tính đồng bóng, Lý Tử Nguyên căn bản không có giải thích chỗ trống. Mà liên quan tới hắn ý đồ độc hại Tô Liên Y gì một chuyện lại có Từ Ngọc làm chứng, Lý Tử Nguyên càng là không thể nào giải thích. Ngay tại Lý Tử Nguyên tại huyện Nha Lâm vào tuyệt cảnh lúc, Tô Liên Y đi về tới Lý Trạch. Lý Huyền Hoa còn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tô Liên Y đi, lại nhìn thấy Tô Liên Y đi bên người Đoàn Kỳ Chính, lập tức mặt lạnh lấy trên mặt đất gõ xuống vài trượng, còn có hay không quý củ, tự mình đem ngoại nam mang về nhà đến, ngươi thương hộ nữ không biết xấu hổ ta Lý gia còn muốn danh dự đâu. Tô Liên Y gì nhìn xem cái này mình tỉ mỉ phụng dưỡng 3 năm lão phụ trên mặt cay nghiệt cùng tiêu căng, cười lạnh, ngươi Lý gia danh dự về ngươi lủi bại trong ngõ nhỏ đi tìm đi, ngươi tới, đem bà lão này cùng nàng nữ nhi cho ta đuổi đi ra, cửa biển phá hủy. Vâng. Phía sau Đoàn Kỳ Chính mang tới Đoàn gia gia đình lập tức tiến lên đè lại Lý Huyền Hoa liền hướng bên ngoài kéo đi, Lý Huyền Hoa sắc mặt đại biến, bởi vì quá mức chấn kinh mà có chút bặm mẹo. Ngươi làm cái gì? Tô thị, ngươi ai cũng không phải điên rồi. Ngươi có phải hay không bị điên rồi? Nguyên bản nút ở phía sau vừa trở lấy xem náo nhiệt Lý Thanh Thanh cũng bật ra, thét chói tai vang lên. Tô Liên Y Lì, ngươi dám đối mẹ ta vô lễ, ta để cho ta ca bỏ ngươi cái này bắt phụ. Tô Liên Y Lì tiến lên đưa tay chính là một bạt thai vung quá khứ, Lý Thanh Thanh bị đánh cho choáng váng, lấy lại tinh thần muốn hoàn thủ, lại bị gia đình một mực để lại. Tô Liên Y Lì lại một cái tát vung quá khứ. Trung quanh Lý gia mẫu nữ bên người phục vụ người hầu thấy thế từng cái hoảng sợ không thôi vội vàng lui về sau. Tô Liên Y Lì nói thẳng, từ nay về sau nơi này không phải Lý Trạch, là Tô Trạch, Lý Huyền Hoa người, muốn theo nàng đi, liền theo nàng đi thôi. Đám người lúc này đâu còn có thể nhìn không ra cái gì đến, những cái kia tôi tớ nha hoàn đồng loạt quỳ xuống. Không ai hướng Lý gia mẫu nữ bên kia nhìn lại. Mặc dù ngày bình thường Tô Liên Y gì tại Lý gia mẫu nữ trước mặt luôn luôn thấp một đầu, nhưng bọn hắn tiền công đều là Tô Liên Y lìa giao. Cái nhà này ai là chủ tử trong lòng bọn họ vẫn là minh bạch. Lý Huyền Hoa còn muốn chửi rủa, Tô Liên Y Lý tiến lên tả hữu chính là hai thai chỉ riêng đưa nàng đánh tan búi tóc, vô sỉ lão phụ. Đưa tay trực tiếp đem Lý Huyền Hoa trên đầu có giá trị không nhỏ phỉ thúy châm gài tóc rút ra. Tô Liên Y âm thanh lạnh lùng nói, đưa nàng trên thân hai người đổ trang sức tất cả đều tháo, đem người ném ra, còn dám xông Tô Trạch, chân trực tiếp đánh gãy. Lý Huyền Hoa sắc mặt xanh xám một mảnh run rẩy ngón tay Tô Liên Y Lì, thương hộ nữ, ngươi cái này thương hộ nữ. Lý Thanh Thanh thì là âm thanh gào khóc nghĩ bảo vệ mình đồ trang sức, lại ở đâu là cao lớn thô kệch gia đình đối thủ. Một lát sau, mẹ con hai người liền bị ném tới trên đường cái. Bên ngoài đã vây đầy đám người xem náo nhiệt, Lý Huyền Hoa bị nữ nhi đỡ lấy đứng lên, khóc lớn tiếng kêu lên, gia môn bất hạnh, thương hộ nữ muốn lật trời, con ta mau trở lại nhìn xem a. Lúc này, bên cạnh có người cười nói, con của ngươi không về được, ngay tại huyện nha trong đại lao đâu. Lý Huyền Hoa mấy kinh, quay đầu giận mắng, ngậm miệng, nói bậy nói bạn. Con trai ta là cử nhân lão gia, là huyện học vấn đạo. Ha ha, đúng vậy à, cử nhân lão gia huyện học vấn đạo lại tại Lam huyện chơi mình học sinh cái mông bị bắt gian tại giường, còn độc hại vợ cả, bây giờ ngay tại huyện nha thụ thẩm đâu. Thật không biết xấu hổ a. Cũng không chính là, trước kia cái này Lý gia nghèo rất mùng tơi, không có Tô trưởng quỹ nơi đó có cái này phú quý Lý Trạch nơi đó có bà lao này bảy phổ. Là cái đồng tính thì cũng thôi đi, còn chơi mình học sinh, đáng hận nhất chính là còn muốn độc hại vợ cả, vô sỉ bại hoại. Không xứng là người. Xem xét bà lão này liền biết, toàn gia đều không phải là đồ tốt, chạy ăn tuyệt hậu tới. Đáng đời, kia Lý Tử Nguyên bị đẩy đi cho phải đây, ác độc đến cực điểm. Lý Huyền Hoa mẫu nữ nghe chung quanh nghị luận, cùng nhau run thành một đoàn. Các nàng biết, những người này nói sợ là thật, nếu không phải như thế, kia Tô Liên Ý Lì như thế nào đống nhiên trở mặt không có biết. Lý Tử Nguyên bị giam thẩm vấn sự tình rất dễ dàng liền có thể hỏi, Lý gia mẫu nữ lập tức luống cuống, bây giờ Lý Trạch đã thành Tô Trạch, khế đất khế nhà đều là Tô Liên Ý Lì danh tự, các nàng chính là nghĩ náo đều không có cớ. Lý Huyền Hoa cảm thấy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có chờ con trai của nàng ra. Kia thương hộ nữ đối với hắn nhi tử muôn vàn mê luyến mọi loại chiều theo. Chỉ cần con của hắn ra, mới hảo hảo hiểu chi lấy tình, lấy con của hắn ăn nói khéo léo, kia thương hộ nữ chắc chắn hồi tâm chuyển ý cùng lắm thì về sau đối kia thương hộ nữ tốt một chút chờ đến con gái nàng gả tiến từ gia nhi tử làm quan, đến lúc đó sẽ cùng kia thương hộ nữ tính sổ sách không mượn. Cửa nha môn hướng Nam Khai, muốn cứu người đương nhiên không có khả năng tay không. Lý Huyền Hoa nhớ tới, năm ngoái sinh nhật lúc Tô Liên Ý Lìa đưa nàng một cái trang tử. Kia thương hộ nữ bỗng nhiên nổi lên, không chừng không kịp xử trí trang tử, nàng phải nhanh đem trang tử nắm tiến trong tay mới là. Nhưng mà chờ đến mẹ con hai người cầm cố Lý Huyền Hoa quải trượng thuê xe đến ngoài thành trang tử bên trên, lại phát hiện kia trang tử đã sớm đổi chủ nhân. Tô Liên Ý gì trước đó vài ngày xử trí đồ vật bên trong liền có cái này trang tử, nàng đã sớm đem trang tử bán. Lý Huyền Hoa khí toàn thân run rẩy cũng không dám lô mãng, vội vàng mang theo Lý Thanh Thanh về thành bên trong cái kia nhỏ tiệm tạp hóa. Nhỏ tiệm tạp hóa là Tô Liên Ý gì cho Lý Thanh Thanh đồ cưới, mặc dù không lớn, nhưng sinh ý cũng không tệ lắm, dùng để bản thân kiếm chút tiền riêng là quyết định không có vấn đề. Nhưng mà chờ đến mẹ con hai người đến tiệm tạp hóa sau mới phát hiện, kia cửa hàng thế mà cũng đã chuyển đi ra. Tô Liên Ý rõ ràng không phải lâm thời khởi ý, Lý Huyền Hoa tức bực dậm chân, bên đường khóc mắng, kia thương hộ nữ đã sớm lên ý xấu, nàng đã sớm lên ý xấu. Không có tiền bạc bản thân, Lý Huyền Hoa chỉ có thể không giữ thể diện mặt trở về đệ đệ nhà muốn cho đệ đệ hỗ trợ, dù sao mấy năm này nàng không ít trợ cấp đệ đệ, liền ngay cả đệ đệ kia ba tiến tòa nhà lớn đều có nàng trợ cấp hơn phân nửa. Mặc dù dùng chính là Tô Liên Ý gì bạn, nhưng mà, Lý Huyền Hoa lại ngay cả đệ đệ nhà cửa đều không thể đi bảo. Dĩ vãng gặp nàng gọi tỷ tỷ làm cho thân mật đệ muội ngoài cười, nhưng trong không cười đưa nàng tốt một trận trào phúng, nói nhà bọn hắn mưu tài sát hại tính mệnh ăn tuyệt hậu, không dám cùng nàng vắng lai. Lý Huyền Hoa kem chút không khí quyết quá khứ. Cuối cùng ngược lại là Lý Thanh Thanh còn có mấy phần chú ý, nàng tỉnh táo lại đối nàng đừng nói, "Nương, ta đi cầu Từ Lang." Từ gia nhị phòng Tam công tử Từ Phóng đối nàng một mực ôn nhu cẩn thận, Dĩ nương cũng đãi nàng như thân nữ, có Từ gia lên tiếng, nhà các nàng nhất định có thể vượt qua kiếp nạn này. Lý Huyền Hoa trực đạo, con gái tốt, nhà chúng ta liền trông cậy vào ngươi." Lý Thanh Thanh miễn cưỡng sửa sang y phục lại bó lấy tóc, tìm được Từ gia, nàng không dám để cho Từ gia người bên ngoài biết, trực tiếp đi cửa sau. Gã sai vật là nhận ra vị này Lý tiểu thư, đưa nàng bỏ vào. Lý Thanh Thanh sở đến nhị phòng trong viện, gặp Từ Phóng, trực tiếp khóc ra thành tiếng. Từ Lang, Thanh Thanh lần này thế nhưng là thụ thiên đại bị quất, ngươi nhất định phải thay ta làm chủ a." Lý Thanh Thanh chỉ lo khóc, căn bản không thấy được Từ Phóng đáy mắt thần sắc. Lấy Từ gia phương pháp, sắp trở thành quan hệ thông gia Lý gia ra chuyện như vậy hắn như thế nào không biết. Lý Tử Nguyên đường đường huyện học vấn đạo, thế mà cùng huyện học học sinh làm đồng tính đồng bóng, đáng hận hơn chính là còn độc hại vợ cả bị cáo đến huyện nha. Lần này xuống tới, hắn chính là không chết cũng phải lộ ra. Chủ mẫu người mới vừa từ hắn viện tử rời đi, để cho người ta truyền lời cho hắn, cùng Lý gia việc hôn nhân như vậy coi như thôi, về sau không cần nhắc lại. Từ Phóng là con thứ, hơn nữa còn là không có quyền nói chuyện nào nhị phòng con thứ, đương nhiên sẽ không làm ra làm trái trưởng bối sự tình. Từ Phóng vốn định mấy lượng bạc đem hình dung chật vật Lý Thanh Thanh đuổi, nhưng nhìn đến nàng khóc lên càng hiện xinh đẹp bộ dáng, trong lúc nhất thời lại có chút không nỡ. Lại đảo mắt tưởng tượng, Lý gia xuống dốc có tiếng xấu, Lý Thanh Thanh là quyết định không có khả năng gả hắn làm vợ, nhưng thu cái tiểu thiếp lại là không tệ. Hơn nữa còn có thể lộ vẻ hắn từ gia ân nghĩa, không có bởi vì Lý gia xuống dốc liền đem người một cước đạp. Về phần vợ biến thiếp, đó là ngươi Lý gia môn phong bất chính, lại quái chỗ nào được người bên ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Từ Phóng thần sắc khôi phục dị vạn ôn nhu, "Thanh Thanh ngươi đừng nội, việc này cần bàn bạc kỹ hơn." Chương 65. Tham dò đến cái gì cứng như vậy chương 065 tham dò đến cái gì cứng như vậy đêm đó, Lý Thanh Thanh ở tại Từ Phóng trong phòng. Nàng cũng biết đây là không ai mối tằng tiểu với nhau, nhưng ngoại trừ Từ Phóng nàng lại không những biện pháp khác, Từ Phóng nói cho nàng, bọn hắn còn chưa thành thân chính là nghĩ ra đầu mẹ hắn cùng chủ mẫu cũng không cho phép, nếu là có vợ chồng chi thực, mẹ hắn liền không tốt lại không đếm xỉa đến. Lý Thanh Thanh tin. Ngày thứ hai, Lý Tử Nguyên bị phóng ra. Lý Thanh Thanh nhận được tin tức, hứng thú bừng bừng đi An Phúc Quan tiếp tại An Phúc Quan cư trú một đêm Lý Huyền Hoa, không ở niệm đến, không sao không sao, Từ Lang quả thật không có gạt ta, ca ca ta không sao. Lý Huyền Hoa mặc dù còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng gặp Lý Thanh Thanh như vậy cao hứng, cũng biết nữ nhi tối hôm qua lưu tại Từ gia, trong lòng đến cùng nhẹ nhàng thở ra. Như vậy làm việc mặc dù ám muội, nhưng nữ nhi cùng Từ công tử có hôn ước, rất nhanh liền muốn là vợ chồng, cũng nói qua được. Nhưng mà mẹ con hai người hứng thú bừng bừng đuổi tới huyện nha, đã nghĩ kỹ muốn như thế nào tại Lý Tử Nguyên trước mặt cáo Tô Liên Ý địa hình, nhưng đến huyện nha nhưng không thấy Lý Tử Nguyên người. Hỏi công nha dịch một chỉ huyện nha đối diện bên đường góc tường, người không phải ở nơi đó. Mẹ con hai người kinh ngạc quay đầu chờ nhìn thấy góc tường hạ nằm sấp kia đầy người bừa bộn không biết sống chết tên ăn mày người lúc, trong nháy mắt sợ ngây người. Nguyên Nhi, con ta như thế nào? Kaka, Kaka ngươi mau tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì rồi? Lý Tử Nguyên đung dung tỉnh lại, nhìn thấy mẫu thân cùng muội muội, bờ môi run rẩy, gian nan phát ra một tiếng kêu khóc, "Nương, ta muốn sống không thành." Sau đó Lý Huyền Hoa mẫu nữ mới từ Lý Tử Nguyên đứt quãng lời nói bên trong biết chuyện gì xảy ra. Cùng người thông dâm lại độc hại vợ cả, mặc dù độc hại chưa thỏa mãn nhưng đã thành sự thật, Lý Tử Nguyên muốn bị phán xử lưu vong, nhưng Tô Liên Ý Lìa đưa ra, để hắn hảo hảo biết ly hôn sách hai người nhất phách lương tán, liền rút lui đơn kiện thả hắn một con đường sống. Lý Tử Nguyên chỗ nào còn dám dây dưa, vì không bị lưu vong đội vàng biết ly hôn sách, nhưng chịu tội khó thoát, bị từ bỏ công danh không nói, còn đánh 20 đại bản, không có nửa cái mạng. Bây giờ như chó chết bị ném ở nơi này không thể động đậy. Lý Huyền Hoa mẫu nữ vừa sợ vừa giận, nhất là Lý Thanh Thanh, nàng gào khóc, Từ Lang đáp ứng ta sẽ để cho ca ca không có chuyện gì, hắn gạt ta. Nhưng mà, nói cái gì đã trễ rồi. Lý Thanh Thanh trên thân may mắn có Từ Từ Phóng nơi đó lấy ra bạc, mướn người đem Lý Tử Nguyên dơ lên trở về. các nàng không còn mặt mũi cùng lưu dân tên ăn mày ở cùng nhau an phúc quan. Lý Thanh Thanh dùng có hạn bạc lâm thời nhẫm cái rách nát viện tử dàn xếp Lý Tử Nguyên, lại mời đại phu tới. Đồng đau nhức thương thế rất nặng, đại phu kê đơn thuốc cực đắt, Lý Thanh Thanh bất đắc dĩ đành phải chạy về Từ gia tìm Từ Phóng. Kết quả đến cửa trước lại bị ngăn lại, gia đình nói chủ tử bằng dao không cho đổ nàng đi vào. Lý Thanh Thanh chỉ có thể khuất đục lại từ cửa sau trượt đi vào. Chờ tiến vào viện tử lại nghe được hạ nhân khe khẽ bàn luận, là mỗi người đến chính cho Từ Phóng cùng thành nam Triệu gia tiểu thư nghị thân. Lý Thanh Thanh trong nháy mắt mặt xám như cho, trực tiếp muốn hướng phía trước sảnh phóng đi, lại bị nghe được động tĩnh hạ nhân ngăn lại. Lý gia bên này một mảnh nước sôi lửa bỏng, một chỗ khác mật nhớ cửa hàng hậu viện, Tô Liên Y Lý tự mình làm vài món thức ăn mời thẩm định cùng biểu huynh đoàn kỳ chính uống rượu chúc mừng. Nàng mười phần quả ý, kia Lý Tử Nguyên rơi xuống tàn tật, không có công danh lại có tiếng xấu tàn tật. Ta sở dĩ tha hắn một lần để hắn không có lưu vong, chính là muốn ngày ngày nhìn xem hắn như vậy cậu thả cậu sinh. Nói khoái ý vô cùng, Tô Liên Y Lý trong mắt nhưng cũng ngậm lấy nước mắt ý, không phải không bỏ, mà là đối với mình quá khứ 3 năm tổn thức. Dừng một chút, nàng rủ xuống mắt cười khổ, chỉ là, về sau ta tránh không được cũng phải trở thành người bên ngoài trong miệng chê cười. Thành thân 3 năm không xuất ra nhưng lại chưa bao giờ lòng nghi ngờ qua chồng mình, bị Long Dương đồng tính trượng phu lừa dòng dã 3 năm, không những như thế, ngày ngày bị bà mẫu cô em chồng kinh thị, hết lần này tới lần khác còn nhẫn mại đem tỉ mỉ phụng dưỡng, tinh khiết lớn oan loại chính là nàng, người khác không xem là trò cười nói mới là lạ. Thẩm định cùng nàng cụng ly một cái, người sống một đời ai không bị người cười, đơn giản chính là hôm nay ngươi cười cười ta, ngày sau ta cười cười ngươi, mình trôi qua tự tại mới là quan trọng, nếu là sống ở người bên ngoài miệng lưỡi dưới, cả một đời qua được nhiều mệt mỏi. Tô Liên Y liền giật mình, lập tức cười, muội muội nói rất đúng. Ta bạch bạch lớn ngươi mấy tuổi, kia mấy năm đúng là sống vô dụng rồi. Thẩm định bật cười không nói. Nàng bây giờ thân thể này nằm tuy nhỏ, nhưng kiếp trước nàng lại là sống được lâu nhiều lắm, lại thêm ốm đau quấn thân nhiều năm, cho nên mới đem những vật này nhìn rất nhạt. Người bên ngoài ánh mắt cùng nôn luận lại có cái gì quan trọng, so với mình trôi qua tự tại, những cái kia cái gì cũng không bằng. Bên cạnh, Đoàn Kỳ chính vài chén rượu hạ đố, cuối cùng là lấy dũng khí kính Thẩm định một chén. Ngày xưa là ta mỡ heo phủ mắt, vừa nghĩ tới lúc trước đối thẩm nương tử như vậy nói năng lỗ mãng, liền sâu cảm giác xấu hổ hổ thẹn, dị vãng không có thể nói đạt được miệng. Hôm nay liền mượn cơ hội này hướng Thẩm Nương Tử bồi tội. Đoàn Kỳ chính bưng chén rượu lên thẳng tắp hướng Thẩm Định làm cái vái chào. Tô Liên Y ở bên cạnh cười trộn. Những ngày này làm ăn liên hệ, Thẩm Định cũng nhìn ra Đoàn Kỳ chính không phải cái gì ác nhân, chỉ là tương đối xung động võ đoán. Đối phương đã trịnh trọng nói xin lỗi, một mực nhớ kỹ ngược lại là nàng hỏi. Thẩm Định bưng chén rượu lên, Đoàn trưởng quý nói quá lời, ngày xưa sự tình không thể truy, từ hôm nay trở đi người ta đều không cần nhắc lại. Đoàn Kỳ chính uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống tự rêu trêu tức, biểu muội từng nói ta ánh mắt thiện cận quả nhiên không sai. Ai? Sống vô dụng rồi 30 mấy trở, lại là hào nhoáng bên ngoài. Thẩm Định em thầm một cười. Đoàn Lao Huynh, ngươi cũng không có gì biểu a. Tô Liên Y hít một hơi thật sâu lại lần nữa nâng chén. Hôm nay chúc mừng ta nhảy ra hố lửa, cũng chúc mừng chúng ta mật nhớ cùng biểu huynh chế băng phường sinh ý thịnh vượng. Hy vọng chúng ta đều mỗi ngày một khá hơn, thuận thuận lợi lợi, hồng hồng hòa hòa. Tốt, thuận lợi náo nhiệt. Thẩm Định nâng chén, ba người đồng thời chạm cốc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiêu Nam Kham đến mật nhớ tới đón Thẩm Định, tiến vào hậu viện, nhìn thấy chính là ngồi tại bên cạnh bàn siêu siêu mèo mèo ba người. Rõ ràng đều uống nhiều quá. Tô Liên Y thì còn tại giơ cái chén hướng về phía mình biểu ca nói. Mặc dù biểu ca ngươi thực không xứng với Định Định, bất quá ta vẫn là ủng hộ ngươi cố gắng một chút thử một chút, vạn nhất trèo cao lên, chúng ta chính là chân chính người một nhà. Đoàn Kỳ chính ha ha cười, mơ hồ khoát tay, ta không dám. Tô Liên Y thì cười nhạo, ngươi từ nhỏ đến lớn đều sợ, hổ giấy. Cái này không dám kia không dám, liền chỉ riêng mạnh miệng, ngươi còn nhớ hay không được ngươi khi còn bé mắng người ta đối diện cô đường, bị người đánh một bàn tay, bụng mặt trốn ở góc tường khóc, vẫn là ta thay ngươi ra mặt. Đoàn Kỳ chính giận dữ. Không phải đã nói không nói cho người bên ngoài. Tô Liên Y thì che miệng lại ha ha cười, ta quên. Thẩm Định ở bên cạnh cười hì hì, ta không nghe thấy, Cách Nhi. Tiêu Nam Khang có chút im lặng, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút bên cạnh Đoàn Kỳ chính, đi lên trước ôn thanh nói, Thẩm Định, nên trở về nhà. Hắn vì cái gì không gọi lại tẩu. Tô Liên Y thì chống nạnh cho Thẩm Định cáo trạng, Định Định, ta nói cho ngươi, ngươi cái này tiểu thúc tử, tâm nhãn quá xấu, hắn nửa phần cũng không kính trọng ngươi, cũng không có lấy ngươi làm thân nhân. Ngươi nhìn một cái hắn, đối ngươi gọi thẳng đại danh. Tiêu Nam Khang lười nhắc cùng con ma men nói chuyện. Nửa đỡ nửa ôm đem Thẩm Định ra bên ngoài đỡ đi. Thẩm Định cười ha hả xông hai người kia khoát tay, ta về nhà a, ngày mai lại uống tiếp. Tiêu Nam Kham im lặng. Xe ngựa dừng ở bên ngoài, Thẩm Định bị đỡ đến bên cạnh xe, nhấc chân, buông xuống, lại nhấc chân. Nàng quay đầu lại hỏi Tiêu Nam Kham, mấy cái ghế a, giẫm cái nào? Đây là đã xây ra bóng chồng. Tiêu Nam Kham im mắng thở dài, tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay trực tiếp đem người dơ lên bỏ vào trên xe ngựa, Thẩm Định hài âm thanh, rất là ngạc nhiên bộ dáng, nhưng cũng may ngoan ngoãn chui vào trong xe. Nhưng chờ Tiêu Nam Kham sau đó đi vào vừa ngồi xuống, uống say Thẩm Định đỗng nhiên phản ứng đi lên, ai, bên ngoài không phải Nguyên Nguyệt, đánh xe chính là ai vậy? Nhìn không quen mặt, nàng phút chốc hướng phía trước xoay người thò đầu ra, quả nhiên liền thấy là một trương gương mặt lạ. Thẩm Định nghi hoặc, tiểu ca, ngươi là ai a? Nói xong vừa sợ ngạc như nói, vẫn rất tuấn loa, Nguyên Nguyệt trưởng thành sao? Ngươi làm sao bộ dạng như thế nhanh? Thưa ảnh có chút đổ mồ hôi lạnh, thuộc hạ. Tiêu Nam Khang có chút không thể nhịn được nữa, đem người một thanh lôi trở lại, đừng xem, là quân ta trung hạ thuộc. Lực đạo của hắn không lớn, nhưng con ma men trọng tâm bất ổn, Thẩm Định đội vàng không kịp chuẩn bị bị lôi trở lại, không có ổn định thân hình, ngay mặt thẳng tác đụng vào Tiêu Nam Khang ngực. Cái mũi chua chua, nước mắt xoát liền xuất hiện. Nô, lỗ mũi của ta đoạn mất. Tiêu Nam Khang cũng sửng sốt một cái trước mắt, liền tranh thủ người vịn vai ổn định, ta xem một chút. Cái mũi đương nhiên không gãy, chính là đục chua, Thẩm Định nước mắt rưng rưng, một tay che mũi một tay đâm về bộ ngực hắn, ngươi thăm dò cái gì a cứng như vậy. Chương 66. Định Vương mất khống chế chương 066 Định Vương mất khống chế bị con ma men ngón tay đâm trọng ngực, Tiêu Nam Khang thân hình khẩn trương. Hắn khẽ hít một cái khí, đem người vịn về sau thả, cách hắn xa một chút, ngồi xuống, chớ lộn xộn. Nhưng mà, đối diện con ma men lại là đẩy mắt lên án, ngươi đụng gãy cái mũi của ta, xin lỗi. Tiêu Nam Khang im lặng, lỗ mũi của ngươi hảo hảo. Nhưng mà cùng con ma men là không có đạo lý có thể giảng, nàng rất kiên trì, ngươi nói xin lỗi. Tiêu Nam Khang hít sâu, thật có lỗi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thẩm Lệnh này âm thanh, đầy mắt được như ý giảo hoạt, đùa ngươi chơi. Ta lại không có trách ngươi. Tiêu Nam Khang nhìn xem con ma men cười tủm tỉm đầy mắt thủy quang lung la lung lay cố gắng muốn đỡ ở toa xe bộ dáng, hắn rời ánh mắt không muốn cùng nàng so đo. Thẩm Lệnh trước mắt, ai, tức giận. Tiêu Nam Khang không để ý tới. Thẩm Lệnh cười hì hì, tức giận nha. Đều nói là đùa ngươi chơi, mặc dù ngươi đem lỗ mũi của ta đục gãy, nhưng ta cũng không có quấy ngươi. Tiêu Nam Khang quay đầu nhìn xem mình bị kéo lấy tay áo, bất đắc dĩ nhắc lại, ta cũng không đưa ngươi cái mũi đục gãy. Con ma men cười ha hả, không sao, đục gãy cũng không cần gấp, ta lại không có trách ngươi. Tiêu Nam Khang, ta cảm ơn ngươi. Thẩm Lệnh cười tủm tỉm, không cần cảm ơn, ngươi thế nào ta cũng sẽ không trách ngươi. Nhìn ta đối ngươi có được hay không? Cái tay kia đem hắn tay áo bắt loạn thất bắt ao, con mắt say lờ đờ hun hun tiến đến trước mặt hắn hợp lực lấy lòng, có được hay không? Ta tốt với ngươi không tốt. Tiêu Nam Khang bất đắc dĩ, tốt tốt tốt. Nhưng mà, con ma men góp đến càng gần, tốt bao nhiêu? Tiêu Nam Khang ánh mắt chuyển qua chỗ nào, nàng say mặt liền tiến đến chỗ nào, không đạt mục đích thể không bỏ qua truy vấn, ngươi mau nói. Định Vương điện hạ hít một hơi thật sâu, đem gương mặt kia đẩy về sau đi, rất tốt. Con ma men rốt cục hài lòng, đồng thời tuyên bố, ta sẽ một mực đối ngươi rất tốt. Mắt say lờ đờ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, sắc mặt phấn hồng, sóng mắt như nước, cười khanh khách. Không chút nào bố trí phòng vệ. Nàng căn bản không biết mình bây giờ là phó cái gì bộ dáng. Tiêu Nam Khang rời ánh mắt, lại lần nữa dặn. Thẩm Định hài lòng gật đầu, chưa quên mục đích của mình, lại tiến tới căn dặn, vậy ngươi về sau muốn bảo bọc ta nha. Tiêu Nam Khang nhắm mắt hấp khí, ừm. Lời còn chưa dứt, xe ngựa một cái sốc này, Thẩm Định bỗng nhiên nhoáng một cái, bổ nhào vào bả vai hắn. Kia một cái chớp mắt, Định Vương điện hạ rõ ràng cảm giác được bị miệng nàng môi sát qua hai gò má, lạnh lạnh, giống như lại nóng nóng. Hắn có chút không thể nhịn được nữa, đem người một thanh đỡ lấy, ngươi ngồi xuống, đừng có lại lộn xộn. Ngữ điệu có chút khàn khàn, sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên. Đối diện con ma men giống như là bị hù dọa, trông mong nhìn xem hắn, nhỏ giọng lên án, không phải nói bảo bọc ta sao? Nàng có chút bất mãn, nhỏ giọng nói, ngươi đến cùng có thể hay không che đậy? Một cái tay bị tóm lên đến, một cái tay khác cũng bị bắt lại. Định Vương điện hạ hai cánh tay bị tóm lên đến giơ lên Thẩm Định đỉnh đầu. Sau đó hắn liền thấy con ma men rụt lại đầu trốn đến hắn đôi cánh tay dưới, ngẩng đầu chăm chú căng dặn, chính là như vậy, bảo bọc ta nha. Giơ cánh tay lên dáng vẻ có chút buồn cười, Định Vương điện hạ nhắm mắt, cánh tay rơi xuống. Thẩm Định bất mãn, chọc lấy hắn một chút, uy, ngươi đừng. Nàng không có thể nói xong, bởi vì Tiêu Nam Khang rơi xuống tay chính chính chụp đến nàng cái hốc, túi đầu không hề có điểm báo trước liền đem nàng chặn lại trở về. Mấy ngày qua bực bội tựa hồ không thể nhịn được nữa tìm được phát tiết phương thức, môi mỏng chằn chọc lại còn cảm giác không đủ. Bị chế trụ tiểu nữ nhân mắt say lờ đờ đột nhiên trợ to, vô ý thức muốn đem hắn đẩy ra, lại bị kia tấm sắt cứng rắn lồng ngực chăm chú giam cầm. Thẩm Định trong mơ mơ màng màng thấy được mình lên đại học nói cái kia tiểu học đệ. Tiểu học đệ lại cao lại đẹp trai chính là yêu rơi nước mắt, không cho thân liền khóc, nhưng thân lại hùng cực kỳ. Cũng may kỹ thuật hôn không tệ, cuối cùng không có để nàng trước khi chết đều làm. Nghiên ép váy là môi lưới lại hung vừa đội, Thẩm Định á âm thanh liền rốt cuộc không khép miệng được ba, bên hông tay cầm cho nàng có đau một chút, nhịn không được hừ một tiếng, đối phương lại không những không có buông lỏng, ngược lại một tay lấy nàng nhấc lên đặt tại trong ngực. Bên ngoài, đánh xe thừa ảnh đầu đầy mồ hôi không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Lao thuộc hạ, hắn hẳn là sẽ không bị diệt khẩu đi. Thẩm Định tốt lúc đã ngủ thật say, Tiêu Nam Khang đem người đưa về sau phòng xoay người rời đi, không quay đầu nhìn dù là một chút. Nhưng trở lại phòng mình bên trong, chan chọc đều không thể chìm vào giấc ngủ, hắn trầm mặc ôm vỏ rượu lên nóc nhà. Hắn cảm thấy mình vừa mới nhất định là điên rồi, thế mà làm ra loại chuyện đó. Nhớ tới kia nửa ngày trầm luân phong túng môi lưới dây dưa, Tiêu Nam Khang nhắm mắt bỗng nhiên rót hơn phân nửa cái bình rượu xuống dưới. Hắn cảm thấy mình rất vô sỉ. Kia là hắn nên lấy đại tẩu đối lãi người. Một vò rượu xuống dưới cũng không có say, nhưng Tiêu Nam Khang lại bỗng nhiên thấy được chết đi Triệu Mục. Triệu Mục cùng hắn cùng nhau ngồi tại nóc nhà, vẫn là bộ kia trầm mặc thật thà bộ dáng, cười hỏi hắn, điện hạ còn tốt chứ? Tiêu Nam Khang nhắm mắt dạ. Triệu Mục gãi gãi đầu, ha ha nói, vậy là tốt rồi. Hắn lại hỏi, điện hạ thấy thê tử của ta sao? Nàng rất đẹp, cũng rất tốt, ta rất thích nàng. Cùng lúc trước hai người cùng nhau lẩn trốn trên đường, Triệu Mục đầy mắt chờ mong nói ra, trở về ta liền cùng nàng thành thân, đến lúc đó mời điện hạ uống rượu mừng. Tiêu Nam Khang rủ xuống mắt. Hắn lúc trước nói cái gì? Hắn nói xong, còn nói chúc mừng ngươi. Nhưng về sau Triệu Mục không được. Thương thế của hắn quá nặng, nhưng trên đường đi lại không để ý thương thế của mình. Trước khi chết, cái kia trung thành tuyệt đối giản dị tướng sĩ đều đang lo lắng hắn, điện hạ, lập tức tới ngay Thanh Nguyên Hồn, điện hạ nhớ kỹ, ngài là Triệu Nam, là ta thất lạc nhiều năm đệ đệ, 7 tuổi lúc bị bắt cóc, cha ta gọi. Ngài trốn ở trong thôn đợi chút nữa thuộc đến tìm, ta trở về không được. Hắn tử kia đầy mắt không bỏ, không bỏ xuống được trong nhà kiểu thê, nàng sinh mỹ mạo, cha mẹ đãi nàng không tốt, điện hạ thay ta trông nom một hai, giáo khác người bên ngoài khi dễ nàng. Tiêu Nam Kham nhớ kỹ, mình lúc ấy nói tốt. Hắn nói xong, nhưng người trong xe ngựa lại là hắn. Biết rõ nàng đối với hắn cố ý, hắn sớm liền nên đoạn mất nàng tưởng niệm, cách xa nàng xa. Hắn như vậy, cùng cầm thú có gì khác? Thẩm Định làm một đêm mộng xuân, sau khi tỉnh lại hơi có chút không có ý tứ, mặc dù nàng biết đây chẳng qua là mộng, tất cả mọi người sẽ làm mộng, nhưng vẫn là có chút quĩnh. Thế mà mơ tới sớm 800 năm liền chia tay tiểu học đệ, cũng có thể là bởi vì kia là nàng khổ cực đáng thương kiếp trước duy nhất dính qua thức ăn mặn đi. Vì ta, bất quá Tô Liên Y lìa rượu không tệ, cho dù say rượu cũng sẽ không đau đầu, buổi sáng phòng bếp đã làm tốt điểm tâm. Nguyên Nguyệt bọn hắn ra ngoài bận rộn, cuối cùng một nhóm đồ hộp muốn bắt đầu, lần này lượng rất lớn, nhân thủ không đủ, Thẩm Định để bọn hắn đi nhìn chằm chằm điểm để phòng ra cái gì đừng rẽ. Thất Nguyệt tại cửa hàng bên trong, trong nhà chỉ còn lại nàng cùng Tiêu Nam Kham. Đến nhà chính, Thẩm Định liền thấy Tiêu Nam Kham đã ngồi tại trước bàn. Thấy được nàng, Tiêu Nam Kham rủ xuống mắt, đại tẩu. Ai, hôm nay làm sao như thế lũ lễ? Thẩm Định hỏi, ngươi ăn điểm tâm rồi? Tiêu Nam Kham vẫn như cũ cúi thấp xuống mắt, dạ. Hắn nói, về sau một đoạn thời gian sẽ rất bận điệu, ta chỉ sợ không thể lúc nào cũng trở về nhìn các ngươi. Thẩm Định một bên uống nước một bên gật đầu, ngươi bận điệu mình sự tình quan trọng, trong nhà không cần quan tâm, có Nguyên Nguyệt bọn hắn tại cũng không ra được loạn gì. Luôn cảm thấy hôm nay Kim Đại Thối giống như có chút không thích hợp, Thẩm Định cố gắng nhớ lại, hôm qua nhớ kỹ là Tiêu Nam Kham tiếp nàng trở về lên xe. Nàng giống như không có gì ký ức, cũng chỉ nhớ kỹ một đêm xấu hổ một cảnh. Thẩm Định ho nhẹ một tiếng, đột nhiên rót mấy ngụm nước, sau đó mới hỏi hắn, ngươi không có việc gì a Nam? Tiêu Nam Kham lập tức nói, không có. Nhưng tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, trầm mặc một lát, hắn chậm rãi mở miệng, có chuyện muốn theo đại tẩu thương nghị. Thẩm Định vội vàng nói, ngươi nói. Những ngày này ta cũng nghĩ qua, Tô trưởng Uy nói không sai, đại tẩu tuổi tác còn trẻ. Nếu là gặp được người thích hợp có thể chiếu cố ngươi, cũng không cần ghi nhớ lấy nhất định phải túc trực bên Linh Cứu 3 năm. Định Vương điện hạ buông phóng mắt, ngữ liệu trầm thấp, chỉ cần người kia đáng tin, ta không can thiệp đại tẩu tài giá,